Chương 169, Phượng Hoàng Niết Bàn, Tiêu Phàm thành thánh. Chương 169, Phượng Hoàng Niết Bàn, Tiêu Phàm thành thánh. Khủng bố năng lượng phong bạo bao phủ ra, đem trọn cái hồ dung nham đều quấy đến long trời lở đất. Màu đỏ sẫm nham tương bị nhấc lên vạn trượng độ cao, lại nặng nặng giáng xuống. Năng lượng tan đi. Tiêu Phàm thân ảnh chỉ là hơi hơi lắc lư một cái. Mà tôn này tiên hoàng hư ảnh thì là tại hắn này bá đạo tuyệt luân tiên vương một quyền phía dưới, bị cứ thế mà đánh cho băng vỡ đi ra, hóa thành đầy trời màu đỏ vàng mưa lửa. Ừm. Đoạ Lạc Huyết Hoàng cặp kia huyết sắc mắt vượng bên trong, lần thứ nhất lộ ra chân chính vẻ mặt nghiêm trọng. Nó không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như không đáng chú ý nhân tộc, hắn nhục thân cùng lực lượng, vậy mà cường hoành đến như thế cấp độ, đủ để cùng nó cái này thánh nhân tầng thứ bảo thuật chính diện chống lại. Xem ra, ngược lại là bản hoàng xem nhẹ ngươi. Thanh âm của nó biến đến càng băng lãnh. Có điều, hết thảy dừng ở đây rồi. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, bản hoàng chân chính thực lực. Đoạ Lạc Huyết Hoàng không còn bảo lưu, nó mở ra cái kia đen nhánh mỏ chim, một luồng so trước đó bất kỳ một lần đều muốn thâm thúy, đều muốn thuần túy màu đen hỏa diễm, từ nó bản nguyên bên trong chậm rãi bay ra. Cái này mới là nó chân chính Đoạ Lạc Hắc Viêm bản nguyên. Cái này sợi bản nguyên Hắc Viêm vừa xuất hiện, trung quanh thanh liên đế hỏa đều dường như nhận lấy áp chế, màu xanh hỏa diễm đều tùy theo ảm đạm mấy phần. Trên đó ẩn chứa là đủ để đốt cháy vật vật, ô uế hết thể trùng cực Đoạ Lạc chi lực. Đi. Hắc Viêm hóa thành một đạo dây nhỏ, lấy một loại không nhìn không gian cùng khoảng cách phương thức, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm trong lòng cảnh báo cùng tê. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình thể nội hư vô thôn viêm, tuy nhiên vẫn như cũ khát vọng, nhưng cũng truyền đến một tia nguy hiểm cảnh cáo. Hắn hư vô thôn viêm, bởi vì bản nguyên thiếu thốn, còn không cách nào đem bực này độ tinh khiết Đoạ Lạc Hắc Viêm hoàn toàn thôn phệ. Bất quá, hắn sớm đã bí mật chuẩn bị kỹ càng. Ngay tại cái kia sợi bản nguyên Hắc Viêm sắp chạm đến hắn thân thể nháy mắt, hắn trong tay, một đóa từ bốn loại nhan sắc hỏa diễm xen lẫn, không ngừng xoay tròn, tản ra hủy diệt tính khí tức chói lọi hỏa liên, lặng yên hiện lên. Đúng là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu Phật nộ hỏa liên. Lấy hư vô thôn viêm vì hải tâm, dung hợp cốt linh lãnh hỏa, hải tâm diễm, vẫn là tâm viêm, bốn loại dị hỏa chi lực. Đi thôi. Tiêu Phàm cong ngón đúng ra, cái kia đóa nhìn như mỹ lệ, kỳ thực cẩn chứa diệt thế uy năng bốn màu hỏa liên, liền hóa thành một đạo lưu quang, nên hướng cái kia sợi bản nguyên hắc viêm. Cả hai đụng nhau trong nháy mắt, cũng không có phát sinh kinh thiên động địa nổ tung, mà chính là như là hắc động cùng hàng tinh va chạm. Bốn màu hỏa liên trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng hủy diệt chi lực, cùng cái kia sợi bản nguyên hắc viêm, điên cuồng lẫn nhau chôn vùi, thôn phệ. Cuối cùng, tại Đoạ Lạc Huyết Hoàng cái kia hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt, cái kia đóa bốn màu hỏa liên, lấy yếu ớt ưu thế, triệt để đưa nó bản nguyên hắc viêm thôn phệ, chôn vùi. Lập tức, dư uy không giảm, hung hăng khắc ở nó cái kia thân thể cao lớn phía trên. Không. Đoạ Lạc Huyết Hoàng phát ra thê lương cùng cực tiêu thảm. Hủy diệt tính hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt liền đốt lên nó cái kia đen nhánh lông vũ, đốt cháy nhục thân của nó, ma diệt lấy thần hồn của nó. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp cơ vu, tôn này đã từng thánh nhân cấp dị vực sinh linh, liền bị Phật nộ hỏa liên triệt để đốt cháy thành hư vô, liền một tia cặn bã đều không thể lưu lại. Thế mà, ngay tại Tiêu Phàm lấy vì hết thảy đều đã lúc kết thúc, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy tại Đoạ Lạc Huyết Hoàng vẫn lạc địa phương, cái kia từng sợi còn sót lại Đoạ Lạc Hắc Viêm, đúng là lần nữa tụ lại, hóa thành một cái đen nhánh phượng hoàng trứng. Giang giác. Trứng sát phá toái, một tôn hình thể rút nhỏ mấy lần, khí tức cũng ngã rơi xuống trạng đạo sơ kỳ mini bản Đoạ Lạc Huyết Hoàng, lần nữa trọng sinh. Phượng Hoàng Niết Bàn. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một tia hiểu rõ. Cái này chính là Phượng Hoàng nhất tộc nghịch thiên nhất bản mệnh thiên phú, dục hỏa trọng sinh. Cho dù là sau khi ngã xuống, cũng có thể lần nữa phục sinh. Ha ha ha. Vu xuẩn nhân tộc, bản hoàng là bất tử. Trọng sinh Đoạ Lạc Huyết Hoàng phát ra tiếng cười càn rỡ. Thế mà, làm nó cảm nhận được chính mình cái kia rơi xuống đáy cốc thực lực lúc, tiếng cười lại im bặt mà dừng. Lần này, Tiêu Phàm thậm chí không tiếp tục vận dụng Phật nộ hỏa liên. Hắn chỉ là lần nữa thúc dục Tiên Vương Lâm Cửu Thiên dị tượng, vô cùng đơn giản một quyền đánh ra. Ầm. Tôn này vừa mới trọng sinh, thực lực hạ thấp lớn Đoạ Lạc Huyết Hoàng, liền một tiếng hét thảm đều không thể phát ra, liền bị Tiên Vương một quyền triệt để đánh sát, hình thần câu diện. Lần này, Tiêu Phàm không tiếp tục cho nó bất cứ cơ hội nào, trực tiếp thôi động hư vô thôn viêm, hóa thành một mảnh màu đen hỏa hải, đem mảnh kia khu vực còn sót lại sở hữu Đoạ Lạc Hắc Viêm đều thôn phệ. Theo cố này tinh thuần bản nguyên ma hỏa bị thôn phệ, Tiêu Phàm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình thể nội hư vô thôn viêm, hắn thiếu tốn bản nguyên, tùy theo khôi phục không có ý nghĩa một kia. Giải quyết Đoạ Lạc Huyết Hoàng về sau, Tiêu Phàm không do dự nữa, khoanh chân ngồi tại cái kia đóa thanh liên đế hỏa trước đó, bắt đầu vận chuyển phân quyết, chính thức luyện hóa đóa này tại đế hỏa bảng phía trên, đều đủ để đứng vào hàng đầu vô thượng thần hỏa. Nửa ngày sau, anh, một cỗ quần quần vô cùng khí tức tự Tiêu Phàm thể nội ở bang bạo phát. Theo thanh liên đế hỏa bị hắn triệt để luyện hóa, cái kia cố rồi rào sinh mệnh tạo hóa chi lực như là vỡ đê hồng lưu, điên cuồng địa phương mấm lấy hắn đạo cơ. Hắn thể nội vậy đại biểu chạm đạo cảnh giang buộc mấy cái đại đạo công xiềng, đúng là tại cổ này lực lượng trùng kích vào, ào ào đứt gãy. Từng tôn mơ hồ nhưng lại tản ra vô thượng uy nghiêm cổ chi đại đế hư ảnh liên tiếp không ngừng mà ra hiện ở phía sau hắn. Hắn thành công nghịch chạm những thứ này đại đế hư ảnh, tu vi một đường thế như trẻ tre, trực tiếp bước vào chạm đạo cảnh trung cực chạm đạo cực cảnh. Cái này chính là đế hỏa trả lại mang đến nghịch thiên tạo hóa, quả thực để hắn một bước lên trời. Thế mà cái này còn chưa kết thúc. Ngay tại hắn bước vào chạm đạo cực cảnh nấy mắt, phần viêm đảo trên không, phong vân đổi biến, ước vạn dặm đen nhánh tiếp vân, đông dương tụ đến, trong đó màu tím thánh nhân thiên kiếp chính đang điên cuồng ấp ủ. Hắn vậy mà trực tiếp dẫn động thánh nhân thiên kiếp. Thánh nhân kiếp uy lực, xa không phải trước đó chuẩn đế thiên kiếp có thể so sánh, ẩn chứa trong đó chân chính thánh đạo pháp tắc, đủ để cho 99 trạng đạo cực cảnh tu sĩ chủ bước. Nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, cái này vẫn như cũng chỉ là một trận ma luyện. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hoàng kim khí huyết trùng thiên, chủ động nên hướng cái kia hủy thiên diệt địa thánh nhân thiên kiếp. Lôi hải hàng lâm, thánh đạo pháp tắc hóa thành thần binh, hung thú thay nhau vây tạc. Tiêu Phàm lại là lấy Tiên Vương Lâm Cửu Thiên dị tượng làm thuẫn, lấy Phật nộ hỏa liên vì mâu, tại lôi hải bên trong túng hoành bãi hạ, cứ thế mà đem cái kia kinh khủng thiên kiếp đánh cho liên tục bại lui. Cuối cùng, làm hắn đem cái kia sau cùng một đạo chấp giật hình người, cũng triệt để đánh nát về sau. Thiên địa ở giữa, dị tượng xuất hiện. Thiên hàng kim liên, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất. Tử khí đông lai tam và lý, thiên âm từng trận, vang vọng hoàn vũ. Dường như toàn bộ thiên địa đều tại vì một vị mới thánh nhân sinh ra, mà dâng lên cao quý nhất ăn mừng. Chương 170, tâm ma khảo nghiệm, gõ hỏi bản tâm. Chương 170, tâm ma khảo nghiệm, gõ hỏi bản tâm. Thiên Tinh Minh chính đang nhắm mắt dưỡng thần lục uyên, bên hai vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, đệ tử Tiêu Phàm đột phá thánh nhân cảnh, phát động vạn lần bạo kích trả về, ký chủ cảnh giới đề thăng 10 trước mắt cảnh giới, chuẩn đế nhị trọng, 30. Lục Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng hiểu rõ. Vạn lần bạo kích, đột phá thánh nhân, chỉ là để cho ta tại chuẩn đế nhị trọng tu vi phía trên tăng lên 10 a. Hắn trong lòng âm thầm tính toán, nếu như đổi thành 10 vạn lần bạo, không sai biệt lắm liền có thể đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Khoe miệng của hắn không khỏi câu lên một vệt mong đợi đường cong. Dù sao, hắn đệ tử bên trong, Khương Hạo, Phương Thanh Trúc, Phương Vũ, Hàn Phi Vũ mấy vị này, một khi đột phá thánh nhân, đều là có thể phát động 10 vạn lần bạo kích trả về tồn tại. Hắn rất chờ mong, khi bọn hắn thành thánh thời điểm, chính mình tu vi lại đem nên đón hạng gì kinh khủng bay bọn. Lục Yên lần nữa đem thần thức chìm vào Thiên Tinh Minh cái kia phong phú tình báo ngọc giản bên trong, tìm kiếm lấy chỗ tiếp theo thích hợp cơ duyên bảo địa. Rất nhanh, nơi thứ 3 tình báo đưa tới chú ý của hắn. Đó là một chỗ tên là Thái Âm Động Tiên thần bí chi địa. Căn cứ Thiên Tinh Minh tối cổ lão ghi chép, Thái Âm Động Tiên chính là hoàng cổ thời đại, một cái từng uy chấn mấy cái đạo vực vô thượng thánh địa Thái Âm Thánh Địa di tích. Truyền thuyết bên trong, Thái Âm Thánh Địa từng sinh ra một vị chân chính đại đế, tên là Thái Âm Đại Đế. Nhiều năm qua, Thiên Tinh Minh từng nhiều lần điều động môn hạ thiên kiêu tiến về thăm dò, tuy nhiên cũng từ đó thu được một số giải rác bảo vật cùng công pháp tàn thiên, nhưng thủy chung không thể đạt được Thái Âm Động Tiên trọng yếu nhất, hoàn chỉnh nhất chân chính truyền thừa. Thái Âm Thánh Địa. Lục Yên ánh mắt rơi vào ngay tại Tổ Long Tháp bên trong ma luyện Cố Thanh Tuyết trên thân. Chỗ này di tích quả thực chính là vì nàng vị này Thái Âm chi thể chế tạo riêng. Hắn lúc này đem Cố Thanh Tuyết gọi đến trước người, đem Thái Âm Động Thiên tình báo cáo chi nàng. Lần này, hắn ủy nhiệm Thất Tinh Long Vương, vì Cố Thanh Tuyết hộ đạo, tiến về chỗ kia di tích nơi ở. Thái Âm Động Thiên ở vào một mảnh trung niên bị hàn tại bao phủ bằng trên đảo. Làm Cố Thanh Tuyết thân ảnh, tự Thất Tinh Long Vương xé rách không gian thông đạo bên trong đi ra, hàng lâm tại mảnh này băng nguyên thời điểm, nàng thể nội Thái Âm chi thể bản nguyên, đúng là không có dấu hiệu nào, kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, cùng mảnh này thiên địa, sinh ra một tia huyền ảo cảm minh. Nàng có thể cảm giác được, tại mảnh này băng nguyên chỗ sâu nhất, có một cỗ cùng nàng đồng căn đồng nguyên, quần quật mà cổ lão lực lượng, chính đang kêu gọi lấy nàng. Tại Thất Tinh Long Vương hộ tổng dưới, nàng rất nhanh liền đi tới một tòa từ vạn năm huyền băng đúc thành to lớn băng cửa trước đó. Băng trên cửa, khắc rõ cổ lão Thái Âm thần văn, tản ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm băng lãnh khí tức. Cố Thanh Tuyết duỗi ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng đặt tại băng trên cửa. Ông nàng thể nội Thái Âm chi lực, cùng băng trên cửa thần văn sinh ra cộng minh. Mảnh kia đóng chặt vô tận thuế nguyệt băng cửa, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra một cái tràn đầy thuần túy Thái Âm chi lực thần bí thế giới. Cố Thanh Tuyết một bước vào trong đó. Thái Âm động thiên bên trong, cũng không phải là trong tưởng tượng băng tuyết thế giới. Nơi này là hoàn toàn yên tĩnh tinh không, không có nhật nguyệt, chỉ có một vòng trong sáng to lớn, dường như có thể đụng tay đến màu bạc trăng sáng, treo cao tại bầu trời phía trên, vẩy xuống lấy thanh lanh mà nhu hòa ánh trăng. Trên mặt đất là một mảnh từ không biết tên bạch ngọc lót đường quảng trường trung ương là một tòa phong cách cổ xưa tế đàn. Ngay tại Cố Thanh Tuyết bước vào mảnh này không gian trước tiên, đệ nhất trọng khảo nghiệm liền không có dấu hiệu nào hàng lâm. Tâm ma khảo nghiệm. Nàng cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo, không còn là yên tĩnh tinh không, mà chính là về tới nàng không muốn nhất hồi ức, Cố gia phủ đệ bên trong. Chỉ bất quá, thời khắc này Cố gia phủ đệ sớm đã hóa thành một cái hỏa hải cùng phế tích. Vô số Cố gia tộc người thi thể, nguồn ngang lộn xộn nằm trong vũng máu. Phụ thân của nàng, Cố gia gia chủ, tức thì bị người một kiếm nêu đầu, chết không nhắm mắt. Một đạo cùng nàng thân ảnh giống nhau như lúc, chậm rãi tự phế khư bên trong nhảy lên. Đạo kia thân ảnh trong mắt, tràn đầy vô tận oán độc cùng tự trách. Nhìn thấy không? Cố Thanh Tuyết. Tâm ma thanh âm, trực tiếp tại trong thức hải của nàng băng lên. Đây hết thảy đều là bởi vì ngươi. Là ngươi, vì gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Là ngươi, hại chết phụ thân. Là ngươi, làm cho cả Cố gia, bởi vì ngươi mà cả nhà diệt tuyệt. Ngươi cũng là Cố gia tội nhân. Tâm ma thanh âm như là ác độc nhất nguyên rủa, không ngừng mà đánh thẳng vào tinh thần của nàng, nỗ lực để cho nàng lâm vào vô tận hối hận cùng tự trách bên trong. Thế mà, đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì đạo tâm có tỷ vết người trong nháy mắt sụp đổ cảnh tượng, Cố Thanh Tuyết tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, nhưng như cũng là không hề bận tâm. Nàng chỉ là bình tĩnh mà nhìn trước mắt hết thảy, nhàn nhạt mở miệng. Ta cùng Cố gia sớm đã chặt đứt huyết mạch nhân quả. Theo ta bái nhập sư tôn môn hạ một khắc kia trở đi, ta liền không còn là Cố gia người. Bọn hắn sinh tử, cùng ta có liên can gì? Thanh âm của nàng băng lãnh, không mang theo mảy may cảm tình. Dường như nói một kiện cùng mình không có không liên quan sự tình. Cái này nhất trọng tâm ma khảo nghiệm, nàng tùy tiện vượt qua. Theo nàng đạo tâm kiên định, trước mắt hiện tượng như là kính hoa thủy nguyệt giống như, trong nháy mắt phá toái. Ngay sau đó, thứ hai cửa khảo nghiệm tùy theo mà đến. Quảng trường trung ương tòa kia phong cách cổ xưa trên tế đàn, vô tận ánh trăng hội tụ, đúng là chậm rãi ngưng tụ thành một đạo thân mang màu bạc đế bào, khuôn mặt mơ hồ, nhưng lại tản ra vô thượng uy nghiêm nữ tử hư ảnh. Thái Âm đại đế. Đạo kia hư ảnh khí tức, cùng Cố Thanh Tuyết không khác nhau chút nào, đồng dạng là chạm đạo cảnh. Cái này một quan, khảo nghiệm chính là cùng cảnh giới chiến lực. Cố Thanh Tuyết không chút do dự, trực tiếp thôi động Thái Âm cổ kinh, cùng tôn này đại đế hư ảnh, kịch chiến ở cùng nhau. Đi qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, nàng cuối cùng vẫn nương tựa theo càng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng Cửu U Minh Diễm Đế Hỏa Chi Uy, thành công đem tôn này đại đế hư ảnh triệt để chém chết. Ngay sau đó, đệ tam quan, tư chất khảo nghiệm. Một đạo nhu hòa ánh trăng tự bầu trời bay xuống, đem nàng bao phủ. Một cỗ thuần túy thái âm bản nguyên chi lực bắt đầu dò xét nàng thể chất. Mà nàng cái kia vạn cổ vô nhất thái âm chi thể, cùng cổ này lực lượng hoàn mỹ phù hợp, cơ hồ là trong mấy mắt liền đạt được tán thành. Nàng nhẹ nhõm thông quan, liên tục xông qua tam quan về sau, nàng đi tới một tòa thông hướng tầng tiếp theo không gian bạch ngọc cầu hình vòm trước đó. Trên cầu, sớm đã có một vị áo trắng như tuyết, khí chất xuất trần, giống như Quảng Hàn tiên tử giống như nữ tử, đang lặng lặng chờ nàng. Gặp qua đạo hữu. Cái kia áo trắng nữ tử nhìn thấy cô Thanh Tuyết, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Ta chính là Thái Âm Thánh Địa thủ tịch đệ tử, Trắng Diệu Chân, bây giờ chỉ còn lại có một luồng tàn niệm, chờ đợi ở đây truyền thừa người. Cái này một cửa khảo nghiệm, chính là luận đạo. Thế mà, ngay tại cái kia áo trắng nữ tử mở miệng trong nháy mắt, cô Thanh Tuyết trong lòng lại không có dấu hiệu nào, dâng lên một tia cảnh giác. Chương 171, thần niệm hàng lâm, Thái Âm bảo giám. Chương 171, thần niệm hàng lâm, Thái Âm bảo giám. Nàng thái âm chi thể, để cho nàng đối hết thể âm như cùng ác ý, đều có một loại trời sinh trực giác bén nhạy. Trước mắt vị này tự xưng Bạch Diệu Chân nữ tử, nhìn như ôn hòa vô hại, nhưng hắn trong mắt chỗ sâu lại ẩn giấu đi một cỗ thật sâu, sớm đã vặn vẹo đoán niệm cùng đen đét. Thỉnh. Cố Thanh Tuyết vẫn chưa điểm phá, chỉ là bình tĩnh đáp. Hai người khoanh chân ngồi tại trên cầu, bắt đầu luận đạo. Bạch Diệu Chân vẫn chưa đàm luận công pháp, cũng không đàm luận thần thông, mà chính là trực chỉ bản tâm. Đạo hữu coi là thế gian này, nhưng có chân chính cảm tình. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác quán độc. Cố Thanh Tuyết nghe vậy, hơi hơi nhíu mày. Không giống nhau nàng trả lời, Bạch Diệu Chân liền phối hợp nói ra, ta từng cho là có, ta từng yêu tha thiết ta sư mình, cho là hắn chính là ta toàn bộ. Nhưng cuối cùng, hắn lại vì một cái thiên tư so ta tốt hơn nữ tử, không chút do dự đem ta vứt bỏ, thậm chí phế ta đạo cơ, đem ta đánh vào cái này vô tận hắc ám bên trong. Cho nên, ta nói cho ngươi, thế gian này nam tử đều là vô tình vô nghĩa, truy tên trục lợi thế hệ. Cái gọi là cảm tình, bất quá là bọn hắn dùng để sử dụng nữ tử công cụ thôi. Cố Thanh Tuyết nghe vậy, chỉ là lắc đầu. Chẳng biết tại sao, trong đầu của nàng đúng là không có dấu hiệu nào nổi lên cái tia đạo luôn luôn đứng chắc tay, thần sắc bình tĩnh đạm mạc thân ảnh. Đáy lòng của nàng nổi lên một tia chính nàng cũng không từng phát giác gợn sóng. Người sai. Nàng mở miệng, thanh âm thanh lãnh mà kiên định. Ta sư tôn chính là trên đời này lớn nhất người trọng tình trọng nghĩa. Bạch Diệu Chân nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Ngươi sư tôn, tiểu cô nương, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng hắn vì sao muốn thu ngươi làm đồ? Bất quá là nhìn chúng ngươi cái này thái âm chi thể giá trị thôi. Hắn hiện tại đối ngươi tốt, chỉ là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng. Đợi đến có một ngày, ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng, hoặc là hắn tìm được so ngươi tốt hơn lô đỉnh, ngươi kết cục sẽ chỉ so ta thảm hại hơn. Nàng không ngừng mà chê bai Lục Uyên, nỗ lực giao động Cố Thanh Tuyết đạo tâm. Im ngay. Cố Thanh Tuyết sắc mặt lần thứ nhất biến đến băng lãnh xuống tới. Ngươi không xứng nghị luận ta sư tôn. Thế mà ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục phản bác thời điểm, một đạo băng lãnh, đạm mạc, nhưng lại dường như ẩn chứa vô thượng thiên uy hử lạnh thanh âm, không có dấu hiệu nào, tại mảnh này yên tĩnh tinh không bên trong ầm vang nổ vang. Hừ. Sau một khắc, một đạo thân ảnh đúng là trực tiếp xé rách thái âm động thiên không gian bích lũy, đông dương hàng lâm, chính là Lục Uyên một đạo thần niệm hóa thân. Hắn bây giờ tu hành đại vận mệnh thuật về sau, đối với tự thân tương quan nhân quả vận mệnh đã có một loại huyền diệu khó giải thích cảm ứng. Nếu là có người ở sau lưng lấy cực lớn ác ý nghị luận hắn, hắn đều có thể lòng sinh cảm ứng, thậm chí có thể lần theo vận mệnh quy tích trực tiếp hàng lâm. Lục Uyên thần niệm hóa thân vừa xuất hiện, cặp kia chạy xuôi theo hỗn độn tiên quang trùng động, liền trực tiếp khóa chặt trên cầu Bạch Diệu Chân. Chỉ là nhìn một cái, a, Bạch Diệu Chân cái kia nhìn như ôn hòa khuôn mặt, trong nháy mắt biến đến mặt mèo, hoảng sợ. Nàng cái kia ngụy trang tàn niệm thân thể, tại đạo này đủ để xem thấu vạn vật bản nguyên dưới ánh mắt, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Hắn giấu ở chỗ sâu nhất, cái kia tràn đầy oán độc cùng ghen tị vạn mèo hồn thể, triệt để bạo lộ ra. Không giống nhau, nàng phát ra một tiếng cầu xin tha thứ, bao phủ nàng cái kia đạo hỗn độn tiên quang, liền đem triệt để mà sát, hình thần câu diệt. Làm xong đây hết thảy, Lục Uyên thần niệm hóa thân, mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh cái kia chính túi đầu, trên gương mặt nổi lên một vệt đỏ ửng Cố Thanh Tuyết. Cố Thanh Tuyết giờ phút này, lại là có chút tâm hỏng, không dám nhìn thẳng sư tôn. Lục Uyên thần niệm hóa thân, chỉ là bình tĩnh nhìn Cố Thanh Tuyết liếc một chút, cặp kia dường như có thể xuyên thủng nhân tâm hỗn độn trùng đồng bên trong, nhìn không ra hỉ nộ. Không cần để ý người khác cách nhìn, sửa chữa tốt người chính mình đạo. Hắn lưu lại một câu đạm mạc lời nói, cái kia đạo thần niệm hóa thân tựa như cùng như ảo ảnh, tùy theo chậm rãi tiêu tán. Cố Thanh Tuyết nao nao, lập tức đối lấy Lục Uyên biến mất phương hướng, cùng kính hành lễ một cái. Nàng cái kia bởi vì sư tôn đột nhiên hàng lâm mà có chút hỗn loạn tâm tư, cũng tại câu nói này về sau, một lần nữa biến đến không hề bận tâm. Sư tôn nói rất đúng, nàng muốn đi là chính mình vô thượng đại đạo, tiếp xuống khảo nghiệm lại không cái gì khó khăn chắc trở. Cố Thanh Tuyết nương tựa theo chính mình cái kia cùng Thái Âm động thiên hoàn mỹ phù hợp Thái Âm chi thể, cùng kiên cố đạo tâm, lại liên tiếp xông qua mấy đạo khảo nghiệm. Cuối cùng, nàng đi tới Thái Âm động thiên chỗ sâu nhất, một tòa từ thuần túy nguyệt quang thần thạch chế tạo cổ lão thần điện bên trong. Tại thần điện trung ương, một bản toàn thân từ không biết tên màu bạc kim loại chế tạo, trên đó khắc rõ vô số Thái Âm thần văn phong cách cổ xưa bảo giám, đang lặng lặng lơ lửng. Cái này chính là Thái Âm thánh địa chí cao truyền thừa Thái Âm bảo giám. Làm Cố Thanh Tuyết tay chạm đến Thái Âm bảo giám nháy mắt, một cỗ mênh mông bắt ngát tin tức hồng lưu liền trong nháy mắt tràn vào trong thức hải của nàng. Trong đó kỹ càng ghi lại Thái Âm thánh địa tự khai sáng tạo đến nay sở hữu công pháp, thần thông, bí thuật, phong phú toàn diện. Mà Thái Âm bảo giám bản thân càng là một kiện uy năng vô cùng đế khí. Cho dù trong đó hoàng đạo pháp tắc sớm đã tại hoang cổ đại chiến bên trong thiếu thốn, nhưng nó vẫn như cũ bảo lưu lấy một hạng cực kỳ nghịch thiên phụ trợ công năng, có thể tự mình ngưng tụ thiên địa ở giữa Thái Âm pháp tắc, đem thuần hóa vì Thái Âm thần dịch. Loại này thần dịch chính là Thái Âm chi đạo bản nguyên nhất chỗ tinh hoa, vô luận là dùng đến tăng cao tu vi, vẫn là dùng đến tẩy luyện nội thân, ngâm luyện nguyên thần, đều có bất khả tư nghị kỳ hiệu. Đến mức chiến đấu phương diện, nó đồng dạng không kém tại tinh thần tháp bực này đế khí. Cố Thanh Tuyết không chút do dự, lúc này liền tại thần điện bên trong ngồi xếp bằng, bắt đầu mượn nhờ Thái Âm bảo giám bên trong góp nhặt vô tận tuế nguyệt Thái Âm thần dịch, trùng kích càng cao cảnh giới. Rồi giao mà tinh thuần Thái Âm thần dịch hóa thành một cỗ lạnh buốt dòng nước, tràn vào tứ chi của nàng Bách Hải. Tu vi của nàng bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, điên cuồng bạo tăng. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, nàng thể nội mấy cái đại đạo công xiềng liền liên tiếp không ngừng mà phá toái. Cuối cùng, tại đem trong ao góp nhặt thần dịch hấp thu gần nửa về sau, tu vi của nàng cũng thành công dẫn động mảnh kia thông hướng càng cao sinh mệnh tầng thứ môn hộ thánh nhân đại kiếp. Thái Âm động thiên trên không, nguyên bản cái kia vòng trong sáng màu bạc trăng sáng, chẳng biết lúc nào đã bị vô cùng vô tận đen nhánh kiếp vân thay thế. Lần này thánh nhân kiếp cùng Tiêu Phàm cái kia cuồng bạo bá đạo lôi kiếp hoàn toàn khác biệt. Kiếp vân bên trong không có lôi đỉnh, không có hỏa diễm, có chỉ là cực hạn âm cùng hàn. Giang giáp đệ nhất đạo thiên kiếp hàng lâm, đó là một cái từ thuần túy cửu u minh băng ngưng tụ mà thành băng mâu, trên đó lượn lờ chừng lấy đóng băng thánh nhân thần hồn độ không tuyệt đối, tự kiếp vân bên trong lặng yên không một tiếng động đâm xuống. Cố Thanh Tuyết thần sắc thanh lãnh, nàng rất rõ ràng, thành thánh chi kiếp chính là thiên địa đối tu sĩ tự thân khảo nghiệm, không cách nào mượn nhờ đế khí cái này các ngoại lực. Chương 172, chuẩn đế tam trọng, tinh nguyện song xu. Chương 172, chuẩn đế tam trọng, tinh nguyện song xu. Nàng đem Thái Âm bảo giám thu hồi, tay ngọc kết ấn, một đạo từ thuần túy Thái Âm pháp tắc ngưng tụ mà thành to lớn băng kính, ngăn tại trước người mình. Băng mâu đâm vào băng kính phía trên, cả hai đúng là quỷ dị dung hợp lẫn nhau, tan rã, cuối cùng hóa thành đầy trời bông tuyết tiêu tán. Ngay sau đó, thứ hai đạo, thứ ba đạo, thiên kiếp hình thức thiên biến vạn hóa, có thể đóng băng thời gian Thái Âm thần thủy có thể chôn vùi sinh cơ huyền minh tử khí, mỗi một loại đều là âm hàn thuộc tính lực lượng cực hạn thể hiện. Cố Thanh Tuyết lấy Thái Âm cổ kinh làm căn cơ, lấy cửu u minh diễm bực này bản nguyên đế hỏa bị mâu, thỉnh thoảng thi triển Thái Âm phong tiên ấn, thỉnh thoảng diễn hóa Thái Âm thần hoàng, từng cái đem hóa giải. Cuối cùng, làm đạo thiên kiếp thứ 9 hàng lâm thời điểm, cả phiến thiên địa đều dường như lâm vào vĩnh hằng hắc ám cùng tĩnh mịch. Một đóa to lớn vô cùng, từ bản nguyên nhất tử vong cùng Thái Âm pháp tắc sen lẫn mà thành u minh đạo hoa tự kiếp vân bên trong chậm rãi nở rộ, hướng về phía dưới Cố Thanh Tuyết bao phủ tới. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì thánh nhân đều làm tuyệt vọng trung cực nhất kiếp, Cố Thanh Tuyết chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu lên. Nàng cặp kia thanh lãnh mắt phượng bên trong, đúng là phản chiếu ra một vòng cùng bầu trời phía trên u minh đạo hoa, hoàn toàn ngược lại, trong sáng màu bạc trăng sáng. Thái Âm chi thể bản nguyên dị tượng, trăng sáng lên cao, Thái Âm lâm trần. Màu bạc trăng sáng từ từ bay lên, rơi xuống ức vạn đạo nhu hòa nhưng lại ẩn chứa vô thượng tịnh hóa chi lực ánh trăng thần uy. Cái kia đóa tượng trưng cho trung cực tử vong u minh đạo hoa, tại tiếp xúc đến mảnh này ánh trăng nháy mắt, trên đó lượn lờ vô tận tử khí, đúng là như băng tuyết bị tịnh hóa, tan rã. Cuối cùng, cả đóa u minh đạo hoa đều tại mảnh này trong sáng ánh trăng bên trong, triệt để tiêu tán thành vô hình. Thiên kiếp vượt qua. Theo kiếp vân tán đi, thiên địa ở giữa, dị tượng xuất hiện. Không còn là thiên hàng kim liên, không còn là tử khí đông lai, mà chính là toàn bộ Thái Âm động tiên bầu trời phía trên, cái kia vòng màu bạc trăng sáng, biến đến so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn sáng ngời, đều muốn trong sáng. Ước bạn viên sáng chói tinh thần, bảo vệ tại trăng sáng trung quanh, rơi xuống thanh lanh mà thánh khiết tinh huy. Trên mặt đất, nhất đóa đóa trong suốt sáng long lanh Thái Âm băng liên, đông dưng nở rộ. Một cỗ thanh lãnh, cao quý, bất nhiễm trần ai thánh đạo khí tức, tràn ngập tại cả phiến thiên địa ở giữa. Phảng phất có một vị chân chính quảng hàn tiên tử, tự nguyện cung bên trong hàng lâm phàm trần. Thiên tinh minh. Lục Yên bên hai, vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, đệ tử Cố Thanh Tuyết đột phá thánh nhân cảnh, phát động vạn lần bạo kích trả bề. Khen thưởng, ký chủ cảnh giới đề thăng 10. Trước mắt cảnh giới, chuẩn đế nhị trọng, 40. Lục Yên khỏe miệng không khỏi câu lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Ngay tại Cố Thanh Tuyết sau khi đột phá không lâu, Tuyệt Linh đảo phía trên cũng nên đón kinh thiên động địa biến hóa. Phương Thanh Trúc xếp bằng ở khối kia ngộ đạo thạch bia trước đó, nàng cặp kia dường như có thể xuyên thủng vận mệnh trường hà mắt vượng bên trong, lóe ra trí tuệ quan mang. Nương tựa theo đại vận mệnh thuật, nàng sớm đã đảo khách thành chủ, làm sâu sắc tự thân cùng phương này tuyệt linh đảo thiên địa ý chí liên hệ, gần như thu được trước đó Cố trưởng ca đối với nơi này tuyệt đối trưởng không quyền. Mà tại khối này ngộ đạo thạch bia phụ trợ phía dưới, nàng đối với 3000 đại đạo cảm ngộ càng là đột nhiên tăng mạnh. Nàng thể nội cái kia còn lại mấy cái đại đạo công xiềng, tại thời khắc này cùng nhau phá toái. Ầm ầm, so Cố Thanh Tuyết thành thánh lúc còn kinh khủng hơn vô số lần thánh nhân tiên tiếp ở bang Hàng Lâm. bởi vì nàng chính là tiên vương chuyển thế, hắn đạo cơ chi thâm hậu, sớm đã vượt ra khỏi này phương thế giới phạm vi hiểu biết. Bởi vậy, nàng phải đối mặt thành thánh chi kiếp, uy lực cũng xa không tầm thường thánh nhân có thể so sánh. Kiếp vân bên trong, ngoại trừ có hủy thiên diệt địa hỗn độn thần lôi bên ngoài, đúng là còn liên tiếp không ngừng mà đi ra từng tôn khí tức kinh khủng, uy áp cái thế cổ chi đại đế hình chiếu. Mỗi một vị đại đế hình chiếu đều đại biểu cho một đầu bị nàng lịch trảm vô thượng đại đạo. Bọn hắn thi triển đã từng chấn nhiếp vạn cổ vô thượng thần thông, thế tất yếu đem Phương Thanh Trúc vị này lịch tiên mà đi tồn tại, triệt để ma diệt. Thế mà, đối mặt cái này có thể xưng hẳn phải chết tuyệt cảnh, Phương Thanh Trúc thần sắc, nhưng như cũ thanh lanh như lúc ban đầu. Nàng chỉ là chậm rãi nâng lên tay ngọc. Vĩnh Sinh Chi Môn, một tòa so trước đó bất kỳ một lần đều muốn ngưng thực, đều còn hùng vị hơn thần bí môn hộ hư ảnh, lần nữa tự phía sau nàng chậm rãi hiện lên. Tòa kia môn hộ phía trên, dường như gánh chịu lấy chư thiên vạn giới nhân quả, chảy xuôi theo tuế nguyệt trưởng hà vĩ lực. Nàng chỉ là nhẹ nhàng chỗ, đem tòa kia môn hộ hư ảnh hướng về phía trước đẩy. Chấn, không có kinh thiên động địa va chạm, cũng không có pháp tắc chôn bụi. Cái kia mười mấy tôn không ai bị nổi, đủ để cho bất luận cái gì chuẩn đế cũng vì đó tuyệt vọng cổ chi đại đế hình chiếu, tại tiếp xúc đến vĩnh sinh chi môn hư ảnh ngay mắt, tựa như cùng bị đầu nhập vào ma bản hạt đậu. Liền một tia phản kháng đều không thể làm ra, liền bị cái kia cố áp đảo vạn đạo phía trên vô thượng vĩ lực đều nghiền nát, hóa thành tối nguyên thủy năng lượng, trái lại tư dưỡng Phương Thanh Trúc đạo cơ. Thiên kiếp vượt qua. Theo kiếp vân tán đi, lần này thiên địa dị tượng càng kinh người hơn. Không còn là trăng sáng lên cao, cũng không phải tử khí đông lai, mà chính là toàn bộ tuyệt linh đảo bầu trời phía trên, một đầu mênh mông bát ngát, lao nhanh không thôi vận mệnh trường hà, đống dương hiện lên. Trường hà bên trong, vô số sinh linh vận mệnh quy tích, như là đầy sao giống như lấp lóe. Mà tại sông dài cuối cùng, một đạo mơ hồ, nhưng lại tản ra vĩnh hằng bất hủ khí tức nữ tử thân ảnh, tiên tình đứng sừng sững lấy, phản phất tại quan sát toàn bộ kỷ nguyên chìm nổi. Một cỗ siêu thoát nơi này phương thiên địa, áp đảo vạn đạo phía trên thánh đạo khí tức, bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Thiên tinh minh. Lục bên bên hai, vang lên lần nữa một đạo quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Đệ tử Phương Thanh Trúc đột phá thánh nhân cảnh, phát động 10 vạn lần bạo kích trả về. Khen thưởng, ký chủ cảnh giới đề thăng đến chuẩn đế tam trọng. Trước mắt cảnh giới, chuẩn đế tam trọng, 40, Lục Yên bây giờ triệt để trưởng khống thiên tinh minh, thần niệm bao trùm phía dưới, minh bên trong hết thảy sự vụ, vô luận lớn nhỏ, đều không gạt được hắn cảm giác. Ngay tại hắn chỉnh hợp lấy theo Long Mộ cùng thiên tinh minh bảo khố bên trong lấy được rất nhiều tài nguyên lúc, một đường tới tự phụ thuộc thế lực, đã kéo dài mấy ngày khẩn cấp tin cầu cứu, đưa tới chú ý của hắn. Đây là tin cầu cứu, chính là từ một cái tên là Tinh Nguyệt cung thế lực phát ra. Căn cứ tình báo ghi chép, Tinh Nguyệt Cung ở vào Thiên Tinh Minh phía dưới quản lý một cái thánh nhân thế lực, lấy hai vị cung chủ Tinh Nguyệt Song Su cầm đầu. Các nàng là một đôi song sinh tỷ muội, đều là dung mạo tuyệt mỹ, sớm tại mấy trăm năm trước liền đã đạp nhập thánh nhân chi cảnh, tại phụ cận hải vực cũng coi là thành danh đã lâu nhân vật. Mà các nàng lần này cầu viện, là bởi vì hắn tông môn chỗ Trăng Sao đảo bị phụ cận hải vực một đầu bá chủ cấp hải thú thôn thiên kình tập kích. Tôn này thôn thiên kình huyết mạch bất phàm, một thân tu vi càng là đạt đến thánh nhân tuyệt đỉnh tầng thứ, nếu không phải Tinh Nguyệt Cung hộ sơn đại trận đầy đủ huyền diệu, chỉ sợ đã sớm bị hắn công phá, cả nhà hủy diệt. Lục Yên bản đối với chuyện này hứng thú không lớn, tiện tay liền có thể điều động một tôn chuẩn đế trước đi giải quyết. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuống khiến thời điểm, cái kia tu hành đại vận mệnh thuật nguyên thần, lại là từ nơi sâu xa sinh ra một tia kỳ diệu cảm ứng. Chương 173, còn thỉnh các hạ cho Hàn Mỗ một cái bàn giao. Chương 173, còn thỉnh các hạ cho Hàn Mỗ một cái bàn giao. Hắn nhìn đến, tại cái kia đầu thuộc về Hàn Phi Vũ vận mệnh trường hà bên trong, một cái không có ý nghĩa phân trì, đúng là cùng cái này tinh nguyệt cùng, sinh ra một tia như có như không gặp nhau. Ồ, Phi Vũ cơ duyên a. Lục Yên trong lòng hiểu rõ, may ra Tinh Nguyệt Cung khoảng cách Thiên Tinh Minh tổng bộ cũng không tính quá mức xa xôi. Hắn lúc này liền đem việc này cáo chi ngay tại Tổ Long Tháp bên trong Ma Luyện Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ nghe vậy, không chút do dự, lúc này hướng Lục Yên chào từ biệt. Hắn hóa thành một đạo ngũ sắc thần hồng, xé rách hư không, hướng về Tinh Nguyệt Cung chỗ phương vị, tốc độ cao nhất tiến đến. Hắn bây giờ cảnh giới tuy nói chỉ là trạm đạo cảnh, nhưng thân phụ Tiên Vương chuyển thế nội tình, lại tu hành đại ngũ hành hỗn độn quyết bực này tiên phẩm công pháp, hắn thực lực chi sâu, dù là chân chính tuyệt đỉnh thánh nhân, tại hắn trong tay cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi. Trăng Sao đảo, cả hòn đảo nhỏ giờ phút này đều bao phủ ở một tòa to lớn, từ tinh quang cùng ánh trăng xen lẫn mà thành hình nửa vòng tròn màn sáng phía dưới. Màn sáng bên ngoài, một đầu hình thể vượt qua vạn trượng, toàn thân đen như mực, dường như có thể thôn phệ hết thể quang tuyến kinh khủng cự hình, đang không ngừng dùng hắn thân thể cao lớn đụng chạm lấy hộ sơn đại trận. Mỗi một lần va chạm đều bị cả tòa Trăng Sao đảo làm kịch liệt rung động, đại trận màn ánh sáng cũng theo đó ảm đạm một phần. Tại đại trận hạch tâm đầu mối then chốt, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh chính ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt, không ngừng mà đem tự thân thánh nguyên chi lực quán chú tiến đại trận bên trong, hết sức trèo chống. Hai người này chính là Tinh Nguyệt Cung cung chủ Tinh Nguyệt Song Su. Tỷ tỷ tên là Tô Nguyệt Ly, thân mang một bộ màu bạc trắng cung trang váy dài, váy phía trên giường như chạy xuôi theo thanh lanh ánh trăng. Nàng tóc xanh như suối, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất vắng lặng như trăng cung tiên tử, không nhiễm một tia khói lửa nhân gian. Muội muội tên là Tô Tinh Giao, thì là một thân nhạt ngôi sao màu tím váy lụa mỏng, mép váy điểm xuyết lấy một chút tinh huy. Dung mạo của nàng cùng tỷ tỷ có 9 phần tương tự, nhưng khí chất lại càng thêm linh động một số. Cặp kia biển như ngọc thạch đen trong đôi mắt, dường như ẩn chứa một mảnh tinh không sáng chói. Tỷ tỷ, đại trận sắp không chịu nổi. Tô Tinh Giao khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, thanh âm suy yếu nói ra. Kiên trì một chút nữa, thiên tinh minh bị quần, cần phải cũng nhanh đến. Tô Nguyệt Ly thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, thế nhưng run nhẹ nhẹ lông mi, vẫn là bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Ngay tại lúc này, một đạo ngũ sắc thần hồng từ phương xa chân trời, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, xé rách tầng mây, hàng lâm tại chằng sao đảo trên không. Hàn Phi Vũ thân ảnh tự thần hồng bên trong đi ra. Hắn đối với phía dưới màn sáng bên trong hai nữ, cao giọng nói ra, "Thiên Tinh Minh Hàn Phi Vũ, phụ minh chủ chi mệnh, đến đây trợ giúp." Tô Nguyệt Ly cùng Tô Tinh Dao ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy người tới về sau, trong mắt đều là lóe qua một tia hoảng hốt cùng thất vọng. Người tới tuy nhiên khí tức bất phàm, nhưng hắn cảnh giới rõ ràng chỉ là chạm đạo cảnh. Quét sạch màn bên ngoài, tôn này chính tại điên cuồng công kích đại trận thôn thiên kình, tại nhìn thấy Hàn Phi Vũ về sau, cũng là động tác trì trệ. Nó cặp tiếp như là thâm viên giống như cự nhãn, nhìn lướt qua Hàn Phi Vũ, lập tức phát ra một trận tràn đầy khinh thường chi ý tinh thần ba động. Thiên Tinh Minh không người nào sao? Lại phái một cái chỉ là chạm đạo cảnh tiểu bối trước đi tìm cái chết. Hàn Phi Vũ cũng không để ý tới Tinh Nguyệt Song Xu phản ứng, hắn chỉ là đem ánh mắt rơi vào tôn này không ai bị nổi thôn thiên kình trên thân, bình tĩnh mở miệng. Dám can đảm ức hiếp ta Thiên Tinh Minh phụ thuộc thế lực, còn thỉnh các hạ cho Hàn Mỗ một cái bàn giao. Hắn không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Ngũ Đế Đại Ma Thần Thông. Hàn Phi Vũ trước tiên liền tế ra chính mình tối cường thần thông. Ầm ầm. Năm tôn cao đến vạn trượng, tản ra ngập trời thần uy pháp tướng hư ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn sau lưng, đem trọn phiến hải vực bầu trời đều triệt để chiếm cứ. Thanh Đế, Xích Đế, Hắc Đế, Bạch Đế, Hoàng Đế, năm tôn pháp tướng đều xuất hiện, ngũ hành chi lực không ngừng lưu chuyển, cấu trúc thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn lĩnh vực. Cái kia cố quần quận rồi rào vi áp, đúng là áp bách đến phía dưới tôn này thánh nhân tuyệt đỉnh thôn thiên kình, đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đây là cái gì thần thông? Thôn thiên kình cái kia to lớn trong đôi mắt, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nó không còn dám có chút đại ý, lúc này thi triển ra chính mình bản mệnh thiên phú. Thôn thiên vệ địa. Nó đột nhiên mở ra cái kia đủ để nuốt phía dưới một hòn đảo miệng to như chậu máu. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn thôn vệ chi lực, tự trong miệng bộc phát ra, hóa thành một cái không ngừng xoay tròn đen nhánh vòng xoáy, ý đồ đem Hàn Phi Vũ tính cả phía sau hắn năm tôn pháp tướng đều thôn vệ. Thế mà, tại Ngũ Đế Đại Ma Thần Thông biến thành ngũ hành tuần hoàn lĩnh vực trước mặt, cho dù nó có thánh nhân tuyệt đỉnh cảnh giới, hắn bản mệnh tiên phú, nhưng như cũng lộ ra như thế bất lực. Ngũ hành chi lực lưu chuyển phía dưới, cái kia cổ bá đạo thôn vệ chi lực, đúng là bị không ngừng mà phân giải, làm hao mòn, chuyển hóa, căn bản là không có cách dung chuyển Hàn Phi Vũ mảy may. Ngược lại là cái kia năm tôn pháp tướng, đồng thời xuất thủ, năm loại hoàn toàn khác biệt cực hạn lực lượng, hóa thành một đạo ngũ sắc hồng lưu, hung hăng đánh vào thôn thiên kình cái kia thân thể cao lớn phía trên. Phúc. Thôn thiên kình phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, không thể phá vỡ nhục thân, đúng là tại cổ này lực lượng trùng kích phía dưới, bắt đầu một chút xíu tăng dã, thối giữa. Đáy mắt của nó lóe qua một vẻ thật sâu tuyệt vọng. Nó biết rõ, chính mình hôm nay chỉ sợ muốn chết ở đây. Bất quá, nó cũng không có ý định để Hàn Phi Vũ tốt hơn. Ngay tại nó nhục thân sắp sụp đổ nháy mắt, trong mắt của nó lóe qua một vẻ vô cùng oán độc vẻ điên cuồng. Nó đúng là không chút do dự, dẫn nổ chính mình yêu đan cùng thần hồn, đem suốt đời tu vi cùng oán nghiệm đều chuyển hóa thành một cỗ vô hình, vô chất, nhưng lại ác độc tới cực điểm màu hồng phấn độc vụ. Đây là nó nhất tộc truyền thừa cuối cùng cấm thuật, lấy tự thân làm dẫn, biến thành trung cực tình độc. Loại độc này không nhìn phòng ngự, thẳng vào thần hồn, độc tính mạnh, đủ để cho đại đế đều cảm thấy khó giải quyết. Hàn Phi Vũ tuy có phát giác, muốn ngăn cản, lại cũng đã không kịp. Cái kia màu hồng phấn độc vụ, trong nháy mắt liền chui vào hắn thể nội. Sau khi trúng độc, Hàn Phi Vũ chỉ cảm giác đến thức hải của mình một trận anh minh, một cỗ không cách nào áp chế nguyên thủy dục vọng, tự linh hồn chỗ sâu điên cuồng sinh sôi. Cái kia nguyên bản tư thái trong đôi mắt, không khỏi nổi lên một màn yêu dị tạc quang, cả người trạng thái đều biến đến có chút không bình thường. Phía dưới màn ánh sáng bên trong, Tô Nguyệt Ly khi nhìn đến cái kia màu hồng phấn độc vụ nháy mắt, sắc mặt liền trong nháy mắt biến đến vô cùng trắng bệnh. Là thôn thiên kình tình diệt chi độc. Tô Nguyệt Ly trước tiên liền nhận ra loại này ở trong sách cổ ghi lại, ác độc vô cùng thượng cổ kỳ độc. Nàng không có chút gì do dự, lúc này liền mở ra hộ sơn đại trận, đem lung lay sắp đổ Hàn Phi Vũ tiếp vào trong đảo. Tô Nguyệt Ly đem Hàn Phi Vũ đưa đến Tinh Nguyệt Cung một tòa thanh tu cung điện bên trong, nhìn lấy cái kia bởi vì độc tính phát tác mà càng thống khổ bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cùng dứt khoát. Nàng quyết định chủ động dâng ra tự thân, vì Hàn Phi Vũ hóa giải độc tố. Tô Nguyệt Ly chậm rãi rút đi trên thân cung trang, chủ động cùng Hàn Phi Vũ tiến hành song tu. Chương 174, ào ào đột phá, chuẩn đế lục trọng. Chương 174, ào ào đột phá, chuẩn đế lục trọng. Thế mà, cái kia tình diệt chi độc bá đạo vẫn là nằm ngoài dự đoán của nàng. Một phen sau cuộc mây mưa, Hàn Phi Vũ thể nội độc tố lại cũng chỉ là bị hóa giải không đến một thành. Tô Nguyệt Ly rơi vào đường cùng, chỉ có thể thi triển ra tự thân trăng sao linh thể bản mệnh tiên phú. Nguyệt Linh ánh sáng, nàng chỗ mi tâm, một đạo trong sáng nguyệt tấn hiện lên, rơi xuống một mảnh nhu hòa ánh trăng, đem Hàn Phi Vũ triệt để bao phủ. Đây là nàng mỗi trăm năm mới có thể thi triển một lần bản nguyên chi lực, có thể giúp người ta ngộ đạo, đại phúc độ để thăng tu sĩ tu vi cùng đạo pháp cảm ngộ. Tại cổ này lực lượng ra chỉ dưới, Hàn Phi Vũ cho dù là tại vô ý thức trạng thái dưới, đối với đại ngũ hành hỗn độn quyết cảm ngộ cũng là liên tiếp tăng vọt, đối với tình độc kháng tính cũng theo đó tăng lên không ít. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đem cái kia ngoan cố độc tố triệt để hóa giải. Tô Nguyệt Ly nhìn lấy vẫn tại trong thống khổ rẽ rủa Hàn Phi Vũ, cuối cùng chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía nghe tin chạy tới muội muội Tô Tinh Dao. Tinh Dao, bây giờ chỉ có ngươi tỷ muội ta hai người liên thủ mới có thể cứu hắn tính mệnh. Ngươi có bằng lòng hay không? Tô Tinh Dao nhìn lấy trên giường cái kia bởi vì cứu nàng nhóm mà thân chúng kỳ độc nam tử, lại nhìn một chút tỷ tỷ cái kia tràn đầy khẩn cầu ánh mắt, cuối cùng vẫn chậm rãi gật gật đầu. Tiếp đó, Tô Tinh Dao cũng cùng Hàn Phi Vũ tiến hành song tu. Đến tận đây, tại tỷ muội hai người liên thủ phía dưới, Hàn Phi Vũ thể nội này bá đạo vô cùng tình diệt chi độc, rốt cục bị triệt để hóa giải. Không những như thế, làm hắn chậm rãi tỉnh lại thời điểm, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình tại kinh lịch lần này sinh tử chi kiếp, cùng tỷ muội hai người song trọng tầm bổ về sau, đối với nói cảm giác ngộ, đã đạt đến một cái hoàn toàn mới đỉnh phong, trực tiếp chạm tới chạm đạo cảnh trung cực chạm đạo cực cảnh. Chỉ cần nghịch chạm rơi cái kia còn lại mấy đầu đại đạo công xiềng, hắn liền có thể một lần hành động công thành. Hàn Phi Vũ nhìn lấy giường một bên, hai vị kia ánh mắt phức tạp, quần áo không chỉnh tề tuyệt mỹ nữ tử, trong lòng trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Hắn đối với hai nữ, thật sâu hành lễ một cái, nôn từ bên trong, mang theo một tia thật sâu tự trách cùng kiên định. Hai vị cô nương ân cứu mạng, Hàn Mộ suốt đời khó quên, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta Hàn Phi Vũ, sẽ đối hai người các ngươi, phụ trách tới cùng. Nói xong, hắn liền không lại áp chế thể nội cái kia cỗ sắp đột phá khí tức, bắt đầu ngồi xếp bằng, nghịch trạm đại đạo. Trăng sao trên đảo, Hàn Phi Vũ ngồi xếp bằng, quanh thân khí tức đã nhảy lên tới trạm đạo cảnh cực hạn. Hắn không có chút nào ngừng, trực tiếp dẫn động thể nội cái kia mênh mông đạo pháp càng ngộ, bắt đầu nghịch trạm đại đạo quá trình. Vâng. Phía sau của hắn liên tiếp hiện ra bốn tôn mơ hồ, nhưng lại tản ra vô thượng uy nghiêm cổ chi đại đế hư ảnh. Cái này bốn tôn đại đế phân biệt đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành đại đạo bên trong đó bốn đầu phân chi. Đối mặt bốn tôn đại đế hư ảnh liên thủ trấn áp, Hàn Phi Vũ thần sắc bình tĩnh như thủy. Ngũ đế đại ma thần thông, hắn khẽ quát một tiếng, cái kia năm tôn sớm đã cùng hắn hòa làm một thể pháp tướng hư ảnh, trong nháy mắt tự sau người hiện hiện. Thanh đế, Xích đế, Hắc đế, Bạch đế, Hoàng đế, năm tôn pháp tướng đều xuất hiện, cấu trúc thành một cái hoàn mỹ ngũ hành tuần hoàn lĩnh vực, trực tiếp đem bốn tôn đại đế hư ảnh bao phủ trong đó. Ngũ hành chi lực lưu chuyển, tương sinh tương khắc, hóa thành một phương cối xoay khổng lồ, cứ thế mà đem cái kia bốn tôn đại đế hư ảnh đều ma diện. Theo đại đế hư ảnh tiêu tán, hắn cảnh giới cũng thành công bước vào trạm đạo cực cảnh. Thế mà, còn chưa chờ hắn vững chắc cảnh giới, trăng sao đảo trên không, phong vân đột biến. So trước đó bất kỳ một lần đều khủng bố hơn thánh nhân thiên kiếp ở bang Hàn Lâm. Đen nhánh kiếp vân bên trong, ngũ sắc thần lôi xoắn lẫn, rõ ràng là truyền thuyết bên trong ngũ hành hỗn độn thần lôi. Đây là thánh nhân kiếp bên trong hung hiểm nhất một loại, uy lực mạnh, đủ để cho 99 yêu nghiệt nuốt hận. Hàn Phi Vũ thấy thế, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn không dám kinh thường, trực tiếp đem ngũ đế đại ma thần thông thôi động đến cực hạn. Ngũ đế lọc tre, một tôn tử ngũ sắc thần quang xen lẫn mà thành to lớn lọc tre, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, rủ xuống lực vạn đạo ngũ hành đạo tắc, đem hắn một mực hộ ở trong đó. Ầm ầm, ngũ hành hỗn độn thần lôi hóa thành một mảnh diệt thế lôi hải, chiếu nghiêng xuống, hung hăng đánh vào ngũ đế lọc tre phía trên. Cả tòa trăng sao đảo đều tại cái này kinh khủng va chạm phía dưới run rẩy kịch liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nặng vào đáy biển. Ngũ đế lọng tre tuy nhiên thần diệu, nhưng ở như thế kinh khủng thiên kiếp phía dưới, vẫn như cũng là quang mang cùng điểm, trên đó thậm chí xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách. Hàn Phi Vũ càng là như bị thương nặng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trên thân thể hiện đầy bị lôi đỉnh chi lực xé rách vết thương. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, điên cuồng vận chuyển lấy đại ngũ hành hỗn độn quyết, chữa trị thương thế, duy trì lấy ngũ đế lọng tre vận chuyển. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một đạo thần lôi rơi xuống về sau, thiên kiếp rốt cục bị hắn cứ thế mà gắng vượt qua. Hắn giờ phút này sớm đã là thân chịu trọng thương, toàn thân vết thương chồng chất, khí tức bể bại tới cực điểm. Một bên Tinh Nguyệt Song Xu thấy thế, trong mắt đều là lộ ra vẻ lo lắng. Các nàng không chút do dự tiến lên, đem đặc biệt lực Hàn Phi Vũ cẩn thận từng ly từng tí đưa vào Tinh Nguyệt Cung trong mật thất, chữa thương cho hắn. Thiên Tinh Minh. Lục Yên bên hai vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, đệ tử Hàn Phi Vũ đột phá thánh nhân cảnh, phát động 10 vạn lần bạo kích trả về, ký chủ cảnh giới để thăng đến chuẩn đế tứ trọng trước mắt cảnh giới, chuẩn đế tứ trọng 40. Lục Yên chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Cái kia từ nơi sâu xa chỗ thấm nhuần đến vận mệnh chi địa, quả nhiên chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngay tại lúc này, Lăng Xương thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên trong. Nàng bây giờ đã là chân chính chuẩn đế, quanh thân khí tức nội liễm, thế nhưng song thanh lạnh mắt vượng bên trong, lại so trước đó càng nhiều một tia thâm thúy cùng uy nghiêm. Sư Minh, nàng đối lấy Lục Yên khẽ bước cằm, ta muốn về đàn mình một chuyến. Lục Yên nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu, đáp ứng xuống. Cũng tốt. Hắn trầm ngâm một lát, lập tức nói ra, có điều, chuyến này, ta sẽ dẫn phía trên Tiêu Phàm, cùng ngươi một cùng với quá khứ. Cái kia tu hành đại vận mệnh thuật nguyên thần, lần nữa bắt được một tia mơ hồ nhân quả. Hắn mơ hồ cảm giác được, tại đan minh bên trong, tựa hồ còn ẩn giấu đi một cọc thuộc về Tiêu Phàm cơ duyên, ngược lại cũng không thể bỏ qua. Có điều, trước đó, còn cần lại kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, ta còn có nhiều thứ muốn tặng cho ngươi mấy vị sư chết. Lăng Xương nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Vẹn vẹn mấy ngày sau, Phương Vũ cùng Khương Hạo cũng nào hảo thành công lịch trạm đại đạo, vượt qua thánh nhân kiếp, bước vào thánh nhân cảnh giới. Mà Lục Yên bên hai, cũng vang lên lần nữa hai đạo lệnh hắn hài lòng thanh âm nhắc nhở. Đinh, đệ tử Phương Vũ đột phá thánh nhân cảnh, phát động 10 vạn lần bạo kích trả về, ký chủ cảnh giới đề thăng đến chuẩn đế ngũ trọng. Đinh, đệ tử Khương Hạo đột phá thánh nhân cảnh, phát động 10 vạn lần bạo kích trả về, ký chủ cảnh giới đề thăng đến chuẩn đế lục trọng. Trước mắt cảnh giới, chuẩn đế lục trọng, 40, chương 175, 10 vạn lần bạo kích, bán tiên khí hỗn độn tháp. Chương 175, 10 vạn lần bạo kích, bán tiên khí hỗn độn tháp. Theo mấy cái vị đệ tử đều thành thánh, hắn tu vi cũng lần nữa nên đón hai lần to lớn bay bọn. Mấy ngày về sau, Thiên Tinh Minh, chủ điện bên trong, Lục Yên ngồi cao tại Minh chủ bảo tọa bên trên, phía dưới, Cố Thanh Tuyết, Khương Hạo, Tiêu Phàm, Phương Vũ, Phương Thanh Trúc, năm vị mới lên cấp thánh nhân, cùng kính đứng hầu. Hàn Phi Vũ thì còn tại Tinh Nguyệt cung dưỡng thương, không thể trở về. Lục Yên ánh mắt đầu tiên rơi vào Phương Thanh Trúc trên thân. Bây giờ, hắn tất cả đệ tử bên trong, liền chỉ có Phương Thanh Trúc còn bảo lưu lấy lần đầu đưa tặng 10 vạn lần bạo kích trả về cơ hội. Mà giờ khắc này, Phương Thanh Trúc đã thành thánh, đủ để sơ bộ chấp trưởng cực đạo đế binh tầng thứ này bảo vật. Hắn không do dự nữa, nhấc vung tay lên, tòa kia toàn thân từ long văn hắc kim đúc thành, tản ra vô thượng cực đạo đế uy tổ long tháp, liền hóa thành một đạo lưu quang, chậm rãi bay tới Phương Thanh Trúc trước mặt. Thanh Trúc, tháp này tên là Tổ Long Tháp, chính là một kiện hoàn chỉnh cực đạo đế binh, hôm nay, vi sư liền đem tặng cho ngươi, nhìn ngươi thiện thêm lợi dụng. Phương Thanh Trúc nhìn trước mắt cái này tản ra kinh khủng uy hơi thở bảo tháp, cặp kia thanh lanh mắt phượng bên trong, cũng lóe lên một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng. Nàng đối lấy Lục Uyên, cung kính hành lễ một cái, đa tạ sư tôn tứ bảo. Ngay tại nàng tiếp nhận Tổ Long Tháp mấy mắt, Lục Uyên náo hải bên trong, vang lên cái kia lệnh hắn chờ mong đã lâu thanh âm nhắc nhở. Đinh, đưa tặng đệ tử Phương Thanh Trúc cực đạo đế binh Tổ Long Tháp, phát động 10 vạn lần bạo kích trả về bán tiên khí hỗn độn tháp bán tiên khí. Lục Uyên tâm thần, tại thời khắc này, cũng không nhịn được làm hơi chấn động một chút. Sau một khắc, một tòa toàn thân hiện lên hỗn độn chi sắc, trên đó phảng phất có 3000 thế giới sinh diệt cảnh tượng lưu chuyển, tản ra một cỗ siêu thoát nơi này mới thiên địa pháp tắc phía trên kinh khủng khí tức 99 tầng bảo tháp, liền lặng lẽ xuất hiện ở hắn hệ thống không gian bên trong. Hỗn độn tháp, làm bán tiên khí, ngoại trừ có viễn siêu cực đạo đế binh chí cường công kích cùng trấn áp chi lực bên ngoài, hắn nghịch thiên nhất công năng chính là trưởng không thời gian. Tháp cao 99 tầng, theo đệ nhị tầng bắt đầu, mỗi một tầng đều có khác biệt thời gian lưu tốc. Liên lấy đệ nhị tầng tới nói, hắn cùng ngoại giới thời gian lưu tốc chính là một so với hai. Ngoại giới đi qua một ngày, trong tháp liền đã là hai ngày. Chỉ bất quá, muốn mở ra mỗi một tầng thời gian lưu tốc đều cần tiêu hao lượng lớn thánh linh thạch. Lấy Lục Yên bây giờ chuẩn đế lục trọng cảnh giới, cũng bèn bèn chỉ có thể miễn cưỡng mở ra đến đệ thập tầng, cũng chính là 1/10 trên lệch thời gian. Dù vậy, cái này cũng đủ làm cho Lục Yên vì đó động dung. 10 lần thời gian lưu tốc, cái này mang ý nghĩa hắn sẽ có được so người khác thêm ra 10 lần tu luyện cùng nộ đạo thời gian. Đây đối với trùng kích càng cao cảnh giới mà nói, không thể nghi ngờ là khó có thể tưởng tượng to lớn như thế. Làm Phương Thanh Trúc tự Lục Yên trong tay tiếp nhận tòa kia tản ra vô thượng cực đạo đế uy tổ long tháp lúc, đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Khương Hạo, Tiêu Phàm, Phương Vũ, Cố Thanh Tuyết bốn người đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái này một màn, đầu óc trống rỗng. Đây chính là cực đạo đế binh a, là đủ để trấn áp một cái bất hủ đạo thống vô tận tuế nguyệt khí vận, để chuẩn đế đều muốn điên cuồng, thậm chí không tiếc phát động diệt thế chi chiến đến tranh đoạt vô thượng chí bảo. Thế mà bọn hắn sư tôn vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ chỗ, như là đưa tặng một kiện tầm thường pháp khí giống như, đem tặng cho Phương Thanh Trúc. Đây cũng không phải là tài đại khí thô có khả năng hình dung. Đây quả thực là xem cực đạo đế binh như không. Phương Thanh Trúc đáy lòng càng là dâng lên đủ loại suy đoán, trong lòng càng xác định, Lục Yên chỉ sợ cũng không phải là cái gì tiên vương chuyển thế, thậm chí có thể là tiên đế chuyển thế. Sư tôn hắn, đến tột cùng còn có bao nhiêu chúng ta không biết át chủ bài. Tiêu Phàm rung động trong lòng không thôi, đối với chính mình vị này sư tôn kính sợ, lần nữa nhảy lên tới một cái hoàn toàn mới đỉnh điểm. Khương Hạo cũng là tâm thần chấn động. Hắn tuy nhiên trước đây đồng dạng thu được sư tôn tặng cho chí bảo, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn đến một kiện hoàn chỉnh cực đạo đế binh bị tùy ý tặng ra, vẫn như cũ cảm nhận được trước nay chưa có trùng kích. Liên tại đám người còn đắm chìm trong cơn chấn động lúc, Lục Yên ánh mắt lại rơi vào Phương Vũ trên thân. Hắn nhấc vung tay lên, một lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân hiện lên hỗn độn chi sắc, trong đó phảng phất có một đầu mini tổ long đang ngủ say thần bí long châu, chậm rãi bay tới Phương Vũ trước mặt. Đây là tổ long chi tâm, là long đế tọa hóa về sau, một thân đạo quả cùng bản nguyên biến thành kết tinh. Trong đó ẩn chứa long đế đối với cực đạo đế cảnh toàn bộ cảm ngộ. Ngươi ngộ tính vi phạm, vật này cùng ngươi phù hợp nhất. Tổ long chi tâm. Tuy nhiên mọi người không biết vật này lai lịch cụ thể, nhưng chỉ bằng hắn phía trên tản ra cái kia cố, thậm chí ẩn ẩn tiếp cận tổ long tháp cổ lão đạo vận, liền có thể đoán được, đây tuyệt đối là một kiện tiếp cận cực đạo đế binh chí bảo. Phương Vũ nhìn trước mắt long châu, cặp kia tà tính trong đôi mắt cũng lóe lên một tia nóng rực. Hắn cung kính hành lễ, đa tạ sư tôn tứ bảo. Đinh, đưa tặng đệ tử Phương Vũ tổ long chi tâm, phát động vạn lần bạo kích trả về cực đạo đế binh vạn long châu một cái ẩn chứa vạn cái chân long bản nguyên. Đồng thời còn bổ sung Long Đế suốt đời pháp tắc cảm ngộ cực đạo đế binh Long Châu, lặng yên xuất hiện ở Lục Yên hệ thống không gian bên trong. Ngay sau đó, Lục Yên ánh mắt lại chuyển hướng Khương Hạo. Hắn lần nữa đưa tay, tòa kia toàn thân từ tinh thần tiên kim đúc thành, trên đó dường như khảm nạm lấy ước vạn tinh thần 9 tầng bảo tháp, xuất hiện tại hắn trong tay. Khương Hạo, đây là đế khí tinh thần tháp, mặc dù hoàng đạo pháp tắc có thiếu, nhưng hắn chất liệu phi phàm, công phòng nhất thể, hôm nay liền tặng cho ngươi. Đinh, đưa tặng đệ tử Khương Hạo đế khí tinh thần tháp. Phát động vạn lần bạo kích trả về tiên tiên cực đạo đế binh Chu Thiên tinh thần tháp. Lục Yên thần thức dò vào hệ thống không gian, chỉ thấy một tòa cao đến 999 tầng, toàn thân dường như từ chân chính Chu Thiên tinh thần ngưng tụ mà thành, tản ra một cỗ chấn áp chư thiên, diễn hóa hoàn vũ kinh khủng khí tức vô thượng bảo tháp, đang lặng lặng lơ lửng. Cùng hỗn độn tháp cùng loại, tòa này Chu Thiên tinh thần tháp đồng dạng là một chỗ tuyệt hảo thí luyện chi địa. Trong tháp mỗi một tầng không gian đều tự thành một phương tiểu thế giới, ẩn chứa trong đó từ Chu Thiên tinh thần chi lực diễn hóa xuất đủ loại kinh khủng thí luyện. Một khi xuyên qua, liền có thể đạt được đối ứng kết thưởng, cũng có thể dùng để ma luyện đệ tử nhóm thực chiến năng lực. Lục Yên trong lòng như có điều suy nghĩ. Tiếp đó, hắn lại đem theo Thiên Tinh Minh bảo khố bên trong đoạt lại mà đến chuẩn đế khí, phân biệt tặng cho Tiêu Phàm cùng Cố Thanh Tuyết. Tuy nhiên phát động bạo kích trả về, không bằng trước mặt mấy lần như vậy kinh thế hai tụ, nhưng cũng để cho hắn thu hoạch không ít phẩm giai cao hơn đế khí. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn đem tòa kia mới lấy được Chu Thiên Tinh Thần Tháp lưu tại Thiên Tinh Minh chủ điện bên trong. Tháp này tên là Chu Thiên Tinh Thần Tháp, bên trong có 999 tầng thí luyện không gian. Ngay sau, các ngươi liền có thể nhập bên trong tu hành, ma luyện bản thân. Giao phó xong về sau, hắn liền không còn lưu lại, mang tới Tiêu Phàm, cùng sớm đã chờ đã lâu Lăng Sương cùng một chỗ, xé rách hư không, hướng về đan vực phương hướng, phá không mà đi. Chương 176, tiến về đan vực, luyện đan đại hội. Chương 176, tiến về đan vực, luyện đan đại hội. Đan vực. Đây là một cái cực kỳ đặc thù đạo vực, nó cùng Thiên Tinh đạo vực liền nhau, nhưng toàn bộ đạo vực bên trong lại không phải là từ cái nào đó duy nhất thánh địa hoặc hoàng triều chỗ thống trị, mà chính là từ một cái tên là Đan Minh to lớn luyện đan sư tổ chức, làm vì tối cao lãnh tụ. Đan Minh, từ đan vực bên trong, cường đại nhất 9 đại luyện đan thế lực liên hợp tạo thành. Bây giờ Đan Minh bên trong, có thể cũng không bình tĩnh. Đan Minh, Thánh Đan Thành, luyện đan quảng trường. Một tòa đủ để dung nạp 100 vạn người cự đại quảng trường phía trên, tiếng người huyên náo, không còn chỗ ngồi. Mỗi 10 năm một lần Đan Minh luyện đan đại hội, chính ở chỗ này hừng hực khí thế cử hành. Mà lần này luyện đan đại hội, không chỉ có hội tụ đan vực bên trong tất cả luyện đan thiên tiêu, càng là quyết định tương lai ngàn năm, Đan Minh minh chủ chi vị thuộc về quan trọng chi chiến. Tại quảng trường trung ương nhất đại cao phía trên, 9 phương thế lực đại biểu, phân biệt rõ ràng. Trong đó, lấy một phương thân mang màu vàng dòng đan sư bảo thế lực, chói mắt nhất. Bọn hắn chính là từ Đan Minh cựu đại trưởng lão một trong, Đan Tháp chi chủ Khương Phong xuất lĩnh thế lực. Giờ phút này, tại bọn hắn trước thân luyện đan trên đài, một vị khuôn mặt tuấn lãng, chỗ mi tâm có một đạo tiên tiên đan văn thanh niên, chính thần tỉnh chuyên chú thao túng trước người đan lô. Hắn chính là Khương Phong đệ tử đắc ý nhất, thân phụ tiên tiên dược thể tuyệt đỉnh thiên tiêu. Theo hắn sau cùng một cái đan quyết đánh ra, đan lô bên trong phát ra một tiếng thanh thúy long ngâm phượng minh thanh âm. Một cái toàn thân tròn trịa, trên đó đúng là hiện ra thất đạo rõ ràng đan văn thánh phẩm đan dược, phóng lên tận trời, tản mát ra thấm vào ruột gan dược hương. Thất văn thánh đan. Trời ạ, hắn vậy mà lấy trạng đạo cảnh tu vi, luyện chế được thất văn thánh đan. Trên quảng trường, trong nháy mắt bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng than phục. Mà tại đan tháp đối diện, một phương khác thân mang màu xanh biếc đan sư bảo thế lực, sắc mặt thì có vẻ hơi ngưng trọng. Bọn hắn chính là Đan Minh bên trong duy nhất có thể cùng đan tháp địa vị ngang nhau thế lực thần nông cát. Bây giờ Đan Minh cũng thế sớm đã biến đến vi diệu. Đan tháp tại tháp chủ Khương Phong chỉ huy dưới càng huy hoàng, đồng thời sớm đã thông qua các loại thủ đoạn lôi kéo được 9 đại thế lực bên trong mặt khác tứ gia, tạo thành vững chắc đồng minh. Mà lấy thần nông cát cầm đầu một phương khác, bây giờ lại chỉ còn lại có tam gia thế lực chống đỡ. Lần này luyện đan đại hội tên là tỷ thí, kỳ thực chính là đan tháp tháp chủ Khương Phong chuẩn bị theo thần nông cát trong tay, quang minh chính đại chiếm lấy Đan Minh minh chủ chi vị cuối cùng sân khấu. Chỉ cần hắn đệ tử có thể tại lần này trên đại hội lấy không thể tranh cãi ưu thế đoạt được người đứng đầu, như vậy hắn liền có thể mượn nhờ cỗ này đại thế, triệt để đè qua thần nông cát, trở thành Đan Minh tân chủ nhân. Làm cái viên kia quanh quẩn lấy thất đạo sáng chói đan văn thánh phẩm đang lượn, tại đan tháp trận doanh trên không, tách ra lóa mắt quang mang lúc, thần nông cát một phương sở hữu trưởng lão đệ tử sắc mặt đều biến đến vô cùng khó nhìn lên. Thất văn thánh đan, châm luyện kẻ này luyện đan thuật, không ngờ tinh tiến đến như thế cấp độ. Một vị thần nông cát lao giả, thanh âm khô không nói, trong mắt tràn đầy cảm giác bất lực. Này cục, sợ là phải thua. Một vị trưởng lão khác cũng là thở dài một tiếng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, ván này thất bại, ý vị như thế nào? Cái này không chỉ là một trận luyện đan đại hội thắng bại, càng liên quan đến lấy thần nông cấp tại Đan Minh bên trong, cái kia tràn ngập nguy hiểm địa vị. Một khi đan tháp nhờ vào đó đại thế, thành công chiếm lấy minh chủ chi vị, như vậy chờ đợi thần nông cấp, chắc chắn là bị không ngừng chèn ép, từng bước xâm chiếm, cuối cùng triệt để xuống dốc vận mệnh. Minh chủ, không thể lại tuân theo cửu pháp. Một vị tính khí hỏa bạo trưởng lão, nhịn không được mở miệng, đối với chủ vị phía trên vị kia thủy chung trầm mặc không nói thanh bảo lão giả nói ra, cái kia Khương Phong lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Chúng ta làm gì sẽ cùng hắn lá mặt lá trái, trực tiếp vạch mặt chính là ngài chính là chuẩn đế thất trọng, mà hắn Khương Phong bất quá chuẩn đế lục trọng, tùy tiện liền có thể đem chân áp. Lời vừa nói ra, lập tức liền đưa tới không ít người phụ họa. Thế mà cũng có người cầm phản đối ý kiến. Không thể. Một vị khác lao giả lập tức phản bác, ta Đan Minh lấy luyện đan đặt chân tại thế, từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, nếu là hôm nay bởi vì minh chủ chi tranh mà làm to chuyện, chắc chắn để cho ta Đan Minh biến thành toàn bộ hoang thiên bách vực cho cười, căn cơ dao động. Cái kia theo ý kiến của ngươi, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chủ chi vị rơi vào Khương Phong loại kia tiểu nhân hèn hạ trong tay sao? Tự nhiên không phải. Vị kia lão giả trầm ngâm một lát, đề nghị, nếu là đan đạo chi tranh, vậy liền lấy đan đạo đến giải quyết. Ta đề nghị, từ minh chủ tự mình hạ trạng, cùng cái kia Khương Phong cũng tỉ thí một trận luyện đan chi thuật. Minh chủ đan đạo tạo nghệ, có 102 đan ngực, nếu là Khương Phong thua, hắn tự nhiên cũng không có thể diện, lại để lên đảm nhiệm minh chủ sự tình. Đề nghị này cũng đã nhận được một bộ phận người tán thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần nông các trận doanh bên trong, tranh luận không nghỉ, lòng người bàng hoàng. Chủ vị phía trên, vị kia thân mang màu xanh thần nông bảo, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lại như là như trẻ con hồng nhuận rơn phất lão giả, thủy chung nhắm chặt hai mắt, dường như đối chung quanh cái lộn mắt điếc tai ngơ. Hán, chính là thần nông các chủ, cũng là bây giờ Đan Minh trên danh nghĩa minh chủ, được thế nhân tôn xưng là thần nông thánh tôn tồn tại, thần nông danh tiếng chính là đời đời truyền lại. Ngay tại cái này tranh luận không nghỉ ồn ào trong không khí, ba đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào sẽ rách thánh đan thành trên không cấm chế, phá không mà đến. Cái kia ba đạo thân ảnh không có chút nào che giấu tự thân khí tức ý tứ, hai cỗ quần quận rồi rào chuẩn đế bị áp, cùng một cỗ kiên quyết 10 phần thánh nhân khí tức, cứ như vậy quang minh chính đại hàng lâm tại luyện đan quảng trường trên không. Người nào? Địch tập. Đan Minh mọi người tại thời khắc này đều là sắc mặt đại biến, ảo ảo tế ra pháp bảo, như lâm đại địch. Thế mà ngay tại cái này dương cung bạn kiếm thời khắc, chủ vị phía trên, vị kia thủy trung nhắm mắt dưỡng thần thần nông thánh tôn lại là đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia song dường như ẩn chứa ngàn vạn thảo một sinh diện cảnh tượng, đôi mắt gắt gao khóa chặt tại người tới bên trong. Cái kia đạo thân mang màu trắng đan sư bảo, khí chất thanh lãnh thân ảnh phía trên, hắn mắt bên trong trong nháy mắt liền lóe qua một vẻ đã lâu khó có thể ức chế vẻ kích động. Cùng lúc đó, đan tháp trận doanh bên trong, vị kia thân mang màu vàng dòng đan sư bảo, khuôn mặt nham hiểm trung niên nam tử khương phòng, khi nhìn đến cái kia nói màu trắng thân ảnh nháy mắt, sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đến âm trầm vô cùng. Lăng Xương, hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vị này đã sớm bị hắn hủy đi nhục thân, vốn hẳn nên vẫn là sư tôn, vậy mà lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình. Mà lại, hắn còn bén nhạy phát giác được, chính mình vị này sư tôn, vậy mà cũng bước vào chuẩn đế chi cảnh. Bất quá, may ra hắn bây giờ đã là chuẩn đế lục trọng cường giả, mà Lăng Xương khí tức, bất quá là chuẩn đế nhất trọng. Hắn căn bản không sợ. Duy nhất để hắn cảm thấy một tia kiêng kỵ, là Lăng Xương bên người, vị kia đồng dạng đạt đến chuẩn đế lục trọng, khí tức thậm chí so với hắn còn muốn ngưng thực mấy phần áo đen thanh niên. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi. Chương 177, sinh sinh tạo hóa đan, tám màu đan lôi. Chương 177, sinh sinh tạo hóa đan, tám màu đan lôi. Hắn Khương Phong sau lưng, đứng đây thế nhưng là hoang thiên vực quái vật khổng lồ Khương gia. Tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Lục Uyên, Lăng Xương, Tiêu Phàm ba người, chậm rãi tự giữa không trung hạ xuống, đi thẳng tới thần nông các chỗ trận doanh bên trong. Lăng Xương ánh mắt đảo qua toàn trường, trong nháy mắt liền minh bạch bây giờ đàn mình cuốn cảnh. Nàng vẫn chưa vội vã cùng thần nông thánh tôn ôn chuyện, mà là hướng về phía hắn, hơi hơi thi lễ một cái, lập tức mở miệng đề nghị. Thần nông sư minh, nhiều năm không thấy. Hôm nay, sư muội tân thu một vị đệ tử, tên là Tiêu Phàm, không biết có thể từ hắn, đại biểu ta thần nông các, tham gia trận này luyện đan đại hội. Thanh âm của nàng thanh lãnh, lại rõ ràng truyền vào tại trường mỗi một vị cường giả trong hai. Lời vừa nói ra, không chỉ có là đan tháp một phương, thì liền thần nông các chính mình trận doanh bên trong, cũng là một mảnh xôn xao. Để một cái không có danh tiếng gì bao đầu tiểu tử, đại biểu thần nông các xuất chiến, đây quả thực là trò đùa. Thế mà, thần nông thánh tôn nhìn trước mắt vị này mất tích mấy trăm năm, bây giờ cũng đã bước vào chuẩn đế chi cảnh sư muội, lại nhìn một chút nàng bên cạnh vị kia thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại dường như ẩn chứa một cái hỏa hải đệ tử, trong mắt lại là lóe qua một vẻ vui mừng cùng tín nhiệm. Hắn biết rõ, chính mình vị này sư muội, cho tới bây giờ đều không phải là một cái bắn tên không đích người. Hắn lúc này gật đầu đáp ứng. Hào hắn đứng người lên, vận dụng chuẩn đế chi lực, đem chính mình thanh âm truyền khắp toàn bộ luyện đan quảng trường. Lão phu tuyên bố, này giới luyện đan đại hội cuối cùng quyết chiến, để cho ta thần nông các mới lên cấp đệ tử, Tiêu Phàm, đại biểu xuất chiến. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Mà đan tháp trận doanh bên trong, vị kia vừa mới luyện chế ra thất văn thánh đan, chính hưởng thụ lấy vạn người chú mục, tên là Trầm Luyện thanh niên tiên điều, thì là chậm rãi dương mắt mắt, đem cái kia đạm mạc như thủy ánh mắt tìm đến phía Tiêu Phàm. Ánh mắt của hắn, kiệt ngao bất thuần, tràn đầy cao cao tại thượng xem kỹ, căn bản chưa từng đem trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện đối thủ để ở trong mắt. Hắn thấy, đây bất quá là thần nông các tại cùng đường mạt lộ thời khắc, làm ra sau cùng dãy rủa thôi. Theo thần nông thánh tôn tiếng nói vừa ra, toàn bộ luyện đan quảng trường bầu không khí trong nháy mắt biến đến cổ quái. Vô số đạo ánh mắt hội tụ tại vị kia thân mang hắc bảo, thần sắc bình tĩnh thanh niên trên thân. Có hiếu kỳ, có nghi vấn, nhưng càng nhiều vẫn là không hiểu. Đan tháp một phương càng là trực tiếp chuyển đến không che giấu chút nào cười nhạo âm thanh. Thần nông thánh tôn là giả quá lẩm cẩm rồi sao? Vậy mà để một cái không biết từ nơi nào xuất hiện giả tiểu tử đại biểu thần nông các xuất chiến. Ha ha, ta xem là tự biết thất bại, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Đối mặt chung quanh nghị luận ở mỹ, Tiêu Phàm bừng tỉnh như không nghe thấy. Hắn chỉ là bình tĩnh đi lên tòa kia thuộc về thần nông các luyện đan đài. Bởi vì Trầm Luyện trước đó đã hoàn thành chính mình luyện đan, thời khắc này luyện đan trên đài chỉ có hắn một người. Chủ trì đại hội đan minh trưởng lão, khi lấy được song phương xác nhận về sau, cao giọng tuyên bố cuối cùng quyết chiến khảo hạch nội dung. Trận chiến này, chỗ luyện đan dược chính là thánh phẩm đan dược sinh sinh tạo hóa đan. Này đan ẩn chứa vô tận sinh cơ, có trọng tố nhục thân, tái tạo sinh linh chi kỳ hiệu. Dù là thánh nhân chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, cũng có thể bằng mượn này đan lại sống một thế, chính là thiên địa ở giữa nhất đẳng bảo mệnh thần dược. Tiếng nói vừa ra, trên quảng trường lần nữa nhấc lên một tràng tốt lên. Sinh sinh tạo hóa đan, đây chính là thánh phẩm đan dược bên trong, độ khó luyện chế đều đủ để xếp vào ba vị trí đầu vô thượng đan dược. Hắn cần thiết dược tài chi chân quý, thủ pháp luyện chế chi phức tạp, đối với luyện đan sư sinh cơ pháp tắc cảm ngộ yêu cầu độ cao, đều có thể xưng hạ khắc. Tiêu Phàm đang nghe đan dược tên ngay mắt, trong mắt cũng là lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn tuy nhiên chưa từng tự tay luyện chế qua này đan, nhưng ở thần nông lão nhân truyền thừa bên trong, đã sớm đem hắn đan phương cùng luyện chế yếu điểm nắm giữ toàn bộ. Càng quan trọng chính là, hắn bây giờ thể nội có thể là vừa vận luyện hóa một đóa lấy sinh mệnh tạo hóa chi lực lấy xương thanh liên đế hỏa. Có thể nói, luyện chế cái này sinh sinh tạo hóa đan cùng hắn, có thể nói là ông trời tác hợp cho. Hắn có niềm tin tuyệt đối. Trận đấu bắt đầu. Tiêu Phàm lộ ra tùy ý rất nhiều. Hắn chỉ là theo quảng trường một bên, tùy tiện lấy một miệng phổ thông thông thánh đỉnh, liền bắt đầu luyện đan. Làm hắn đem từng cây linh dược đầu nhập đan lô về sau, hắn chậm rãi giơ lên chính mình tay phải. Một đóa toàn thân hiện lên xanh tươi chi sắc, cùng sở hữu chín mảnh lá sen, dường như từ thuần túy nhất sinh mệnh phỉ thúy điêu khắc thành màu xanh hỏa liên, tiên tính tự lòng bàn tay của hắn, nở rộ ra. Thanh liên đế hỏa. Đóa này hỏa diễm vừa xuất hiện, cả tòa luyện đan quảng trường nhiệt độ chẳng những không có lên cao, ngược lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Vô số khô héo thảm mục, Tại thời khắc này đúng là một lần nữa tỏa ra sự sống, thậm chí ngay cả một số thọ nguyên gần lão giả cũng cảm giác mình cái kia khô cạn khí huyết đều tùy theo phát triển mấy phần. Cái này, đây là lựa gì? Thật là tinh thuần sinh mệnh khí tức. Đây chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong đế hỏa? Chơi ạ, một cái chạm đạo cảnh tiểu tử vậy mà nắm giữ một đóa đế hỏa. Tại trường sở hữu luyện đan sư, tại thời khắc này tất cả đều thất thố. Bọn hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm lòng bàn tay cái kia đóa màu xanh hỏa liên, trong mắt tràn đầy vô tận rung động, cùng nhiệt, cùng thật sâu ghen ghét. Thì liên đài cao phía trên thần nông thánh tôn, cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt cũng lóe lên một vẻ khó có thể che giấu kinh dị chi sắc. Mà một chỗ khác hư phòng, khi nhìn đến cái kia đóa thanh liên đế hỏa nháy mắt, trong mắt trong nháy mắt liền bạo phát ra một cỗ không che giấu chút nào tham lam. Đến mức cái kia nguyên bản tràn đầy tự tin trầm luyện, giờ phút này trên mặt biểu lộ càng là trong nháy mắt ngưng kết, lập tức biến đến vô cùng khó coi. Hắn nhìn lấy Tiêu Phàm lòng bàn tay đế hỏa, lại nhìn một chút chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tu la thánh hỏa, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Tại chính thức đế hỏa trước mặt, cái kia cái gọi là thánh hỏa quả thực cũng là đom đóm cùng trăng sáng khác nhau. Tại vô số đạo rung động ánh mắt nhìn soi mói, Tiêu Phàm bắt đầu chính mình luyện đan. Có thanh liên đế hỏa gia trì, luyện chế sinh sinh tạo hóa đan quá trình quả thực là như hổ thêm cánh. Những dược liệu kia dược lực tại đế hỏa cái kia tinh thuần sinh mệnh tạo hóa chi lực dưới bị hoàn mỹ dung hợp chiết xuất, không có mảy may lãng phí. Không bao lâu, Tiêu Phàm đan lô bên trong liền truyền đến từng trận thấm vào ruột gan dược hương. Bầu trời phía trên, tám màu đan lôi bắt đầu điên cuồng hội tụ. Ầm ầm, đan lôi rơi xuống, Tiêu Phàm lại là liền nhìn cũng không nhìn một chút. Hắn chỉ là con ngón đúng ra, một đạo từ hư vô thôn viêm ngưng tụ mà thành màu đen màn lửa, liền trong nháy mắt đem đan lô bao phủ. Cái kia cùng bạo tám màu đan lôi, tại rơi vào màn lửa về sau, cho nên ngay cả một tia bọt nước đều không thể lật lên, liền bị đều thôn phệ. Cái này một màn, lần nữa để chúng người ý thức được, trước mắt vị này nhìn như tuổi trẻ luyện đan sư, không phải là một vị đan đạo thiên kiêu, hắn thực lực tại đồng giai bên trong, chỉ sợ cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Theo đan lôi tán đi, một cái toàn thân xanh biếc, trên đó đúng là hiện ra tám đầu rõ ràng đan văn sinh sinh tạo hóa đan, tự đan lô bên trong phóng lên tận trời. Chương 178, Cửu Vũ Tử Huyền Đan, đan thành cửu văn. Chương 178, Cửu Vũ Tử Huyền Đan, đan thành cửu văn. Đan thành bát văn. Vừa bạn, so trầm luyện trước đó luyện chế cái viên kia thất văn thánh đan, nhiều nhất văn. Thế mà, ngay tại thần nông thánh tôn chuẩn bị tuyên bố kết quả thời điểm, Thương Phong lại là đột nhiên mở miệng, đưa ra dị nghị. Trận chiến này, bất công. Hắn thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Kẻ này, bất quá là ỷ vào đế hỏa chi lợi, mới có thể luyện chế ra bát văn thánh đan, đây là thắng không anh hùng. Hắn lời vừa nói ra, đan tháp trận doanh mấy cái phụ thuộc thế lực cũng ào ào mở miệng phụ họa, cho rằng Tiêu Phàm thắng được không đủ hào quang. Ta đề nghị thay đổi đan dược, lại so một trận. Thương Phong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo. Thần nông thánh tôn đang chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, bên cạnh Lăng Sương, nhưng là đúng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng truyền âm nói, sư minh, đáp ứng hắn. Bởi vì nàng tin tưởng, lấy Tiêu Phàm luyện đan thuật, vô luận luyện chế hạng gì đan dược, đều tuyệt sẽ không thua bất luận kẻ nào. Đạt được Lăng Sương ra hiệu, thần nông thánh tôn lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Thương Phong thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý cười lạnh. Hắn cao giọng nói ra, đã như vậy, cái kia lần thứ hai tỷ thí, Song Vương đồng thời xuất thủ, chỗ luyện đan dược liền đổi thành một loại khác Cửu Vũ Tử Huyền Đan. Cửu Vũ Tử Huyền Đan. Cái tên này vừa ra, tại trường sở hữu luyện đan sư đều là biến sắc. Tên như ý nghĩa, này đan cùng sinh sinh tạo hóa đan hoàn toàn ngược lại, chính là một loại tràn đầy tĩnh mịch cùng kịch độc chi lực vô thượng độc đan. Cho dù là thánh nhân, chỉ cần nuốt một hạt, hắn đạo cơ cùng thần hồn cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị tử khí ăn mòn, thân tử đạo tiêu. Hắn cử động lần này hiển nhiên là vì nhằm vào Tiêu Phàm. Cho dù là thanh liên đế hỏa bực này ẩn chứa vô tận sinh cơ hỏa diễm, tại luyện chế loại này chí âm chí tà độc đan thời điểm, không những không chiếm được nửa phần tiện nghi, ngược lại sẽ bị cực lớn khắc chế. Hắn còn có một cái cấp độ càng sâu mục đích, cái kia chính là chỉ hoãn thời gian. Bởi vì hắn sớm đã ý thức được đối phương trận doanh bên trong khoảng chừng 3 vị chuẩn đế, mà hắn bên này chỉ có hắn một người. Một khi đối phương mạnh mặt, hắn đem không có phần thắng chút nào. Bất quá hắn sau lưng dựa vào chính là toàn bộ hoang thiên vực quái vật khổng lồ Khương gia, thậm chí toàn bộ hoang thiên minh. Ngay tại vừa mới, hắn đã lặng lẽ truyền tin cho hoang thiên minh hai vị chuẩn đế thất trọng cường giả, để bọn hắn lập tức đuổi tới nơi đây, lấy phòng ngừa bất nhất. Lần thứ hai tỷ thí, lần nữa bắt đầu. Lần này, Trầm Luyện cùng Tiêu Phàm đồng thời lên đài. Trầm Luyện thu hồi trước đó khinh thị, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm trọng. Hắn thúc giục chính mình cái kia đen nhánh tu la thánh hỏa, cả người khí chất đều biến đến âm lãnh vô cùng, quanh thân tử khí tràn ngập. Cuối cùng, nương tựa theo xuất thần nhập hóa luyện đan chi pháp, hắn đúng là cũng thành công luyện chế được một cái đan thành bát văn cửu lưu tử huyền đan. Đến mức cái kia tùy theo mà đến tám màu đan tiếp, cũng bị hắn bằng vào một kiện phòng ngự thanh khí, khó khăn hóa giải. Trầm Luyện nhìn trong tay mình bát văn độc đan, trong ánh mắt mang theo một không chút nào che giấu khiêu khích, nhìn về phía Tiêu Phàm. Thế mà, Tiêu Phàm đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ là bình tĩnh mà nhìn xem đối phương, chậm rãi mở miệng. Bát văn chính là cực hạn của ngươi ạ. Đã như vậy, hôm nay liền cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Hắn quyết định toàn lực xuất thủ, trực tiếp luyện chế ra đan thành cửu văn thánh đan, làm cho đối phương triệt để hết hy vọng. Đối mặt Trầm Luyện cái kia tràn ngập khiêu khích ý vị ánh mắt, Tiêu Phàm thần sắc không có chút nào gợn sóng. Hắn chậm rãi đi lên trước, đứng ở luyện đan trước đài. Lần này, hắn vẫn chưa nóng lòng đầu nhập dự tài, mà chính là làm ra một cái để tại trường tất cả mọi người làm không hiểu động tác. Hắn thúc dục thể nội hư vô thôn viêm, đen kịt hỏa diễm từ hắn lòng bàn tay bay lên, hóa thành một cái không ngừng xoay tròn màu đen vòng xoáy. Một cỗ kỳ dị thôn vệ chi lực tự vòng xoáy bên trong tràn ngập ra. Thế mà cỗ này thôn vệ chi lực cũng không phải là nhằm vào linh khí trung quanh, cũng không phải nhằm vào bất luận cái gì vật chất, mà chính là nhằm vào giữa phiến thiên địa này, cái kia ở khắp mọi nơi. Sinh cơ. Chỉ thấy trên quảng trường, những cái kia vừa mới bởi vì thanh liên đế hỏa mà tỏa ra sự sống hoa cỏ cây cối, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lần nữa biến đến khô héo, điêu linh. Thì liên một số tu vi hơi thấp tu sĩ, cũng cảm giác mình thể nội sinh mệnh tinh khí đều xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy trôi qua. Hắn đang làm cái gì? Thật quỷ dị hỏa diễm, vậy mà có thể thôn vệ sinh cơ. Mọi người đều là nhìn đến hãi hùng khiếp vía. Mà Đan Thác một phương cương phòng, tại thấy cảnh này lúc, sắc mặt lại là mãnh liệt nhất biến, tựa hồ là nghĩ đến một loại nào đó truyền thuyết xa xưa, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Tiêu Phàm cũng không để ý tới ngoại giới chân kinh. Tại hấp thu đủ số lượng sinh cơ chi lực về sau, hắn mới bắt đầu chính mình luyện đan. Cửu U Tử Huyền Đan, ý tứ chính là một cái từ chữ. Tầm thường luyện đan sư đều là lấy chi âm chí tà hỏa diễm đến thôi phát dược tài bên trong tử khí, mà Tiêu Phàm lại phương pháp trái ngược. Hắn đầu tiên là hấp thu rồi rào sinh cơ, lập tức lại thúc dục thanh liên đế hỏa. Hắn đúng là muốn lấy cái này chí dương chí thuần sinh mệnh chi hỏa đến luyện chế cái này chí âm chí tà tử vong chi đan. Điên rồi, hắn tuyệt đối là điên rồi. Lấy sinh cơ chi hỏa luyện chế tử vong chi đan, cái này căn bản là đi ngược lại, đan lô chắc chắn nổ tung. Tại trường sở hữu luyện đan sư đều cho rằng Tiêu Phàm cử động lần này không khác nào tự tìm đường chết. Thế mà đến đón lấy phát sinh một màn, lại triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Chỉ thấy Tiêu Phàm lấy thanh liên đế hỏa bao vây lấy đan lô, trong lọ dự tài chẳng những không có nổ tung, ngược lại lấy một loại cực kỳ huyền diệu phương thức bị không ngừng mà chiết xuất, dung hợp. Hắn đây là tại sử dụng vật cực tất phản chí lý, vô cùng gửi tới sinh đến thúc đẩy sinh trưởng ra thuần túy nhất tử. Bực này thủ pháp luyện đan sớm đã vượt ra khỏi tại trường tất cả mọi người phạm vi hiểu biết. Không bao lâu, đan lô bên trong liền tràn ngập ra một cỗ tinh thuần tới cực điểm tử vong khí tức. Bầu trời phía trên tám màu đan lôi lần nữa hội tụ. Đan lô mở ra, một cái toàn thân đen nhánh, trên đó đồng dạng hiện ra tám đầu đan văn cửu lũ tử huyền đan, phóng lên tận trời. Đồng dạng là bát văn. Cái này một màn, để Trầm Luyện sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương tại như thế bất lợi dưới điều kiện, lại còn có thể luyện chế ra cùng mình đồng phẩm giai đan dược. Thế mà, Tiêu Phàm động tác còn chưa kết thúc, thì ở miếng kia bát văn độc đan sắp thành hình ngay mắt, hắn đột nhiên mở miệng, đối với đan dược nhẹ nhàng điểm một cái. Thăng linh. Đây là thần nông lão nhân đan đạo truyền thừa bên trong vô thượng bí pháp thăng linh chi pháp, có thể đế hỏa làm dẫn, cưỡng ép để thăng đan dược phẩm giai cùng đường vân. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn thanh liên đế hỏa hóa thành một đạo màu xanh thần quang, trong nháy mắt chui vào cái viên kia màu đen độc đan bên trong. Ông, màu đen độc đan tại thời khắc này run rẩy kịch liệt. Trên đó thứ 8 đạo đan văn bên cạnh, thứ 9 đạo càng thêm sáng chói, càng thêm huyền ảo đan văn, đúng là chậm rãi nổi lên. Cửu văn, chân chính đan thành cửu văn. Chương 179, Thương Phong đề nghị sư đồ quyết đấu. Chương 179, Thương Phong đề nghị sư đồ quyết đấu. Ầm ầm, bầu trời phía trên cái kia vừa mới thành hình tám màu đan lôi, dường như nhận lấy khiêu khích, trong nháy mắt biến đến bắt đầu cuồng bạo. Lôi vân trung tâm, thứ 9 loại nhan sắc đại biểu cho cực hạn hủy diệt hỗn độn chi sắc, bắt đầu điên cuồng hội tụ. 9 màu đan lôi. Truyền thuyết bên trong, chỉ có chân chính cửu văn đan dược xuất thế, mới có khả năng dẫn động vô thượng đan lôi. Đối mặt cái này đủ để cho thánh nhân đều vì chi biến sắc 9 màu đan lôi, Tiêu Phàm lại là ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Hắn thu hồi sở hữu hỏa diễm, hoàng kim khí huyết phóng lên tận trời. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Tôn này đỉnh thiên lập địa tiên vương hư ảnh, xuất hiện lần nữa tại phía sau hắn. Hắn đúng là muốn lấy nục thân chi lực đối cứng cái này chín màu đan lôi. Tiên Vương hư ảnh nâng lên cự thủ, trực tiếp nên hướng đạo kia quán xuyên tiên địa chín màu lôi trụ. Tại một trận kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, cái kia đủ để ma diệt thánh nhân vương đáng sợ đan lôi, đúng là bị Tiên Vương hư ảnh cứ thế mà chỗ một trường gỗ nát. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái kia đạo lập tại giữa không trung, tắm rửa tại đan dưới ánh sáng, giống như thiếu niên chiến thần giống như thân ảnh, trong lòng chỉ còn lại có vô tận rung động cùng thán phục. Trầm Luyện càng là mặt xám như tro, hắn nhìn trong tay mình cái viên kia bắt văn độc đan, chỉ cảm thấy vô cùng trân trọng. Hắn tất cả kiêu ngạo cùng tự tin ở trước mặt đối phương bị nghiền vỡ nát. Đài cao phía trên, Thương Phong sắc mặt từ lâu âm trầm đến sắp chảy ra nước. Chỉ bất quá, tại đáy mắt của hắn chỗ sâu lại có một tia tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì hắn đã chỉ hoãn đầy đủ thời gian. Hắn có thể cảm giác được hai cỗ vô cùng cường đại chuẩn đế khí tức đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về thánh đan thành tới gần. Viện quân của hắn sắp đến, bởi vậy cho dù Trầm Luyện đã thua, hắn vẫn không có nhận thua dự định. Thương Phong đứng người lên, ánh mắt nhìn thẳng thần nông thánh tôn, cao giọng nói ra, trận chiến này ta Đan Tháp tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Có điều tiểu bối ở giữa tỷ thí cuối cùng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, ta đề nghị từ chúng ta hai người lại tỷ thí một trận luyện đan chi thuật, người thắng vì minh chủ, người thua lui ra đan minh, như thế nào? Hắn đúng là muốn đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở sau cùng một trận. Thần nông thánh tôn đang chuẩn bị mở miệng, bên cạnh hắn Lăng Sương lại là chậm rãi đứng lên. Nàng cặp kia thanh lãnh mắt phượng xuyên qua đám người rơi vào Khương Phong trên thân. Không cần làm phiền thần nông sư minh. Thanh âm của nàng băng lãnh thấu xương. Khương Phong, ngươi ta ở giữa ân oán, hôm nay cũng nên làm chấm dứt. Trận này ta đến so với ngươi. Khương Phong nhìn trước mắt vị này đã từng bị hắn tự tay đâm lưng sư tôn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, lập tức hóa thành tuyệt đối tự tin. Tốt. Hắn giữ tận cười một tiếng, đã sư tôn có này nhã hứng, đệ tử tự nhiên phục hồi. Nếu là ngươi ta chuẩn đế chi chiến, cái kia chỗ luyện đan dược, tự nhiên cũng muốn là chuẩn đế chi đan. Liền lấy cựu truyền hoàn hồn đan làm để. Cựu truyền hoàn hồn đan, chuẩn đế phẩm giai vô thượng thần đan. Tên như ý nghĩa, này đan nắm giữ nghịch chuyển sinh tử, tái tạo luân hồi nghịch thiên kỳ hiệu. Cho dù là chuẩn đế vẫn lạc, chỉ cần thần hồn vẫn còn tồn tại một tia chân linh, cũng có thể bằng mượn này đan khởi tử hồi sinh. Chỉ bất quá, hắn dẫn tới đan kiếp, cũng đồng dạng không thể coi thường, có thể nói là một trận chân chính sinh tử chi kiếp. Song Vương lúc này bắt đầu luyện đan, toàn bộ người ánh mắt đều hội tụ tại hai vị kia sắp quyết đấu chuẩn đế trên thân. Cái này đã không còn là đơn thuần luyện đan tỷ thí, mà chính là đan tháp cùng thần nông cát, cái này hai đại cự đầu ở giữa đánh cược hết thể trung cực quyết đấu. Song Vương sử dụng đều là từ đan minh bảo khố bên trong lấy ra, sớm đã chuẩn bị xong hai phần hoàn toàn giống nhau luyện đan tài liệu. Trong đó hoạch tâm nhất chủ dược chính là gốc cây kia lượn lờ lấy sinh tử đạo vận chuẩn đế phẩm thần dược cựu chuyển hoàn hồn thảo. Khương Phong nhìn lấy trước mặt mình cái kia phần hoàn mỹ không một tì vết cựu chuyển hoàn hồn thảo, trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia không dễ dàng phát giác âm lanh ý cười. Hắn đã sớm đối Lăng Xương muốn sử dụng cái kia một phần chủ dược động tay chân. Đó là một loại vô sắc vô vị, cho dù là chuẩn đế thần thức cũng khó có thể phát giác thượng cổ kỳ độc. Một khi bắt đầu luyện chế, liền sẽ cùng hoàn hồn thảo dược lực tương xung, cuối cùng dẫn đến luyện đan thất bại, thậm chí phản phệ luyện đan người tự thân. Bởi vậy, vô luận Lăng Xương luyện đan tạo nghệ cao bao nhiêu, ván này nàng đều tất thua không thể nghi ngờ. Lăng Xương chậm rãi đi đến luyện đan đài, đang chuẩn bị bắt đầu xử lý dược tài. Chậm đã. Một đạo bình thản thanh âm, lại không có dấu hiệu nào vang lên, đánh gãy động tác của nàng. Mở miệng, chính là từ đầu đến cuối cũng không từng nói ngữ Lục Yên. Hắn chậm rãi đi ra, đi tới Lăng Xương trước mặt, cặp kia dường như có thể xuyên thủng vạn vật bản nguyên hỗn độn trùng đồng, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua Lăng Xương trước mặt gốc cây kia cựu chuyển hoàn hồn thảo. Chỉ là liếc một chút, hắn liền nhìn ra vấn đề trong đó. Gốc này dược bị người từng dở trò. Hắn thanh âm bình tĩnh, lại dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Hắn không có quá nhiều giải thích, chỉ là nhấc vung tay lên, theo chính mình chữa vật giới bên trong, lấy ra một gốc năm già hơn, dược tính cũng càng tinh khiết hơn cựu chuyển hoàn hồn thảo, thay thế đi gốc cây kia có vấn đề dược tài. Lập tức, hắn lại đối gốc cây kia bị thay thế tới hoàn hồn thảo, con ngón đúng ra. Một luồng màu vàng kim xích đế hỏa hoàng khí, trong nháy mắt liền rơi vào gốc cây kia thần dược phía trên. Suy tại xích đế hỏa hoàng khí đốt cháy phía dưới, gốc cây kia hoàn hồn thảo mặt ngoài, đúng là trong nháy mắt bốc lên một cỗ đen như mực quỷ dị hắc vụ. Trong hắc vụ, tràn đầy bất tường cùng mục nát khí tức, phản phất có vô số oan hồn ở trong đó kêu rên. Cái này một màn, để tại trường sở hữu luyện đan sư đều là một trận hoảng hốt cùng xôn xao. Có độc. Cái này cựu chuyển hoàn hồn thảo thật sự có độc. Thật ác độc thủ đoạn. Đây rõ ràng là muốn đưa người vào chỗ chết a. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt liền hội tụ tại đan tháp chi chủ Khương Phong trên thân. Thế mà, Khương Phong sắc mặt tuy nhiên càng lẩm chậm, nhưng như cũng duy trì trấn định. Hắn lạnh hừ một tiếng, không hề phủ nhận nói, nói bậy nói bạn. Đan minh dược tài đều là đi qua nghiêm ngặt kiểm tra, sao lại có vấn đề? Ai biết cái này có phải hay không các ngươi vì thoát tội, tự biên tự diễn vừa ra trò vui. Hắn trên miệng tuy nhiên phủ nhận, nhưng trong lòng là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cái kia bí ẩn vô cùng thủ đoạn, vậy mà lại bị đối phương liếc một chút xem thấu. Có thể nói là xuất sư bất lợi. Lục Yên vẫn chưa cùng hắn tranh luận, chỉ là bình tĩnh về tới chỗ ngồi của mình, vẫn chưa qua để ý nhiều Khương Phong tiểu động tác. Khương Phong tập trung ý chí, bắt đầu toàn lực ứng phó. Hắn thân vị chuẩn đế lục trọng cương giả, hắn đan đạo tạo nghệ từ lâu đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Các loại phức tạp đan quyết hạ bút thành văn, hỏa diễm trưởng không càng là kỳ diệu tới đỉnh cao. Mà Lăng Xương bên này cũng không hề yếu. Nàng tuy nhiên vừa mới tấn thăng chuẩn đế không lâu, nhưng khi lấy được Tiêu Phàm sao chép cái kia phần thần nông lão nhân đan đạo truyền thừa về sau, nàng luyện đan tạo nghệ từ lâu xưa đâu bằng nay. Chương 180, chính thức cát chủ bài, viện quân đến. Chương 180, chính thức cát chủ bài, viện quân đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng Thương Phong dẫn đầu hoàn thành luyện chế. Vâng. Hắn đan lô bên trong xông ra một đạo sáng chói thần quang, một cái toàn thân lượn lờ lấy chín màu đan văn cựu chuyển hoàn hồn đan trôi nổi tại giữa không trung, tản ra lịch chuyển sinh tử kinh khủng dược lực. Cựu văn chuẩn đế đan. Bầu trời phía trên hủy tiên diệt địa đan lôi cũng theo đó hàng lâm. Thương Phong giận quát một tiếng, thế ra bản thân chuẩn đế khí cùng cái kia kinh khủng đan lôi kích đánh nhau. Cuối cùng, tại hao phí không nhỏ tinh lực về sau, hắn vẫn là thành công vượt qua đan kiếp, đem cái viên kia cựu văn thần đan thu nhập ở trong tay. Hắn nhìn trong tay mình đan dược, lại liếc mắt nhìn còn tại luyện chế Lăng Xương, khoe miệng không khỏi câu lên một tia cười lạnh. Hắn còn có đệ nhị cái bẫy dập, luyện chế cựu chuyển hoàn hồn đan, đan dược đường vân càng nhiều, dẫn tới đan kiếp uy lực cũng lại càng lớn. Hắn luyện chế cựu văn đan dược, mà đưa tới đan kiếp, liền đã để hắn vị này chuẩn đế lục trọng cường giả đều cảm thấy cố hết sức. Hắn tin tưởng, lấy Lăng Xương chỉ là chuẩn đế nhất trọng tu vi, cho dù nàng cũng có thể luyện chế ra cựu văn đan dược, cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua cái kia kinh khủng hơn đan kiếp. Thế mà, đến đón lấy phát sinh một màn, lại lần nữa để nụ cười trên mặt hắn triệt để cứng đờ. Ông Lăng Xương đan lô bên trong đồng dạng xông ra một vệt thần quang. Chỉ bất quá, cái này đạo thần quang so với hắn càng thêm sáng chói, càng thêm thần thánh. Tại đạo kia thần quang bên trong, một cái toàn thân trong suốt sáng long lanh, dường như từ thiên địa đại đạo tự mình thai nghén mà thành thần đan, chậm rãi hiện lên. Trên đó, bất ngờ khắc rõ: 10 đạo hoàn mỹ đan văn, thập văn, đan đạo chi cực hạn, đạo ẩn tự nhiên. Cái này viên thập văn cựu chuyển hoàn hồn đan vừa xuất thế, bầu trời phía trên lôi vân chẳng những không có biến đến cuồng bạo, ngược lại trong nháy mắt biến đến an lành lên. Vô tận lôi đỉnh chi lực, đúng là hóa thành một mảnh nhu hòa, tràn đầy sinh mệnh tạo hóa khí tức màu vàng kim lôi dịch, như là cam lâm giống như, vươn vai xuống, đều chui vào lằn xương trong mi tâm. Cái này đã không phải là đăng kiếp, mà chính là một trận chân chính tạo hóa. Lăng xương cái kia vừa mới tấn thăng không lâu chuẩn đế nguyên thần, tại cổ này lực lượng tầm bộ dưới, điên cuồng bạo tăng, biến đến càng ngưng thực, cường đại. 10. Thập văn. Cái này sao có thể? Thương Phong nhìn trước mắt cái này một màn, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn tất cả tính kế, tại đối phương vậy tuyệt đối đan đạo thiên phú trước mặt, đều lộ ra như thế buồn cười, như thế trắng sáng bất lực. Hắn bại, bị bại thất bại thảm hại. Thế mà, ngay tại Thần Nông Thánh Tôn chuẩn bị tuyên bố kết quả cuối cùng, đem hắn triệt để khu trục xuất đan minh thời điểm, Thương Phong trong mắt lại là lần nữa lóe lên vẻ điên cuồng cùng dữ tợn. Hắn đột nhiên chỉ Lăng Xương, nghiêm nghị quát nói, trận chiến này không tính. Nàng sử dụng cựu chuyển hoàn hồn thảo, cũng không phải là đan minh cung cấp, chính là gian lận. Ta không đồng ý kết quả này. Không sai, nàng gian lận. Trận chiến này kết quả không thể giữ lời. Phía sau hắn, cái kia đã sớm bị hắn lôi kéo bốn đại thế lực, cũng ào ào mở miệng, phù họa chống đỡ hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luyện đan quảng trường lần nữa biến đến dương cung bạc kiếm. Thương Phong, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thần Nông các một phương trưởng lão giận không nhịn nổi. Thương Phong lại là cười lạnh một tiếng, hắn nhìn thoáng qua chân trời phương hướng, trong mắt tràn đầy không có sợ hãi. Hắn trực tiếp không nể mặt mũi, đối với Thần Nông Thánh Tôn, dày đặc nói ra, "Thần Nông lão đầu, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngoan ngoãn chỗ, đem đan minh minh chủ chi vị chắp tay nhường cho. Nếu không, hôm nay, ngươi Thần Nông các liền muốn theo cái này đan vực triệt để xóa tên." Đan thắp một phương phụ thuộc thế lực, khí diễm càng phách lối. Mà Thần Nông các một phương mọi người thì là bị tức đến toàn thân phát run, ào ào tế ra pháp bảo, một bộ chuẩn bị cá chết rách lưới tư thế. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thế mà, ngay tại cái này dương cung bạc kiếm thời khắc, Lục Yên lại là chậm rãi đứng lên. Hắn vẫn chưa nhìn về phía Thương Phong, mà chính là đem ánh mắt tìm đến phía Thánh Đan thành cái kia phía chân trời xa xôi tuyến. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, dường như sớm đã xuyên thấu vô tận hư không, thấy được một ít sắp đến sự vật. Hắn đối với bên cạnh đang chuẩn bị xuất thủ Lăng Xương cùng Thần Nông Thánh Tôn, nhẹ nhàng lắc đầu. An tâm chớ đợi, chính chủ cũng nhanh đến. Lăng Xương cùng Thần Nông Thánh Tôn nghe vậy, đều là sửng sở. Nhưng từ đối với Lục Yên thâm bất khả trắc thực lực tín nhiệm, bọn hắn vẫn là cưỡng chế trong lòng nộ hỏa, tính quan kỳ biến. Thương Phong nhìn thấy Lục Yên động tác, còn tưởng rằng đối phương là sợ, trên mặt nhe răng cười càng nồng đậm. Làm sao? Bây giờ nghĩ cầu xin tha thứ sao? Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hai cố quen thuộc mà cường đại chuẩn đế khí tức đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về nơi đây tới gần. Viện quân của hắn đến. Ngay tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, ầm ầm, Thánh Đan thành trên không, hư không không có dấu hiệu nào bị hai cố hoàn toàn khác biệt lực lượng kinh khủng cưỡng ép vỡ ra đến. Một vết nước bên trong tuôn ra vô tận hoàng tuyển tử khí, dường như kết nối lấy cửu lũ địa phủ. Khác một vết nước bên trong thì dâng trào ra đủ để phân diệt vạn vật kinh khủng thiên hỏa, đem nửa bên thiên khung đều thiêu đến một mảnh đỏ thẫm. Ngay sau đó, hai đạo tản ra ngập trời chuẩn đế uy áp thân ảnh từ vết nước bên trong chậm rãi đi ra. Bên trái một người thân mang một bộ trường bào màu vàng đất, khuôn mặt tiểu tụy, quanh thân hoàng tuyển tử khí lượn lờ, những nơi đi qua liền không gian pháp tắc đều dường như bị ăn mòn đồng hóa. Hán chính là Hoang Thiên Minh bên trong lấy một tay hoàng tuyển đại thủ lớn nổi tiếng chuẩn đế thất trọng cường giả Hoàng Tuyển Thánh Tôn. Bên phải một người thì là một thân màu đỏ thắm chiến giáp, tính cách tựa hồ càng thêm hòa bạo, quanh thân thiêu đốt lên một loại màu trắng bệnh hỏa diễm, đem hư không đều thiêu đến không ngừng bập bẹo. Hắn đồng dạng là chuẩn đế thất trọng, lấy trưởng không cửu u cốt diễm mà lấy dương thiên hỏa thành tôn. Hai tôn thành danh đã lâu chuẩn đế thất trọng cường giả, đồng thời hàng lâm. Cái kia cố quần quần vô cùng uy áp, như là hai tòa thái cổ thần sơn, trong nháy mắt liền đặt ở luyện đan trên quảng trường trong lòng mọi người. Vô số tu vi hơi thấp tu sĩ, càng là trực tiếp bị ép tới quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Cung nên Hoàng Tuyển Thánh Tôn, cung nên thiên hỏa thánh tôn. Khương Phong nhìn thấy viện quân đến, trên mặt vẻ đắc ý, trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn liền vội vàng tiến lên, đối với hai người cung kính hành lễ một cái. Lập tức, hắn đưa tay chỉ Lục Yên một phương, thanh âm đoán độc nói ra: "Hai vị thánh tôn, nơi đây có phản nghịch thế hệ, ý đồ nhiễu loạn ta đan minh trật tự, còn thỉnh hai vị thánh tôn xuất thủ, thanh lý môn hộ." Hoàng Tuyền Thánh Tôn cặp kia đục ngầu đôi mắt, chậm rãi chuyển hướng Lục Yên. Hắn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt khóa chặt tại Lục Yên trên thân, thanh âm khàn khàn mở miệng: "Chỉ là chuẩn đế lục trọng, cũng dám ở này làm càn, tự sát đi có thể lưu ngươi một cái toàn thây." Hắn ngữ khí tràn đầy đương nhiên hờ hững, phản phất là tại tuyên án một con giun dế tử hình. Thiên Hỏa Thánh Tôn thì là đem ánh mắt rơi vào Lăng Xương trên thân, trong mắt lóe lên một tia tham lam, cái này chuẩn đế nhất trọng nữ hoa cũng không tệ, vừa vặn có thể bắt giữ làm ta lô đỉnh. Tại bọn hắn cái nhìn, trước mắt ba người này bất quá là gà đất chó sành, lật tay có thể diệt. Chương 181, trong nháy mắt bại Thánh Tôn, uy hiếp Lục Yên. Chương 181, trong nháy mắt bại Thánh Tôn, uy hiếp Lục Yên. Thế mà, đối mặt hai vị chuẩn đế thất trọng cường giả tử vong tuyên án, Lục Yên trên mặt lại vẫn không có mảy may gợn sóng. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Hoàng Tuyền Thánh Tôn, chậm rãi mở miệng: "Ngươi muốn đối với ta xuất thủ, muốn chết?" Hoàng Tuyền Thánh Tôn bị Lục Yên cái kia bình tĩnh ánh mắt chọc giận, hắn không nói nhảm nữa, trực tiếp xuất thủ. Hoàng Tuyền đại thủ lớn, hắn một trường vỗ ra, sau người vô tận hoàng tuyền tử khí trong nháy mắt hội tụ, hóa thành một cái đủ để che đậy bầu trời màu vàng đất cự thủ. Cự thủ phía trên, vô số oan hồn tại kêu rên, tràn đầy ăn mòn vạn vật kinh khủng khí tức, hướng lấy Lục Yên hung hăng vô xuống. Thế mà Lục Yên chỉ là đứng ở tại chỗ, bất động như sơn. Hắn đồng dạng chậm rãi giơ lên chính mình tay phải, đón cái kia giả thiên tế nhật hoàng tuyển đại thủ ấn đồng dạng một trường bố ra. Không có có thần thông, không có có pháp tắc, chỉ có thuần túy, nguồn gốc từ hỗn độn tiên thể nhục thân chi lực. Hỗn độn tiên quang ở tại lòng bàn tay lưu chuyển. Vâng. Một lớn một nhỏ, hai cái hoàn toàn khác biệt bàn tay ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Kết quả lại là để tại trường tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ. Chỉ thấy cái kia không ai bị nổi hoàng tuyển đại thủ ấn, tại tiếp xúc đến Lục Yên cái kia nhìn như mảnh khảnh bàn tay về sau, đúng là như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền bị một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng đánh cho từng khúc nứt toát, ầm vang nổ nát vụn. Hoàng tuyển thánh tôn càng là như bị sét đánh, phát ra rên lên một tiếng, cả người bị cái kia cỗ cường bạo lực phản chấn, chấn động đến bay ngược ra mấy trăm trượng xa. Hắn cái kia đập xuất thủ cánh tay, càng là lấy một góc độ quái lạ vặn vẹo lên, cốt cách phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Vẹn vẹn một trường, liền đả thương nặng một vị chuẩn đế thất trọng cường giả. Cái gì? Thiên Hỏa Thánh Tôn nhìn thấy đồng bạn ăn thiệt thòi, sắc mặt cũng là mãnh liệt nhất biến. Hắn lập tức ý thức được, chính mình nhìn lầm. Hắn không chút do dự, lúc này xuất thủ. Cửu U có diễm. Hắn há mồm phun một cái, một đóa màu trắng bệnh, dường như từ vô số hài cốt ngưng tụ mà thành hỏa diễm, liền hóa thành một đầu dữ tợn hỏa long, mang theo đốt cháy thần hồn kinh khủng khí tức, lao thẳng tới Lục Yên nguyên thần mà đi. Thế mà Lục Yên vẫn như cũng là liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Cái kia song chạy xuôi theo hỗn độn tiên quang trùng đồng, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua. Hỗn độn trùng đồng mở. Hai đạo nhìn như thường thường không có gì lạ hỗn độn tiên quang, từ hắn trong hai con người bắn ra, phát sau mà đến trước, trực tiếp rơi vào đầu kia màu trắng bệnh hỏa long phía trên. Sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Đầu kia từ cửu u cốt diễm bản nguyên ngưng tụ mà thành hỏa long, tại bị hỗn độn tiên quang chiếu xạ về sau, đúng là phát ra một tiếng thê lương gào thét. Hắn hỏa diễm bản nguyên, dường như bị một cỗ càng cao tầng thứ lực lượng trực tiếp xem thấu, phân tích, ma diệt. Toàn bộ hỏa long ở giữa không trung liền tán loạn thành tối nguyên thủy hư vô. Phúc. Bản mệnh thiên hỏa bị phá, thiên hỏa thánh tôn nguyên thần bị thương, tại chỗ liền phun ra một miệng ẩn chứa thần hồn chi lực máu tươi, sắc mặt rất trắng như tờ giấy. Kẻ này quỷ dị, liên thủ toàn lực xuất thủ. Hoàng Tuyền Thánh Tôn cố nén tay gãy kịch liệt đau nhức, nghiêm nghị quát nói. Hai người rốt cục ý thức được Lục Yên kinh khủng, đã không còn giữ lại chút nào, đồng thời thi triển ra chính mình áp đáy hòm chí cường sát chiêu. Hoàng Tuyền Quốc Độ. Hoàng Tuyền Thánh Tôn dưới chân một đầu đen nhánh minh hà lao nhanh mà ra, hóa thành một phương tràn đầy tử vong cùng trầm luân khí tức quốc gia độc lập, muốn đem Lục Yên triệt để kéo vào trong đó. Phần thiên vòng, Thiên Hỏa Thánh Tôn thì là tế ra một kiện toàn thân đỏ thẫm, trên đó thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa chuẩn đế khí pháp luân, hóa thành một vòng đốt cháy vạn vật tử vong chi luân, hướng lấy Lục Yên chém tới. Thế mà Lục Yên đã mất đi bồi bọn hắn chơi tiếp tục kiên nhẫn. Thượng Thương Chi Thủ, hắn chỉ là bình tĩnh phun ra bốn chữ. Sau một khắc, một cái ẩn chứa hỗn độn vũ trụ sinh diệt cảnh tượng, dường như có thể một tay che trời vô thượng cự thủ đống dương nhảy lên. Cái này cự thủ không nhìn Hoàng Tuyền Quốc Độ ăn mòn, cũng không nhìn phần thiên vòng đánh chém, phát sau mà đến trước, lấy một loại không giảng đạo lý tư thái, trực tiếp đem nổi giận hai vị chuẩn đế, liền cùng bọn hắn thi triển thần thông, chuẩn đế khí, cùng nhau nhẹ nhàng chỗ, xếp ở trong lòng bàn tay. Hết thảy im bặt mà dừng. Lục Yên bàn tay hơi hơi dùng lực, giang giác. A, thượng thương chi thủ bên trong truyền ra hai tiếng thê lương cùng cực tiêu thảm, cùng thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn. Sau một khắc, hắn chậm rãi buông tay ra trường. Hai đạo sớm đã mất đi chỗ có khí tức, đạo cơ bị triệt để bóp nát, giống như chó chết thân ảnh, tự giữa không trùng, vô lực rơi xuống, đập vào Khương Phong bên chân. Toàn bộ luyện đan quảng trường tại thời khắc này lâm vào yên tĩnh như chết. Khương Phong trên mặt đắc ý cùng nhe răng cười, sớm đã triệt để ngưng kết, thay vào đó là vô tận thâm nhập cốt tủy hoảng sợ. Trên quảng trường cái kia trăm vạn tu sĩ càng là liền không dám thở mạnh một cái, dường như thời gian đều tại thời khắc này triệt để đứng im. Lục Yên cái kia bình tĩnh đạm mạc ánh mắt cuối cùng chậm rãi rơi vào sớm đã mặt xám như cho, toàn thân đều tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt Khương Phong trên thân. Làm Hoàng Tuyền Thánh Tôn cùng Thiên Hỏa Thánh Tôn cái kia hai cố đạo cơ phá toái, khí tức hoàn toàn không có thân thể, như là hai con chó chết giống như nện xuống tại chính mình bên chân lúc, Khương Phong trên mặt sau cùng một tia huyết sắc cũng triệt để mở đi. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này một màn, đầu óc trống rỗng, hoảng sợ, một loại trước nay chưa có thâm nhập cốt tủy hoảng sợ, trong nháy mắt liền che mất hắn tất cả lý trí. Đây chính là hai tôn hàng thật giá thật chuẩn đế thất trọng cường giả, là hắn chỗ dựa lớn nhất, cũng là hắn có can đảm tại Thánh Đan Thành bên trong gạch mặt cuối cùng át chủ bài. Nhưng bây giờ cái này hai tấm át chủ bài tại vị tia áo đen thanh niên trước mặt, lại ngay cả để hắn ra đệ tam chiêu cơ hội đều không có, liền bị dễ dàng phế bỏ. Ma quỷ, gia hỏa này căn bản chính là một cái ma quỷ. Khương Phong toàn thân đều tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt, không còn có trước đó nửa phần phách lối cùng đắc ý. Hắn nhìn lấy cái kia đạo chậm rãi hướng mình đi tới bình tĩnh thân ảnh, cầu sinh bản năng để hắn phát ra ngoài mạnh trong yếu gào rú. Ngươi không có thể giết ta, ta nói cho ngươi, sau lưng của ta chính là Hoang Thiên Vực chúa tể Khương gia. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng lông tơ, Khương gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đến lúc đó thiên thượng địa hạ đều sẽ không còn ngươi đất dung thân. Tại tuyệt vọng phía dưới, hắn chuyển ra chính mình sau cùng hộ thân phủ. Nghe được Khương gia hai chữ, một bên Thần Nông Thánh Tôn sắc mặt cũng là mãnh liệt nhất biến. Hắn bước nhanh về phía trước, đối lấy Lục Yên lộ ra lo lắng thần sắc, huyện chuyển khuyên: vị đạo hữu này còn xin nghĩ lại, Khương gia thế lực trải rộng toàn bộ Hoang Thiên Vực, trong đó càng là có chuẩn đế cựu trọng tồn tại toa chấn, thực lực thâm bất khả chắc. Nếu là vì chuyện này kết xuống tử thủ, chỉ sợ Hắn tuy nhiên cũng hận không thể đem Khương Phong chém thành muôn mảnh, nhưng thân là Đan Minh minh chủ, hắn không thể không làm toàn bộ Đan Minh tương lai cân nhắc. Thế mà, Lục Yên đối với Khương Phong uy hiếp, cùng Thần Nông Thánh Tôn thuyết phục, lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn cất bộ, không có chút nào dừng lại. Chương 182, chấm dứt ân đoán, tạo hóa đan lô. Chương 182, chấm dứt ân đoán, tạo hóa đan lô. Hắn chỉ là bình tĩnh giơ lên chính mình tay phải, đối với sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất Khương Phong, cách không một chỉ điểm ra. Một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ hỗn độn tiên quang, từ hắn đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt liền chui vào Khương Phong đan điền khí hải bên trong. A! Khương Phong phát ra thê lương cùng cực kêu thảm. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cái kia khổ tu mấy ngàn năm, sớm đã cùng tiên địa pháp tác hòa làm một thể chuẩn đế đạo cơ, tại đạo kia hỗn độn tiên quang ăn mòn phía dưới, đang lấy một loại không thể nghịch chuyển tốc độ, cực nhanh sụp đổ, tan rã. Hắn thể nội chuẩn đế pháp lực, như là hồng thủy vỡ đê, điên cuồng hướng bên ngoài chút xuống. Hắn cảnh giới cũng đang nhanh chóng rơi xuống. Chuẩn đế ngũ trọng, chuẩn đế nhất trọng, Thánh Nhân Vương, Đại Thánh. Cuối cùng, triệt để biến thành một cái liền linh khí đều không thể cảm ứng được phàm nhân. Cảm nhận được thể nội cái kia giống tuyết đan điền, cùng thiên địa đại đạo ở giữa cái kia triệt để đoạn tuyệt liên hệ, Khương Phong triệt để hỏng mất. Hắn lại cũng không đoái hoài tới bất luận cái gì tôn nghiêm, lộn nhào đi vào làng xương trước mặt, khóc ròng ròng hết sức cầu xin tha thứ. Sư tôn ta sai rồi. Cầu ngài xem ở ngày xưa sư đồ về mặt tình cảm, tha ta một mạng đi. Chuyện năm đó đều là ta nhất thời hồ đồ, ta cũng không dám nữa. Cầu ngài cho ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Hắn nói ngày xưa tình cảm, nỗ lực tỉnh lại Lăng Xương sau cùng một chút thương hại. Thế mà, Lăng Xương chỉ là từ trên cao nhìn xuống, dùng cặp kia thanh lãnh đạm mạc mắt phượng, yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Trong ánh mắt của nàng, không có phẫn nộ, không có oán hận, chỉ còn lại có vô tận băng lãnh, phản phất tại nhìn một cái cùng mình không có không liên quan người xa lạ. Nàng chậm rãi rút ra bội kiếm của mình. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một viên đầu phóng lên tận trời. Vị này đã từng phản bội sư môn, tại Đan Minh giảo động vô tận phong vân đan tháp chi chủ, như vậy, hoàn toàn chết đi. Lăng Xương thu hồi trường kiếm, đối với cố kia không đầu thi thể, bình tĩnh nói, người ta ở giữa ân oán, đến chỗ này kết. Theo Khương Phong cùng hai vị Hoang Thiên Minh chuẩn đế vẫn lạc, trận này Đan Minh nội loạn cũng triệt để hạ màn. Đan tháp một phương phụ thuộc thế lực đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, ào ào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, biểu thị nguyện ý một lần nữa ủng hộ Thần Nông Các. Hết thảy đều kết thúc về sau, Thần Nông Thánh Tôn đem Lục Uyên, Lăng Xương, Tiêu Phàm ba người mời vào Đan Minh hoạch tâm nhất chủ điện trong mật thất. Hắn đối lấy Lục Uyên, cung kính làm một đại lễ. Hôm nay, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, không chỉ có vì ta Đan Minh thanh trừ nội hoạn, càng là vì ta sư muội chấm dứt đoạn này kéo dài mấy trăm năm nhân quả. Như thế đại ân, lão phu suốt đời khó quên. Lục Uyên chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Thần Nông Thánh Tôn trầm ngâm một lát, lập tức giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm trọng. Đạo hữu có biết, Khương Phong, hoặc là nói hắn sau lưng Khương gia, vì sao muốn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn trưởng khống ta Đan Minh? Không giống nhau Lục Uyên trả lời, hắn liền phối hợp công bố trong đó bí ẩn. Hắn chân chính mục đích cũng không phải là vì cái này không quan trọng minh chủ chi vị, mà là vì ta Đan Minh tự hoàng cổ thời đại liền một mực truyền thừa, thủ hộ đến bây giờ một kiện thần bí đế khí tạo hóa đan lô. Tạo hóa đan lô, cái tên này vừa ra thì liền một bên Lăng Xương cùng Tiêu Phàm trong mắt đều lộ ra kinh dị chi sắc. Thần Nông Thánh Tôn tiếp tục giải thích nói, này đan lô chính là ta Đan Minh sáng lập ra môn phái tổ sư, một vị chân chính đại đế lưu lại. Hắn lớn nhất chỗ kỳ diệu cũng không phải là dùng để chiến đấu, mà chính là này nội bộ tự thành một phương thiên địa, không cần nhân lực khống chế, chỉ cần đem tương ứng luyện đan tài liệu đầu nhập trong đó, đan lô khí linh liền có thể tự mình thôi diễn đan vương, luyện chế đan dược. Trên lý luận, chỉ cần đầu nhập tài liệu đầy đủ chân quý đẳng cấp đầy đủ cao, nó thậm chí có thể tự mình luyện chế ra chuẩn đế đan, thậm chí chân chính đế phẩm đan dược. Lời vừa nói ra, dù là Lục Uyên, trong mắt cũng lóe lên một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng. Một kiện có thể tự mình luyện chế đế phẩm đan dược đế khí, hắn giá trị thậm chí còn tại tầm thường cực đạo đế binh phía trên. Chỉ bất quá, Thần Nông Thánh Tôn trên mặt lộ ra một tia đắng chát, này đan lô khí linh tự hoang cổ về sau liền lâm vào ngủ say. Không vài vạn năm đến, ta Đan Minh trải qua đại minh chủ, nghĩ hết biện pháp cũng không có thể đem tránh thức trường khống. Muốn thu hoạch được quyền hạn của nó, biện pháp duy nhất chính là tiến nhập đan lô nội bộ thế giới, thông qua hắn bảy chuyển thừa khảo nghiệm. Nói đến đây, hắn trịnh trọng nhìn về phía Lục Uyên. Hôm nay vì cảm tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, lão phu liền làm chủ, đem tôn này ta Đan Minh thủ hộ vô cùng tuế nguyệt tạo hóa đan lô tặng cho đạo hữu. Chỉ có tại đạo hữu bực này tồn tại trong tay, nó có lẽ mới có thể chân chính chỗ tái hiện ngày xưa quan huy. Tôn này tự hoang cổ thời đại liền đã tồn tại thần bí đế khí, tiên tính lơ lửng tại Lục Uyên trước mặt. Lô trên khuôn mặt, phong cách cổ xưa đạo văn lưu chuyển, dường như nói nguyên một đám sớm đã chết đi kỷ nguyên. Lục Uyên nhìn trước mắt đan lô, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn bây giờ trong tay, thứ không thiếu nhất chính là các loại đỉnh cấp thánh dược, thậm chí bất tử thần dược. Mà tòa này có thể tự mình luyện chế đế đan tạo hóa đan lô, không thể nghi ngờ có thể đem những này tư nguyên giá trị phát huy đến cực hạn. Nhất định phải lập tức đem trường khống. Lăng Xương. Lục Uyên đưa mắt nhìn sang bên cạnh Lăng Xương. Hắn nhấc vung tay lên, căn kia tản ra vô tận hung sát chi khí 10 ức tôn hồn tiên, liền chậm rãi bay tới Lăng Xương trước mặt. Cơ này, ngươi tạm thời chấp trưởng. Nếu có ngoại địch xâm phạm, trực tiếp thôi động là được. Lăng Xương nhìn trước mắt cái này vừa mới chấn áp 4 tôn chuẩn đế vô thượng hung binh, cặp kia thanh lãnh mắt vượng bên trong, cũng lóe lên một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng. Nàng rất rõ ràng, sư minh đem vật này giao cho nàng, mang ý nghĩa bực nào tín nhiệm. Có cái này nội ẩn Kim Ô đại đế chủ hồn cực đạo đế binh nơi tay, đừng nói là tầm thường kẻ xấu, cho dù là chân chính chuẩn đế cựu trọng cường giả hàng lâm, cũng đừng hòng ở chỗ này lấy đến nửa phần tiện nghi. Đúng, sư minh. Nàng trịnh trọng nhận lấy hồn thiên. Làm xong đây hết thảy, Lục Yên lại đưa ánh mắt về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi đi theo ta. Hắn sớm đã thông qua thần thức, hiểu rõ tạo hóa đan lô trước mấy cái cửa khảo nghiệm nội dung. Trong đó đệ nhất quan chính là đan đạo chi thử. Cùng tự mình ra tay, chẳng bằng trực tiếp mang lên Tiêu Phàm bị này đan đạo thiên tiêu, càng thêm đỡ tốn thời gian công sức. Dù sao, cái này đan lô khảo nghiệm quy tắc vẫn chưa hạn chế chỉ có thể một người tiến nhập. Tiêu Phàm nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kích động, cung kính đáp, "Đúng, sư tôn." Lục Yên không do dự nữa, hắn đưa tay đặt tại tạo hóa đan lô phía trên, tâm niệm nhất động, hai người thân ảnh liền trong nháy mắt bị một đạo lưu hòa quang mang bao khỏa, biến mất tại trong mật thất. Đan lô nội bộ thế giới cũng không phải là trong tưởng tượng cái kia liệt diễm phần thiên luyện đan không gian, mà chính là một mảnh dược hương tràn ngập, pháp tắc tinh thuần, tự thành một phương động thiên rộng lớn thế giới. Chương 183, đan đạo khảo nghiệm, Tiêu Phàm xuất thủ. Chương 183, đan đạo khảo nghiệm, Tiêu Phàm xuất thủ. Bầu trời là ôn nhuận màu xanh biếc, dường như một khối to lớn phỉ thúy. Đại địa phía trên, linh điền mênh mang, các loại ngoại giới sớm đã tuyệt tích linh dược chân quý, ở chỗ này lại như là tầm thường thảo mộc giống như, tùy ý sinh trưởng. Ngay tại hai người bước vào mảnh này không gian trước tiên, một đạo không mang theo mảy may tình cảm, cổ lão mà máy móc thanh âm, liền tại trong đầu của bọn hắn vang lên. Đệ nhất quan khảo nghiệm, đan đạo chi thử. Khảo nghiệm nội dung, thỉnh lấy đan lô cung cấp thần dược, tại trong vòng một canh giờ, luyện chế ra một cái đan thành bắt văn trở lên thánh phẩm đan dược sinh sinh tạo hóa đan. Theo thanh âm rơi xuống, trước mặt hai người hư không bên trong, quang mang lóe lên, luyện chế sinh sinh tạo hóa đan cần thiết tất cả dược tài đều hiện lên. Mỗi một gốc đều đạt đến thánh dược cấp bậc, dược tính tinh thuần, xa không phải ngoại giới có thể so sánh. Sư tôn, cái này một quan, liền giao cho đệ tử đi. Tiêu Phàm chủ động xin đi rất giặc. Lục Yên khẽ bước cằm, đem khảo nghiệm toàn quyền giao cho hắn đến xử lý. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, thần sắc biến đến vô cùng chuyên chú. Hắn đi đến đống kia thần dược trước đó, vẫn chưa nóng lòng lấy ra đan đỉnh, mà chính là trước tế ra chính mình hỏa diễm. Một đóa xanh tươi ướt át hỏa liên, cùng một đoàn thôn phệ vạn vật đen nhánh hỏa diễm, đồng thời xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Thanh liên đế hỏa cùng hư vô thôn viêm. Hắn đúng là muốn lấy xong đế hỏa, đến luyện chế cái này viên sinh sinh tạo hóa đan. Chỉ thấy hắn thủ pháp mây bay nước chảy, đem từng cây thần dược dựa theo đặc biệt trình tự, đầu nhập cái kia từ hai loại đế hỏa sen lẫn mà thành hỏa diễm vòng xoáy bên trong. Hỏa diễm nhiệt độ bị hắn trưởng khống đến kỳ diệu tới đỉnh cao, nhiều một phần thì dược tính tiêu hủy, thiếu một phần thì tinh hoa không thuần. Toàn bộ quá trình luyện đan tràn đầy mỹ cảm. Hắn dường như không phải tại luyện đan, mà là tại tiến hành một trận thần thánh nghệ thuật sáng tác. Trung quanh thiên địa pháp tắc đều tùy theo sinh ra cộng minh, dược đạo pháp tắc hóa thành từng mai phù văn màu vàng, chủ động dung nhập đan dược hình thức ban đầu bên trong. Không đến nửa canh giờ, ông một tiếng thanh thúy đan vang lên. Một cái toàn thân xanh biếc, trên đó đúng là hiện ra chín đạo hoàn mỹ đan văn sinh sinh tạo hóa đan, tự hỏa diễm vòng xoáy bên trong phóng lên tận trời, tản mát ra rồi rào sinh mệnh tạo hóa khí tức. Khảo nghiệm thông qua, cổ lão thanh âm vang lên lần nữa. Thông hướng cửa hải tiếp theo thông đạo, chậm rãi tại bọn hắn trước mặt mở ra. Đồng thời, một đạo tin tức hồng lưu cũng tràn vào Lục Yên cùng Tiêu Phàm náo hải. Đây là thông quan đệ nhất tầng khen thưởng bọn hắn thu được tòa này đan lô thế giới bên trong, sở hữu thánh phẩm trở xuống phổ thông dược tài tự do quyền điều động hạn. Hai người không có dừng lại, trực tiếp bước vào thông hướng đệ nhị quan thông đạo. Đệ nhị quan là một mảnh càng thêm cổ lão dược viên. Bên trong vườn, thần quang sáng chói, hà quang vạn đạo, trồng trọt, đúng là thuần một sắc chuẩn đế phẩm thần dược. Mỗi một gốc đều đủ để ngoại giới chuẩn đế cường giả làm đánh nhau vỡ đầu. Mà tại dược viên trung ương nhất, một tòa từ ngộ đạo trà thụ gốc cây điều khắc thành trên bồ đoàn, một vị tóc bạc mặt hường hào, tiên phong đạo cốt, thân mang phong cách cổ xưa đan sư bảo lão giả, chính ngồi xếp bằng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, quanh thân khí tức nội liễm, dường như cùng cả tòa dược viên đều hòa thành một thể. Thế mà, làm Lục Yên cùng Tiêu Phàm bước vào nơi đây trong nháy mắt, cái kia lão giả chậm rãi mở hai mắt ra. Vâng, một cỗ quần quần vô cùng, viễn siêu tầm thường chuẩn đế kinh khủng khí tức, ầm vang tự hắn thể nội bộc phát ra. Khí uy áp mạnh, bất ngờ đạt đến chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong cấp độ. Lão hủ, cựu truyền bất diệt đan đan linh, phụ chủ nhân chi mệnh, trấn thủ nơi đây. Lão giả thanh âm, cổ lão mà hờ hững. Muốn thông qua cửa này, liền đánh bại ta. Tiêu Phàm nhìn trước mắt vị này từ đan dược biến thành đan linh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Một cái chuẩn đế cựu phẩm đan dược, hắn đan linh, vậy mà liền có được có thể so với chuẩn đế cựu trọng thực lực kinh khủng. Thế mà, Lục Yên thần sắc lại vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn nhìn trước mắt đan linh lão giả, chậm rãi mở miệng, "Ngươi cũng không phải là chân chính sinh linh, chỉ là quy tắc cùng dược lực tụ hợp thể thôi. Chỉ có cảnh giới, lại không chuẩn đế cựu trọng vốn có đạo và pháp." Đan linh lão giả nghe vậy, cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt, lần thứ nhất lóe lên một tia nhân tính hóa gợn sóng. "Thì tính sao?" Hắn chậm rãi đứng dậy, "Trấn sát các ngươi, đầy đủ." Hắn nhấc vung tay lên, dẫn động cả tòa dược viên dược lực bằng bạc. Chỉ thấy cái kia ngàn vạn gốc chuẩn đế phẩm thần dược, tại thời khắc này cùng nhau phát sáng. Hắn bản nguyên dược lực hóa thành từng cái ngũ quang thập sắc pháp tắc xiển xích, trong nháy mắt liền phong tỏa cả phiến thiên địa, như là thiên la địa vong giống như, hướng lấy Lục Yên cùng Tiêu Phàm bao phủ mà đến. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy mình thánh khu, tại cổ này lực lượng áp chế xuống, đúng là không thể động đậy mảy may. Thế mà, Lục Yên vẫn như cũng là không tránh không né. Hắn chỉ là bình tĩnh, bước về phía trước một bước. Hắn trực tiếp thúc dục chính mình cái kia sớm đã đạt tới chuẩn đế lục trọng hỗn độn tiên thể. Ầm, ầm, ầm. những cái kia đủ để tùy tiện giam cầm một vị chuẩn đế hậu kỳ cường giả pháp tắc xiển xích, tại tiếp xúc đến lục nguyên nhục thân một sát na kia, đúng là như là yếu ớt giống mạng nện, từng khúc nứt toát. Cái kia cố rồi rào dự lực, căn bản là không có cách dung chuyển hắn tôn này vạn pháp bất xâm vô thượng tiên thể. Đan Linh lão giả trong mắt lóe qua một tia hoảng hốt. Ngay tại lúc này, lục nguyên nắm đấm đã đến. Hắn vẫn như cũng là không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, chỉ là vô cùng đơn giản chỗ, một quyền đánh ra. Hỗn độn tiên quang ở tại quyền phong phía trên bạo phát. Một quyền này, ngưng tụ hắn chuẩn đế lục trọng hỗn độn tiên thể toàn bộ lực lượng. Quyền ấn trực tiếp quán xuyên Đan Linh lão giả thân thể. Ngươi. Đan Linh lão giả cúi đầu nhìn lấy trước ngực mình cái kia cái to lớn lỗ thủng, cặp kia cổ lão trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Sau một khắc, cái kia từ tinh thuần dược lực ngưng tụ mà thành linh thể, tựa như cùng bị ánh mặt trời chiếu như băng tuyết, trong nháy mắt tán loạn, một lần nữa biến thành một cái quang mang ảm đạm, trên đó hiện đầy vết rách màu vàng kim đan dược bản thể, đã mất đi tất cả năng lực chống cự. Tiêu Phàm đối với đây hết thảy, tựa hồ sớm đã thành thói quen, dù sao sư tôn ở tại trong suy nghĩ, vốn là vô địch tồn tại. Lục Yên chậm rãi thu hồi nắm đấm, nhấc tay khẽ vẫy, liền đem cái viên kia cựu chuyển bất diệt đan bản thể thu nhập trong túi. Lập tức, hắn mang theo vẫn như cũ ở vào trong rung động Tiêu Phàm, tiếp tục hướng về đan lô hạch tâm khu vực, chậm rãi đi đến. Xuyên qua đệ nhị quan dược viên, Lục Yên cùng Tiêu Phàm đi tới một mảnh càng thêm cổ lão, càng vì hạch tâm khu vực. Dưới chân là một mảnh từ vô số loại trạng thái dịch thần dược hội tụ mà thành hải dương bảy màu, dược hương nồng đậm đến cực hạn, chỉ là hô hít một hơi, liền để người cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trên bầu trời thì lơ lửng vô số khối tàn phá thạch địa, mỗi một khối thạch địa phía trên đều khắc rõ một phần tàn khuyết cổ đan phương cũ. Tại mảnh này dược hải trung ương, yên tĩnh lơ lửng một tòa từ thuần túy đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành cổ lão tế đàn. Làm hai người đạp vào tế đàn mấy mắt, cổ lão băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Đệ nhị quan khảo nghiệm, đan đạo cuối cùng thử. Khảo nghiệm nội dung: luyện chế chuẩn đế phẩm đan dược vạn pháp đạo đan. Chương 184, vạn lần bạo kích trả về đế phẩm đan kinh. Chương 184, vạn lần bạo kích trả về đế phẩm đan kinh. Vạn pháp đạo đan chính là một loại cực kỳ đặc thù chuẩn đế phẩm đan dược. Nó không tăng cao tu vi, không tối luyện thân thể, hắn tác dụng duy nhất chính là có thể trợ giúp chuẩn đế cường giả cảm ngộ ngàn vạn pháp tắc. Một viên đan dược hiệu lực, cơ hồ bù đắp được một vị chuẩn đế trăm năm khổ tu. Theo khảo nghiệm nội dung công bố, trên tế đàn quang mang lóe lên, luyện chế vạn pháp đạo đan cần thiết mấy chục loại chuẩn đế phẩm thần dược, cùng nhiều loại phụ trợ thánh dược đều hiện lên. Đối mặt cái này cuối cùng khảo nghiệm, Tiêu Phàm thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn biết rõ, lấy hắn bây giờ thánh nhân cảnh tu vi, muốn khống chế nhiều như thế chuẩn đế phẩm thần dược, luyện chế một cái chân chính chuẩn đế đan, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đây cũng không phải là đơn thuần đan đạo kỹ nghệ vấn đề, mà chính là cảnh giới phía trên tuyệt đối áp chế. Ngay tại hắn cảm thấy khó giải quyết thời điểm, tế đàn trung tâm, một vệt kim quang hiện lên. Một quyển từ đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành, toàn thân tản ra cổ lão khí tức kinh văn, chậm rãi hạ xuống tại trước mặt hai người. Thái Sơ Đan Kinh. Cái này chính là lần này khảo nghiệm phụ trợ khen thưởng, trong đó ghi lại một môn cực kỳ đặc biệt chuẩn đế đan luyện chế chi pháp. Lục Yên đưa tay, đem cái kia quyển cổ kinh hấp thu vào trong lòng bàn tay. Hắn vẫn chưa đọc qua, mà chính là trực tiếp đem đưa cho bên cạnh Tiêu Phàm. Cầm lấy. Ngay tại Tiêu Phàm vô ý thức đưa tay tiếp nhận mấy mắt, Lục Yên não hải bên trong vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, đưa tặng đệ tử Tiêu Phàm chuẩn đế đan kinh Thái Sơ Đan Kinh, phát động vạn lần bạo kích trả về đế phẩm đan kinh tạo hóa đan kinh. Sau một khắc, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, mênh mông bát ngát đan đạo cảm ngộ, như là vũ trụ đại bạo tạc giống như, trong nháy mắt tại hắn thức hải bên trong ầm vang triển khai. Theo tối cơ sở dược lý phân tích rõ, hỏa diễm trường khống, đến thánh đan luyện chế, đan văn ngưng tụ, lại đến chuẩn đế đan pháp tác dung hợp, thậm chí đế phẩm đan dược đạo vận do trời sinh. Vô số loại sớm đã thất truyền thượng cổ đan vương, huyền ảo vô cùng luyện đan thủ ấn, đối với ngàn vạn hỏa diễm cực hạn trường khống, đối với đại đạo pháp tác đan đạo vận dụng, chỗ có quan hệ với luyện đan hết thể tri thức cùng cảm ngộ, tại thời khắc này đều tràn vào hắn não hải bên trong, đồng thời bị hắn hoàn mỹ hấp thu, dung hợp. Chỉ là trong khoảnh khắc, Lục Yên đối tại đan đạo lý giải, liền đã siêu việt chuẩn đế, đạt đến một cái hoàn toàn mới, phản pháp quy chân. Đế phẩm luyện đan sư tầng thứ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia hỗn độn trùng đồng bên trong, phản phất có ước vạn đan phương sinh diệt, ngàn vạn thần hỏa thần phụ. Hắn nhìn về phía bên cạnh, đang chuẩn bị dốc lòng nghiên cứu Thái Sơ Đan Kinh Tiêu Phàm, bình tĩnh mở miệng. Nhìn kỹ, vi sư chỉ biểu thị một lần. Tiêu Phàm nghe vậy, nao nao, lập tức ánh mắt lộ ra vô tận kích động cùng ngưỡng mộ. Hắn biết, chính mình sư tôn muốn đích thân xuất thủ. Lục Yên chậm rãi đi lên trước, đứng ở đống kia chuẩn đế phẩm thần dược trước đó. Hắn không có tế ra cái gì đan lô, mà chính là trực tiếp lấy chính mình hỗn độn tiên thể vì lô. Hắn chậm rãi nâng lên tay trái, lòng bàn tay hướng lên, một luồng màu vàng kim xích đế hỏa hoàng khí, cùng một tia tinh thuần hỗn độn chi lực, lặng yên dung hợp, hóa thành một đoàn nhìn như ôn hòa, kỳ thực cẩn chứa phần diệt vạn vật chi uy hỗn độn đế hỏa. Lập tức, hắn lấy cái này đoàn hỗn độn đế hỏa làm dẫn, đúng là tại lòng bàn tay của mình phía trên, cứ thế mà mở ra một phương độc lập, không ngừng xoay tròn luyện đan không gian. Chiêu này, nhìn đến Tiêu Phàm tâm thần kịch chấn. Lấy thân là lô, lấy pháp vì hỏa. Loại này thủ đoạn, sớm đã vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm chủ. Lục Yên động tác, bắt đầu. Hắn động tác không còn là đơn thuần kỹ pháp, mà chính là đạo diễn hóa. Chỉ thấy tay phải hắn tùy ý một chiêu, một gốc chuẩn đế phẩm thần dược liền tự động vi lên, đầu nhập cái kia mảnh luyện đan không gian bên trong. Hỗn độn đế hỏa trong nháy mắt đem hắn bọc lại, không có cuồng bạo đốt cháy, chỉ có ôn nhuận luyện hóa. Thần dược tinh hoa, tại trong khoảnh khắc liền bị hoàn mỹ bốc ra, chiết xuất, mà hắn bã thì bị trực tiếp phân giải, chôn bụi. Ngay sau đó, gốc thứ hai, thứ ba gốc, Hắn động tác mây bay nước chảy, tràn đầy đạo pháp tự nhiên thần vận, dường như không phải tại luyện đan, mà là tại tiến hành một trận thiên địa diễn hóa. Toàn bộ đan lô thế giới phát tắc đều tùy theo sinh ra của mình. Vô số đại đạo phù văn tự hư vô bên trong hiện lên, chủ động lạc ấn vào đoàn kia chính đang không ngừng dung hợp dược dịch hình thức ban đầu bên trong, để hắn khí tức biến đến càng quần quần cùng huyền ảo. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một gốc thần dược tinh hoa cũng hoàn mỹ dung nhập trong đó về sau. Ngưng. Lục Yên trong miệng khẽ nhả một chữ. Đoàn kia bảy màu dược dịch trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái toàn thân tròn trịa, trên đó vạn thiên đạo văn lưu chuyển đan dược hình thức ban đầu. Mà liên tại đan dược thành hình nháy mắt. Ầm ầm. Mảnh này đan lô bên trong bộ thế giới trên không, vô tận kiếp vân điên cuồng tụ đến. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, trắng. Chín loại đại biểu cho cực hạn pháp tắc chi lực đan lôi, tại kiếp vân chi bên trong điên cuồng ngập ủ. Chín màu đan lôi. Điều này đại biểu lấy, Lục Yên luyện chế cái này viên vạn pháp đạo đan, hắn phẩm chất đã đạt đến chuẩn đế đan cực hạn. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì chuẩn đế cũng vì đó tuyệt vọng chín màu đan lôi, Lục Yên thần sắc lại là không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là hướng về phía cái viên kia vừa mới thành hình đan dược, con ngón đúng ra. Một đạo tinh thuần hỗn độn tiên quang, trong nháy mắt chui vào đan dược bên trong. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Cái viên kia vạn pháp đạo đan, đúng là chủ động phóng lên tận trời, dường như đã có được sinh mệnh giống như, trực tiếp nên hướng cái kia hủy thiên diệt địa chín màu đan lôi. Nó đúng là muốn chủ động thôn vệ lôi kiếp. Tại Tiêu Phàm cái kia rung động đến tột đỉnh trong ánh mắt, vạn pháp đạo đan hóa thành một cái không đáy hắc động, đem cái kia đủ để ma diệt chuẩn đế chín màu đan lôi đều thôn vệ. Lấy lôi kiếp chi lực, hoàn thành sau cùng tối luyện. Khi tất cả lôi kiếp đều bị thôn vệ hầu như không còn về sau, đan dược quang mang càng sáng chói chói mắt. Khảo nghiệm thông qua. Tiêu Phàm toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy, hắn đã sớm bị sư tôn cái kia tài năng như thần, phản pháp quy chân luyện đan kỹ nghệ, rung động đến không lời nào có thể diễn tả được. Hắn ý thức đến, mình tại đan đạo một đường phía trên, còn có con đường rất rất dài phải đi. Lục Yên chậm rãi thu về bàn tay, cái viên kia luyện chế hoàn thành vạn pháp đạo đan, liền tự động bay vào hắn trong tay. Hắn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, tựa như cùng ném rác rưởi giống như, đem ném cho bên cạnh Tiêu Phàm. Cầm lấy, đối ngươi ngày sau trùng kích chuẩn đế, có lẽ có ích lợi. Đinh, đưa tặng đệ tử Tiêu Phàm chuẩn đế đan dược vạn pháp đạo đan, phát động ngàn lần bạo kích trả về 1000 viên vạn pháp đạo đan theo lấy Lục Yên thông quan cuối cùng khảo nghiệm, cái kia đạo cổ lão mà máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Chúc mừng sấm con giả, thông qua lượt này khảo nghiệm. Chỉ thấy tế đàn trung tâm, quang mang lóe lên, một đóa toàn thân hiện lên tất thải chi sắc. Trên đó thiêu đốt lên bất tử bất diệt khí tức, dường như có thể khiến người ta dục hỏa trọng sinh, kỳ dị hỏa diễm chậm rãi hiện lên. Chuẩn đế phẩm giai vô thượng thần hỏa niết bàn chân hỏa. Lục Yên nhấc vung tay lên, đem này hỏa đưa tặng cho Tiêu Phàm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh, đưa tặng Tiêu Phàm chuẩn đế hỏa niết bàn chân hỏa, phát động vạn lần bạo kích trả về đế hỏa niết bàn đế hỏa chương 185, đế phẩm đan dược, triệt để nghiền nát. Chương 185, đế phẩm đan dược, triệt để nghiền nát. Theo niết bàn đế hỏa bị Lục Yên thu nhập thể nội, tòa kia gánh chịu lấy cuối cùng khảo nghiệm cổ lão tế đàn cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Thay vào đó là một đầu thông hướng chỗ càng sâu, tràn đầy hỗn độn khí tức không gian thông đạo. Lục Yên không có dừng lại, mang theo Tiêu Phàm một bước bước vào trong đó. Nơi này là tạo hóa đan lô hạch tâm nhất bản nguyên không gian, không có thiên địa, không có nhật nguyệt, chỉ có một mảnh vô ngân hỗn độn. Vô số loại sớm đã tuyệt tích, đạt đến đế phẩm tầng thứ thần dược khí tức ở chỗ này sẽ lẫn chìm nổi, hóa thành bản nguyên nhất hỗn độn dược khí, tràn đầy toàn bộ không gian. Tại mảnh này hỗn độn trung ương, tiên tĩnh lơ lửng một tòa từ thuần túy đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành hoàng kim đế tọa. Đế tọa phía trên ngồi ngay thẳng một vị thân mang cựu long đế bào, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy trung niên nam tử. Hắn hai mắt nhắm nghiền, dường như lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Nhưng hắn trên người tán phát ra cái kia cố quần quần vô cùng, giống như vũ trụ thâm thúy khí tức, lại làm cho Tiêu Phàm vị này mới lên cấp thánh nhân, liền nhìn thẳng dũng khí đều không có. Khí uy áp mạnh, thậm chí có thể so trước đó cái kia còn chưa cực điểm thăng hoa sau thi hải của hoàng. Làm Lục Yên cùng Tiêu Phàm thân ảnh xuất hiện tại mảnh này không gian thời điểm, cái kia đế tọa phía trên trung niên nam tử chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt? Trong đó không có chút nào cảm tình, chỉ có thuần túy, hờ hững nói, dường như thế gian vạn vật sinh diệt, kỷ nguyên thay đổi, trong mắt hắn đều chẳng qua là một cái chớp mắt. "Ta, Cửu chuyển Kim Đan Đan Linh." Uy nghiêm, to lớn thanh âm trực tiếp tại hai người thức hải bên trong vang lên. "Tạo hóa đan lô sau cùng thủ hộ giả, đánh bại ta, các ngươi liền có thể đạt được đan lô trưởng không quyền." Tiêu Phàm nghe vậy, tâm thần bị chấn. Trước mắt vị này khí tức có thể so với Hắc Ám Chí Tôn kinh khủng tồn tại, vậy mà cũng chỉ là một viên đan dược biến thành đan linh. Hắn khó có thể tưởng tượng, cái này viên Cửu chuyển Kim Đan bản thể cái kia là bực nào nghịch thiên. Lục Yên thần sắc cũng rốt cục biến đến ngưng trọng mấy phần. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt tôn này đế đan đan linh, cùng lúc trước chuẩn đế đan linh, có bản chất khác nhau. Đối phương không chỉ là quy tắc cùng dược lực tụ hợp thể, hắn trên thân đã ra đời một tia chân chính, đạo thuộc về chính mình. "Xuất thủ đi." Lục Yên bình tĩnh mở miệng. Đế đan đan linh không tiếp tục nhiều lời. Hắn chậm rãi giơ lên chính mình tay phải, đối với hư không tùy ý vung lên. "Đan đạo, hóa vật pháp." Theo hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, mảnh này không gian bên trong, cái kia vô cùng vô tận hỗn độn dược khí trong nháy mắt liền sôi trào lên. Đao, thương, kiếm, kích, trung, thắt, ấn, ngàn vạn loại hình thái khác nhau sáng chói thần binh, tại trong khoảnh khắc liền bị ngưng tụ thành hình. Mỗi một chuôi thần binh phía trên đều chạy xuôi theo tinh thuần dược đạo pháp tắc, tản ra uy năng, đúng là đều đạt đến chuẩn đế cựu trọng tầng thứ. Sau một khắc, Chi này từ ngàn vạn chuẩn đế cấp thần binh tạo thành quân đội, liên hợp thành một tòa huyền ảo vô cùng rào sát chiến trận, theo bốn phương tám hướng, hướng lấy Lục Yên cùng Tiêu Phàm cuốn tới. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì chuẩn đế cũng vì đó tuyệt vọng công kích, Lục Yên thần sắc lại vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn chỉ là đem Tiêu Phàm hộ tại sau lưng, lập tức tâm niệm nhất động. Ngũ Đế Đại Ma Thần Thông. Năm tôn cao đến vạn trượng, tản ra ngập trời thần uy pháp tướng hư ảnh, trong nháy mắt hàng lâm tại mảnh không gian hỗn độn này bên trong. Thanh Đế, Xích Đế, Hắc Đế, Bạch Đế, Hoàng Đế, năm tôn pháp tướng đều xuất hiện, cấu trúc thành một cái hoàn mỹ ngũ hành tuần hoàn lĩnh vực, đem hai người một mực hộ ở trung tâm. Đinh đinh đang dậy đặc tiếng va chạm vang lên hoàn toàn. Cái kia ngàn vạn trôi đủ để tùy tiện xuyên thủng chuẩn đế thân thể dược đạo thần binh, tại đánh tới ngũ hành tuần hoàn lĩnh vực phía trên lúc, đúng là như là đụng phải lớp kín không thể vượt qua ranh trời. Mặc cho bọn chúng như thế nào trùng kích, rào sát, đều bị cái kia sinh sôi không ngừng ngũ hành chi lực, không ngừng mà ma diệt, hóa giải, căn bản là không có cách thương tới Lục Yên mảy may. Đế Đan Đan Linh cặp kia hờ hững trong đôi mắt, lần thứ nhất, lóe lên một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng. Hắn xuất thủ lần nữa. Đan luận, hóa luân hồi. Hắn hai tay chậm rãi kết ấn, sau người, đúng là nổi lên một nói to lớn vô cùng, không ngừng xoay tròn luân hồi chi bản hư ảnh. Cái này chính là cựu chuyển kim đan hoạch tâm nhất bản nguyên chi lực. Trong đó, ẩn chứa một tia chân chính sinh tử luân hồi đạo tắc, có thể đem người thần hồn cưỡng ép đánh vào vô tận luân hồi bên trong, ma diệt hắn sở hữu chân linh ấn ký. Cái kia nói luân hồi chi bản hư ảnh vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực, trực chỉ Lục Yên nguyên thần. Thế mà, Lục Yên chỉ là lạnh hừ một tiếng. Hắn thúc dục hỗn độn trùng đồng. Cái kia song chạy xuôi theo hỗn độn tiên quang trong đôi mắt, khai thiên tích địa, vạn vật quy khư kinh khủng cảnh tượng, lần nữa diễn hóa. Hai đạo thuần túy hỗn độn tiên quang, tự hắn trong hai con người bắn ra, trực tiếp xem thấu cái kia nói luân hồi chi bản pháp tắc bản nguyên. Định. Theo hắn trong miệng thốt ra một chữ, cái kia đạo ngay tại cao tốc xoay tròn luân hồi chi bản, đúng là bỗng nhiên chỉ trệ, bị cường hành như ngừng lại giữa không trung, cũng không còn cách nào vận chuyển mảy may. Ừm. Đế Đan Đan Linh trên mặt, rốt cục lộ ra chân chính vẻ động dung. Hắn sở hữu thủ đoạn, vậy mà đều bị đối phương như thế hời hợt hóa giải. Hắn rốt cục ý thức được, trước mắt cái này nhìn như chỉ có chuẩn đế nhị trọng nhân tộc, hắn chân chính thực lực, chỉ sợ viễn siêu mình tưởng tượng. Hắn đã không còn giữ lại chút nào. Cái kia từ dược lực ngưng tụ mà thành uy nghiêm thân thể, bắt đầu chậm rãi giải thể, hóa thành thuần túy nhất hỗn độn dược khí. Mà tại cái kia dược khí trung tâm nhất, một viên toàn thân hiện lên hoàng kim chi sắc, trên đó thiêu đốt lên màu vàng kim đế biêm, dường như ẩn chứa một cái hoàn chỉnh đại đạo vô thượng kim đan, chậm rãi hiện lên. Cựu chuyển kim đan bản thể. Nó đúng là trực tiếp hóa thành đan dược bản thể, lôi cuốn lấy tạo hóa đan lô bộ phận bản nguyên chi lực, lấy một loại siêu việt thời gian cùng không gian tốc độ, hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, hướng lấy Lục Yên hung hăng đánh tới. Nó đúng là lựa chọn phương thức cực đoan nhất tự bạo. Một kích này uy năng, thậm chí đã siêu việt trước đó cái kia cực điểm thăng hoa sau thi hải của hoàng. Đối mặt cái này có thể so với một tôn chính thức hắc ám chí tôn tự bạo kinh khủng một kích, Lục Yên thần sắc cũng rốt cục biến đến trước nay chưa có ngưng trọng. Nhưng hắn vẫn không có lui lại. Hắn thúc dục chính mình cái kia sớm đã đạt tới chuẩn đế lục trọng hỗn độn tiên thể toàn bộ lực lượng. Hắn đồng dạng, một quyền đánh ra. Một quyền này, không có tiên vương hư ảnh, không có ngũ đế pháp tướng, chỉ có thuần túy nhất, lớn nhất cực hạn. Hỗn độn chi lực, quyền cùng đan, tại mảnh này đan lô hạch tâm bản nguyên không gian bên trong, ầm vang đụng nhau. Ầm ầm. Thời gian dường như tại thời khắc này, triệt để đứng im. Không có âm thanh, không ánh sáng mang, chỉ có một mảnh tuyệt đối, thôn phệ hết thảy. Hư vô. Không biết qua bao lâu, làm hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh về sau. Lục Yên thân ảnh vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở tại chỗ. Hán quyền phong phía trên, xuất hiện một tia nhỏ xíu vết máu, nhưng lại tại hỗn độn tiên thể cái kia kinh khủng khôi phục lực dưới, trong nháy mắt khép lại. Chương 186, chuẩn đế cửu trọng, thiên điêu thi đấu. Chương 186, chuẩn đế cửu trọng, thiên điêu thi đấu. Mà đối diện với hắn, cái viên kia cửu chuyển kim đan bản thể thì là quang mang ảm đạm, trên đó hiện đầy giống mạng nhện vết rách, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để phá toái. Hắn bên trong chứa đan linh ý thức, càng là tại vừa mới cái kia chí cường một quyền đối hám bên trong, bị trong nháy mắt đánh sơ sát. Lục Yên nhấc tay khẽ vẫy, liền đem cái này viên đã mất đi đan linh ý thức cựu chuyển kim đan bản thể thu nhập trong túi. Theo sau cùng thủ hộ giả bị thua, một đạo thương lão nhưng lại tràn đầy vui mừng thanh âm tại mảnh không gian hỗn độn này bên trong chậm rãi vang lên. Vô cùng tuyến nguyện, cuối cùng các loại tới tân chủ nhân, tạo hóa đan lô khí linh triệt để khôi phục. Từ hôm nay trở đi, lão hủ nguyện phục ngài vị chủ. Lục Yên tâm niệm nhất động, mang theo vẫn như cũ ở vào trong rung động, thật lâu không thể lấy lại tinh thần Tiêu Phàm, từ đan lô bên trong đi ra, một lần nữa trở về đan minh mật thất. Đan minh mật thất bên trong, theo tạo hóa đan lô khí linh hoàn toàn thần phục, tòa này chuyển thừa vô cùng tuế nguyệt thần bí đế khí, cũng rốt cục nên đón nó tân chủ nhân. Lục Yên nhìn trước mắt tòa này phong cách cổ xưa đan lô, lại liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia như cũ đắm chìm trong cơn chấn động, thật lâu không thể lấy lại tinh thần Tiêu Phàm, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn nhấc vung tay lên, tòa kia vừa mới thu hoạch được bộ phận quyền hạn tạo hóa đan lô, liền hóa thành một đạo lưu quang, chậm rãi bay tới Tiêu Phàm trước mặt. "Tiêu Phàm." Lục Yên bình tĩnh mở miệng. "Lô này, tên là tạo hóa đan lô, chính là đan đạo chí bảo. Trong đó tự thành thiên địa, càng có thể tự mình luyện chế đan dược. Vật này, cùng ngươi đan đạo chi lộ, phù hợp nhất. Hôm nay, vi sư liền đem tặng cho ngươi." Tiêu Phàm nghe vậy, đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn nhìn trước mắt tôn này tản ra cổ lão đế uy đan lô, lại nhìn một chút chính mình sư tôn cái kia bình tĩnh ánh mắt, trong lúc nhất thời, lại là có chút không biết làm sao. "Sư tôn, cái này quá quý giá." hắn thanh âm khô không nói. Đây chính là một kiện chân chính đế khí, hắn giá trị sớm đã vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để cân nhắc. Cầm lấy. Lục Uyên thanh âm không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, không chối từ nữa. Hắn đôi lấy Lục Uyên, cung kính làm một đại lễ, lập tức rỗi ra hai tay, trịnh trọng nhận lấy tôn này tạo hóa đan lô. Cũng liền tại hắn tiếp xúc đến đan lô nháy mắt, Lục Uyên não hải bên trong vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, đưa tặng đệ tử Tiêu Phàm đế khí tạo hóa đan lô, phát động ngàn lần bạo kích trả về cực đạo đế binh tạo hóa đan lô. Lục Uyên tâm thần khẽ nhúc nhích, thăm dò vào hệ thống không gian. Chỉ thấy một tôn cùng lúc trước không khác chút nào, nhưng trên đó lại nhiều hơn một đạo hoàn chỉnh, đại biểu cho đan đạo cực hạn hoàng đạo pháp tắc lạc ấn đan lô, đang lặng lặng lơ lửng. Này khí linh cũng đã triệt để khôi phục. Luyện đan hiệu năng cùng thành đan phẩm chất đều phải đến bay vọt về chất. Ngay sau đó, Lục Uyên lại đem cái viên kia đan linh ý thức bị hắn đánh sơ sát cựu chuyển kim đan bản thể lấy ra ngoài. Đây là cựu chuyển kim đan, đế phẩm đan dược, cũng cùng nhau tặng cho ngươi. Hắn lần nữa đem cái này viên đủ để cho chuẩn đế đều điên cuồng đế phẩm đan dược, tiện tay tặng cho Tiêu Phàm. Đinh, đưa tặng đệ tử Tiêu Phàm đế phẩm đan dược cựu chuyển kim đan, phát động ngàn lần bạo kích trả về 100 viên cựu chuyển kim đan. Làm xong đây hết thảy về sau, Lục Uyên đem đan minh đến tiếp sau sự vụ, tạm thời giao cho Thần Nông Thánh Tôn cùng Lăng Xương xử lý. Chính hắn thì lựa chọn tại đan minh phòng vệ xâm nghiêm nhất cấm địa bên trong, tiến hành một lần ngắn ngủi bế quan. Hắn muốn xung kích chuẩn đế hậu kỳ. Đan minh cấm địa, mật thất bên trong. Lục Uyên ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh. Hắn đầu tiên là lấy ra trước đó từ hệ thống trả về cái kia hơn ngàn viên vạn pháp đạo đan. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp đem những thứ này đủ để cho bất luận cái gì chuẩn đế thế lực đều điên cuồng đan dược, đều nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ mênh mông băng ác, ẩn chứa ngàn vạn pháp tắc chí lý hùng lưu, tại hắn thể nội, điên cuồng cọ rửa. Hắn đối với hỗn độn đại đạo lý giải, tại thời khắc này, lấy một loại gần như dã man phương thức, cực nhanh tăng lên. Ban đầu vốn cần mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm mới có thể vượt qua pháp tắc cảm ngộ bình cảnh, tại lúc này, lại như là giấy mỏng giống như, bị dễ dàng xuyên phá. Vẹn vẹn nửa vầng trăng thời gian, ông Lục Uyên trên thân, một cỗ hòa hợp không tì vết, dường như đã đạt này cảnh cực hạn đạo vận, ầm vang bạo phát. Hắn đối với hỗn độn pháp tắc lĩnh ngộ, đúng là một đường thế như trẻ tre, trực tiếp đạt đến chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong cấp độ. Pháp tắc viên mãn về sau, hắn lần nữa lấy ra một cái khác viên từ hệ thống trả về, phẩm chất càng hoàn mỹ hơn cựu chuyển kim đan. Hắn há miệng, đem cái này viên đế phẩm thần đan nuốt vào trong bụng. Ầm ầm, kim đan dược lực bạo phát trong nháy mắt, một cỗ dồi dào đến khó có thể tưởng tượng sinh mệnh bản nguyên cùng chuẩn đế chi lực, như là thức tỉnh như vũ trụ, tại hắn thể nội ầm vang nổ tung. Tại cỗ này quần quần năng lượng bổ sung phía dưới, hắn tu vi cảnh giới cũng theo đó bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Chuẩn đế thất trọng, chuẩn đế bát trọng, chuẩn đế cửu trọng. Cuối cùng, hắn khí tức vững vàng ngừng lưu tại chuẩn đế cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách cái kia truyền thuyết bên trong đế cảnh chỉ còn lại có cách xa một bước. Làm hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, cặp kia hỗn độn trùng đồng bên trong đã không có trước đó phong mang tất lộ, thay vào đó là một loại phản phát quy chân bình tĩnh. Nhưng trong lúc phất tay, dĩ nhiên đã mang tới một tia áp đảo vạn đạo phía trên. Hoàng đạo thần vận, Lục Uyên phá quan mà ra. Hắn vừa đi ra khỏi mật thất, sớm đã chờ đã lâu Lăng Sương liền tiến lên đón. Chỉ bất quá, nàng thời khắc này trên mặt lại mang theo một tia ngưng trọng. Sư Minh, ra chuyện. Nàng đem một cái mới vừa lấy được, trên đó là cấn lấy Hoang Thiên Minh độc hữu ấn ký thiệp mời màu vàng, đưa cho Lục Uyên. Hoang Thiên Minh phát tới mời, nói rõ Hoang Thiên vực trăm năm một lần thiên tiêu thi đấu, tức đem bắt đầu. Đặc biệt ta đàn mình, điều động thiên tiêu, tiến về Hoang Thiên vực, tham dự lần này thi đấu. Lăng Xương thanh âm có chút băng lãnh. Ta hoài nghi, việc này kỳ quặc. Hoang Tuyên Thánh Tôn cùng Thiên Hỏa Thánh Tôn vừa mới vẫn lạc tại Thánh Đan Thành. Cái này Hoang Thiên Minh không tới hỏi tội, ngược lại mời ta chờ tham gia thi đấu. Ở trong đó, tất có âm mưu, ta lo lắng, đây là bọn hắn nhằm vào đàn mình, hoặc là nói, là nhằm vào sư minh ngươi một cái bấy giờ. Lục Yên tiếp nhận cái viên kia màu vàng kim thì mời, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, khóe miệng lại là khơi gợi lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Âm mưu? Không, đây không phải âm mưu. Hắn chậm rãi mở miệng, đây là một trận đưa tới cửa cơ duyên. Với bạn, cũng nên để cho ta mấy cái kia đệ tử đi mở mang kiến thức một chút, cái này Hoang Thiên vực chân chính thiên tiêu, đến tột cùng ra sao trình độ. Hắn cho rằng, đây cũng không phải là nguy cơ, ngược lại là ma luyện đệ tử nhóm một cái tuyệt hảo cơ hội. Hắn lúc này lấy ra một cái truyền tin ngọc phù, đem một đạo thần niệm đánh vào trong đó. Khương Hạo, Phương Thanh Trúc, Cố Thanh Tuyết, Phương Vũ, Hàn Phi Vũ, lập tức đến đây đan vực tập hợp. Mấy ngày về sau, đan minh chủ điện. Lục Yên mấy vị kia sớm đã thành thánh, khí tức càng thâm bất khả trắc đệ tử đều đến đông đủ. Bọn hắn đem mỗi người bên ngoài kinh lịch hướng Lục Yên từng cái làm báo cáo. Lục Yên bình tĩnh nghe xong, lập tức đứng người lên, ánh mắt đảo qua mọi người. Chuyến này, ta đem mang các ngươi tiến về Hoang Thiên vực, tham dự một trận thiên kiêu thi đấu. Chương 187, Hàng Lâm Hoang Thiên vực, tam đại bản danh sách. Chương 187, Hàng Lâm Hoang Thiên vực, tam đại bản danh sách. Vượt ngang đạo vực hư không thông đạo, tại Hoang Thiên vực trung ương thần thành trên không, chậm rãi mở rộng. Không có kinh thiên động địa văn minh, chỉ có ba tôn hình thể vượt qua vạn trượng, tản ra thuần chủng chuẩn đế long uy thái cổ long vương, lôi kéo một trận toàn thân từ thần kim nút thành, trên đó khắc rõ cổ lão đan văn lộng lẫy long liễn, tự trong thông đạo chờ bổn lái ra. Long liễn những nơi đi qua, không gian pháp tắc cũng vì đó tránh lui. Cái kia có nguồn gốc từ ba tôn chuẩn đế long vương kinh khủng uy áp, như là vô hình thủy triều, trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa Hoang Thiên thành. Hoang Thiên thành chính là Hoang Thiên Minh địa bàn chỗ, càng là toàn bộ Hoang Thiên bách vực trung tâm. Cả tòa thành lớn từ truyền thuyết bên trong bất hủ thần kim nút thành, trôi nổi tại bầu trời phía trên, bên trong thành pháp tắc xen lẫn, thần quang ngút trời, không giờ khắc nào không tại biểu lộ ra Hoàng Thiên Minh làm này bá chủ vô thượng nội tình. Thế mà, tại thời khắc này, tòa này tuyên cổ trường tồn thần thành, đúng là cũng vì đó khẽ run lên. Bên trong thành, vô số đang lúc bế quan cổ lão tồn tại, đồng thời mở hai mắt ra. Từng đạo cường hành thân niệm, từ cái này chút bất hủ thánh địa, trường sinh thế gia bên trong dò ra, hội tụ hướng về phía bộ kia uy thế ngập trời Long Liễn. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia ba tôn cam vị tọa kỵ chuẩn đế Long Vương, cùng Long Liễn phía trên cái viên kia đại biểu cho đan minh cổ lão huy hiệu lúc, những này sống vô cùng tuế nguyệt lão quái vật nhóm, trong lòng đều là nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Đan minh, khi nào có bực này thủ bút? Ba tôn chuẩn đế Long Vương kéo xe, phô trương thật lớn. Xem ra, hôm nay thiên kiêu thi đấu sẽ không bình tĩnh như vậy. Hoàng Thiên Minh, trung ương diễn võ trường. Đây là một tòa đủ để dung nạp ước vạn sinh linh quan chiến to lớn bạch ngọc quảng trường. Quảng trường mặt đất khắc rõ lít nha lít nhít đế văn, không thể phá bỡ. Tại quảng trường trung ương nhất, lơ lửng ba khối cao đến vạn trượng, toàn thân hiện lên màu vàng kim to lớn thần địa. Mỗi một khối thần trên tấm địa đều chạy xuôi theo bất hủ đạo vận, phản phất là thiên địa đại đạo cụ tượng hóa. Cái này chính là lần này thiên kiêu thi đấu hạch tâm thể chất bảng, thánh binh bảng, chân long bảng. Giờ phút này trên quảng trường sớm đã là người đông tấp nập, đến từ hoang thiên bách vực các đại thế lực tề tụ một đường. Mà tại cái kia chỗ cao nhất trên khán đài, nguyên một đám khí tức thâm bất khả chấp thân ảnh ngồi ngay ngắn trên đó quan sát quảng trường. Chủ vị phía trên ngồi ngay thẳng một vị thân mang màu đen đế bảo, khuôn mặt uy nghiêm, hai con mắt bên trong phảng phất có vũ trụ sinh diệt cảnh tượng lưu truyền trung niên nam tử. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, liền dường như cùng cả tòa Hoang Thiên Thành đều hòa thành một thể. Hắn chính là Hoang Thiên Minh đương đại minh chủ, bất hủ đế tộc Khương gia gia chủ Huyền Cơ Thánh Tôn, Khương Huyền Cơ. Một vị sớm đã bước vào chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong vô thượng tồn tại. Tại bên người của hắn thì là Hoang Thiên Bách Vực, chói mắt nhất mấy vị tuổi trẻ thiên kiêu. Khương gia thần tử, Khương Trần. Hắn thân mang một bộ áo trắng, phong thần như ngọc, mái tóc đen suôn dài như thác nước, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, quanh thân liền có 3000 đại đạo vần quanh, dường như hắn thiên sinh chính là cái này phương vũ trụ trung tâm. Hắn thánh nhân nhị trọng ký tức, càng là có 102 cùng thế hệ, ngồi vững chân long bảng đệ nhất bảo tọa. Bất hủ thánh địa, giao quang thánh địa thánh tử. Toàn thân hắn đều bao phủ tại một mảnh hỗn độn khí bên trong, thấy không rõ hình dáng, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ thâm bất khả trắc, dường như có thể thôn phệ vạn vật kinh khủng khí tức. Bất hủ thánh địa, vạn sơ thánh địa thánh nữ. Nàng thân mang một bộ màu tím váy lụa mỏng, như tiên ngọc diện mạo, khí chất không linh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ cơi gió bay đi. Nàng chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền dẫn tới ngàn vạn đại đạo tới thân hòa. Trường sinh thế gia, Chu gia thần tử. Hắn dáng người khôi ngô, toàn thân tỏa ra lấy bất hủ thần quang, một hít một thở ở giữa, đều phảng phất có thần vương tại ngâm sướng, bá đạo tuyệt luân. Ngay tại lúc này, bộ kia từ ba tôn chuẩn đế Long Vương kéo làm được lộng lấy Long Liễn, chậm rãi hàng lâm tại diễn võ trường trên không. Lục Yên mang theo chúng đệ tử cùng Lăng Sương, từ Long Liễn bên trong đi ra, bình tĩnh ánh mắt đảo qua toàn trường. Khương Huyền Cơ cặp kia thâm thúy đôi mắt, cũng tại đệ nhất thời gian, rơi vào Lục Yên trên thân. Hai vị chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong cường giả, ánh mắt ở giữa không trùng tụ hợp, không nói tiếng nào, lại dường như đã tiến hành một trận im ắng giao phong. Sau một lát, Khương Huyền Cơ chậm rãi đứng người lên, cái kia to lớn thanh âm chuyển khắp toàn bộ diễn võ trường. Hoan nên các vị đạo hữu đến đây ta Hoang Thiên Thành tham dự lần này thiên kiêu thi đấu. Hắn ánh mắt tại Lục Yên trên thân ngắn ngủi dừng lại một lát, ý vị của nó, ý vị sâu xa. Lần này thi đấu cùng giới trước khác biệt, cũng không phải là đơn thuần chiến lược so đấu, mà chính là chia làm ba bảng, đã định cao thấp. Thứ nhất, thể chất bảng. Lấy chắc đạo thạch địa, chắc thí chư vị thiên kiêu thể chất bản nguyên mạnh yếu cùng tương lai tiềm lực, bài danh trước 10 người đều có trọng thưởng. Thứ hai, thánh binh bảng. So đấu mỗi người bản mệnh thánh binh, thậm chí càng cường binh hơn khí phẩm giai cùng uy năng, bài danh trước 10 người đồng dạng có phần thưởng. Thứ ba, mới vì chân long bảng. Đến lúc đó, đem lấy các từ thực lực định bảng, này bảng khen thưởng cũng rất nhiều nhất dạy. Này quy tắc vừa ra, các phương thiên kiêu tâm tư cũng theo đó linh hoạt. Khương Trần, giao quang thánh tử bọn người, vẫn như cũng là thần sắc bình tĩnh, tràn đầy tự tin. Thể chất của bọn hắn cùng binh khí đều là đương thế đỉnh phong, bực này quy tắc đối bọn hắn mà nói, bất quá là dệt hoa trên lấm. Mà Lục Yên sau lưng mấy cái vị đệ tử thì là sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại có chiến ý chậm rãi bốc lên. Hiện tại thể chất bảng chắc thí bắt đầu. Theo Khương Huyền Cơ tiếng nói vừa ra, thi đấu bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Ta tới trước. Khương Trần chậm rãi đứng dậy, bước ra một bước, liền đi tới khối kia cao đến vạn trượng thể chất bảng thần bia trước đó. Hắn duỗi ra cái kia giống như bạch ngọc điêu chắc mà thành bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại băng lãnh thạch bia phía trên. Ông. Ngay tại bàn tay hắn tiếp xúc đến thạch bia nháy mắt, cả khối chắc đạo thạch bia trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ quán xuyên thiên địa sáng chói thần quang. Thần quang bên trong, phản phất có chân long đang gầm thét, có tiên hoàng tại hót vang, có kỳ lân tại đạp tiên, đủ loại bất khả tư nghị dị tượng liên tiếp hiện lên. Cuối cùng, tất cả dị tượng đều hội tụ thành 6 cái quang diệu vạn cổ, tràn đầy vô thượng đạo vận cổ lão thần văn, in dấu khắc ở thạch bia đỉnh đầu. Thiên tiên thánh thể đạo thai, một cổ bá đạo tuyệt luân, dường như áp đảo vạn đạo phía trên kinh khủng bị áp, tự thạch bia phía trên bao phủ ra, để tại trường sở hữu tu sĩ đều cảm thấy một trận tâm thần run rẩy. Trời ạ, thật là truyền thuyết bên trong tiên tiên thánh thể đạo thai. Như thế thể chất, xưa nay hiếm thấy, nhất định chứng đạo thành đế tồn tại. Trên quảng trường, trong nháy mắt bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng than phục. Khương Trần bình tĩnh thu về bàn tay, về tới chỗ ngồi của mình phía trên, từ đầu đến cuối, thần sắc đều không có biến hóa chút nào, dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Tại hắn về sau, giao quang thánh tử, vạn sơ thánh nữ, Chu gia thần tử bọn người, cũng lần lượt tiến lên chắc thí. Giao Quang Thánh Tử dẫn động hỗn độn khí tràn ngập, bia phía trên hiện lên hỗn độn thể ba chữ. Vạn Sơ Thánh Nữ dẫn động vạn pháp cộng minh, bia phía trên hiện lên vạn pháp thánh thể bốn chữ. Chu Gia Thần Tử dẫn động thần vương hư ảnh lâm trần, bia phía trên hiện lên thần vương thể ba chữ. Chương 188, thể chất chắc thí, yêu nghiệt chi tư. Chương 188, thể chất chắc thí, yêu nghiệt chi tư. Mỗi một vị đều đã dẫn phát hoành động cực lớn, đã chứng minh bọn hắn thân là hoàng thiên vực tối đỉnh cấp thiên tiêu vô thượng tư chất. Rốt cục đến phiên Lục Uyên đệ tử. Tại Lục Uyên gia hiệu dưới, Tiêu Phàm chậm rãi đi ra. Hắn đi vào chắc nói thạch bia phía trước, hít sâu một hơi đồng dạng đưa tay phải ra, đặt tại thạch bia phía trên. Không có kinh thiên động địa thần quang, cũng không có ngàn vạn dị tượng hiện lên. Liên tại đám người cho là hắn bất quá là một cái bình thường thể chất, thậm chí ngay cả để thạch bia sinh ra phản ứng đều làm không được thời điểm. Một cỗ hoang vu, cổ lão, bá tuyệt thiên địa kinh khủng khí tức, đột nhiên tự thạch bia bên trong ầm vang bạo phát. Đông, cả khối cao đến vạn trượng chắc đạo thạch bia, đúng là tại thời khắc này run rẩy kịch liệt. Phản phất có một tôn ngủ say vạn cổ vô thượng chiến thần, sắp tự trong đó khôi phục. Sau một khắc, một đạo không kém chút nào khương trần, tràn đầy chiến tiên đấu địa ý chí hoàng kim thần quang đồng dạng quán xuyên thiên địa. Tại vô số đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, bốn cái đồng dạng tràn đầy vô thượng đạo vận cổ lao thần văn chậm rãi nổi lên, hán vị trí gần với cái kia tiên tiên thánh thể đạo thai, hoang cổ thánh thể. Toàn trường tĩnh mịch, toàn bộ người ánh mắt đều hội tụ tại vị kia thân mang hắc bảo, thần sắc bình tĩnh thanh niên chiến thần, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Truyền thuyết bên trong, sớm đã tại hoang cổ thời đại liền đã bị đứt đoạn truyền thừa vô thượng thể chất, vậy mà lần nữa hiện thế. Đài cao phía trên, Khương Trần cặp kia thủy chung không hề bận tâm đôi mắt, tại thời khắc này, rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Hắn cái kia bình tĩnh trên mặt, lần thứ nhất lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hắn nhìn phía dưới Tiêu Phàm, trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có chiến ý, mà bên cạnh hắn Giao Quang Thánh Tử bọn người, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng đồng dạng biến đến không còn bình tĩnh nữa. Thi đấu bầu không khí, tại thời khắc này, bị triệt để nhen nhóm. Thế mà, cho dù đối mặt bất thình lình người khiêu chiến, Khương Trần cái kia thân vị nhân tộc đệ nhất thiên kiêu ngạo nghễ, lại vẫn không có mảy may dao động. Hắn ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, vẫn như cũ tự tin. Phản phất tại nói, cho dù cùng là truyền thuyết thể chất, ta vẫn như cũng là vô địch. Hoang cổ thánh thể bốn cái cổ lão thần văn, là gần tại chắc nói thạch địa phía trên, tách ra bất hủ hoàng kim thần quang. Cái kia cổ chiến thiên đấu địa, vĩnh không khuất phục vô thượng ý chí, tự thạch địa bên trong tràn ngập ra, để tại trường vô số tu sĩ đều cảm thấy một trận khí huyết sôi trào, tâm thần quấy động. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, cả trong đó diễn võ trường triệt để sôi trào, lại là một loại truyền thuyết bên trong vô thượng thể chất. Đan minh, cái này đệ nhất đan minh, đến tột cùng là từ nơi đó tìm đến nhiều như vậy quái vật. Đầu tiên là ba tôn chuẩn đế Long Vương kéo xe, bây giờ lại là hoàng cổ thánh thể lại hiện ra. Xem ra, lần này thiên kiêu thi đấu có trò hay để nhìn. Vô số đạo ánh mắt hội tụ tại Tiêu Phàm cái kia nhìn như bình thường thân ảnh phía trên, tràn đầy rung động, hiếu kỳ, cùng thật sâu kiêng kỵ. Đài cao phía trên, những cái kia đến từ bất hủ thánh địa, trường sinh thế gia lão quái vật nhóm, nhìn về phía Lục Yên ánh mắt cũng triệt để biến. Nếu như nói trước đó Long Liễn đại biểu là đan minh nội tình cùng thực lực, như vậy hoàng cổ thánh thể xuất hiện thì đại biểu cho một loại đủ để ảnh hưởng tương lai vạn cổ bố cục. Tiềm lực. Thế mà liền tại đám người còn đắm chìm trong hoang cổ thánh thể lại hiện ra trong rung động lúc, Lục Yên sau lưng một bóng người khác chậm rãi đi ra, là Cố Thanh Tuyết. Nàng thân mang một bộ trắng thuần sắc váy dài, tóc xanh như suối, dung nhan thanh lanh tuyệt mỹ, không nhiễm một tia khói lửa nhân gian. Nàng bình tĩnh đi vào chắc nói thạch địa phía trước, vươn cái kia giống như dương chi bạch ngọc điêu khắc thành thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng đặt tại bằng lãnh thạch địa phía trên. Không có kinh thiên động địa thần quang, cũng không có bá đạo tuyệt luân khí tức. Ngay tại bàn tay nàng tiếp xúc đến thạch địa nháy mắt, một cỗ chí âm chí hàn, dường như có thể đóng băng vạn vật kinh khủng hàn ý, trong nháy mắt tự thạch địa phía trên tràn ngập ra. Giang giác, giang giác. Chỉ thấy tòa kia cao đến mặt trượng, từ không biết tên thần kim đúc thành chắc đạo thạch địa, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, theo bàn tay nàng tiếp xúc địa phương bắt đầu, nhanh chóng bị một tầng màu bạc trắng huyền băng bao trùm. Ngay sau đó, một vòng trong sáng, to lớn, dường như có thể đem người thần hồn đều hút vào trong đó thái âm thần mệt hư ảnh, tại thạch địa trên không, chậm rãi dâng lên. Thanh lanh ánh trăng vương bay xuống, để cả tòa diễn võ trường đều dường như rơi vào cựu lũ băng ngục, vô số tu sĩ đều cảm thấy mình huyết dịch, chính là đến thần hồn, đều nhanh muốn bị đông cứng. Cuối cùng, tại cái kia vòng thái âm thần nguyệt chiếu dọi xuống, bốn cái tràn đầy đại đạo thần vận màu bạc trước cổ, chậm rãi nổi lên. Thái âm chi thể, lại là một loại truyền thuyết bên trong, đủ để cùng thái dương thánh thể sánh vai cùng nhau, có hy vọng chứng đạo thành đế vô thượng thể chất. Trên quảng trường, cái kia vừa mới chìm xuống ồn ào âm thanh, lần nữa lấy một loại càng mãnh liệt hơn phương thức, ầm vang bạo phát. Nếu như nói hoang cổ thánh thể xuất hiện, là rung động. Như vậy thái âm chi thể theo sát phía sau, chính là bất khả tư nghị. Hai loại chỉ tồn tại ở lớn nhất cổ lão điển tịch bên trong vô thượng thể chất, vậy mà tại cùng một ngày, xuất từ cùng một cái không có danh tiếng gì thế lực, đây quả thực là lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Ngay sau đó, Hàn Phi Vũ cũng đi ra. Hắn đi vào thạch bia phía trước, đem chính mình bàn tay ấn đi lên. Ông thạch bia lần nữa chấn động kịch liệt. Lần này, không có duy nhất thần quang, mà chính là xanh, đỏ, hắc, trắng, vàng, năm loại đại biểu cho ngũ hành bản nguyên sáng chói thần quang, đồng thời tự thạch bia bên trong phóng lên tận trời, xen lẫn thành một đạo quán xuyên thiên địa ngũ sắc quang trụ. Tại cái kia ngũ sắc quang trụ bên trong, phảng phất có năm tôn chấp trưởng lấy thiên địa ngũ cực mơ hồ đế ảnh, như ẩn như hiện. Cuối cùng, bia phía trên hiện lên ra bốn chữ cổ: Ngũ hành đạo thể. Tuy nhiên không bằng trước cả hai như vậy kinh thế hai tục, nhưng tương tự là đủ để cho bất luận cái gì bất hủ thánh địa đều liên cuồng tranh đoạt đỉnh cấp đạo thể. Lần này thì liền trên khán đài những cái kia chuẩn đế lao tổ nhóm đều có chút ngồi không yên. Bọn hắn nhìn về phía Lục Yên ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng không hiểu. Đan Minh đến tột cùng là đi hạng gì nghịch thiên khí vận mới có thể duy nhất một lần mời chào đến nhiều như thế yêu nghiệt. Mà cái này còn chưa kết thúc. Phương Vũ cũng lười biếng đi ra. Hắn nhìn trước mắt cái này tòa to lớn thạch địa, trên mặt lộ ra một tia tà tính nụ cười. Hắn cũng không có giống cái khác người như thế, đưa bàn tay rắn rắn chắc chắc ấn ở phía trên bia đá, mà chính là cứ như vậy hư thả tại thạch địa phía trước vài tấc vị trí. Liên tại đám người cho là hắn muốn từ bỏ thời điểm, cảnh tượng khó tin phát sinh. Tòa kia chắc đạo thạch địa, đúng là dường như cảm ứng được cái gì để nó cũng vì đó kính ý tồn tại đồng dạng, thân bia lần nữa run rẩy kịch liệt. Ong ong ong. Thạch địa phía trên, ngàn vạn đại đạo phù văn không bị khống chế hiện lên, lưu chuyển, sinh diệt, phản phất tại nỗ lực phân tích một loại nào đó áp đảo bọn chúng phía trên tồn tại, nhưng lại thủy chung không cách nào thành công. Cuối cùng, tại tất cả mọi người xem không hiểu tình huống dưới, thạch địa phía trên đúng là vô cùng gian nan chỗ, lưu giữ xuống bốn cái tràn đầy huyền ảo khí tức trước cổ. Chương 189, Tam sinh chí tôn cốt, thể chất bảng đệ nhất. Chương 189, Tam sinh chí tôn cốt, thể chất bảng đệ nhất. Ngộ tính nghịch tiên. Bốn chữ này vừa xuất hiện, vẫn chưa dẫn phát bất luận cái gì kinh thiên động địa dị tượng, nhưng lại để trên khán đài huyền cơ thánh tôn cùng số ít mấy vị chuẩn đế cựu trọng định phong lão quái vật, đồng tử đông nhiên co rụt lại. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ngay tại bốn chữ này xuất hiện ngay mắt, này phương thiên địa quy tắc đều xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy. Hỗn loạn. Điều này đại biểu lấy, loại này thiên phú hắn bản chất đã vượt ra khỏi này phương thế giới quy tắc phạm vi hiểu biết. Hắn tiềm lực, thậm chí khả năng còn tại những cái kia đã biết vô thượng thể chất phía trên. Ngay sau đó, Phương Thanh Trúc cũng động. Nàng tử y phiêu phiêu, khí chất thanh lãnh, bước ra một bước, liền đi tới thạch địa phía trước. Tại nàng cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài sắp tiếp xúc đến thạch bia trong mấy mắt, ầm ầm, hoang thiên thành trên không đúng là không có dấu hiệu nào hội tụ lên quần quần lôi vân, ngàn vạn màu tử kim lôi đỉnh tại trong tầng mây xuyên thẳng qua gào thét, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống diệt thế thiên phạt. Mà tại đầu ngón tay của nàng cùng thạch bia ở giữa, vô số đạo tinh mịn lôi đỉnh hồ quang điện điên cuồng nhảy vọt, phát ra đùng đùng không dứt chói tai tiếng vang. Cuối cùng bia phía trên hiện lên ra bốn cái đồng dạng tràn đầy vị diệt khí tức trước cổ, vạn kiếp lôi thể. Đến tận đây, Đan Minh một phương đã có 5 vị thiên tiêu leo lên thể chất bảng. Toàn bộ diễn võ trường sớm đã theo rung động ban đầu biến thành chết lặng, cuối cùng biến thành đối Đan Minh cùng đối Lục Yên vị này thần bí lĩnh đội thật sâu kính sợ. Trên khán đài các đại thế lực cường giả nhìn về phía Lục Yên ánh mắt cũng triệt để biến, không còn là trước đó khinh thị cùng kinh thường, mà chính là đem xem như chân chính có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, thậm chí cần bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Mà những cái kia nguyên bản không ai bị nổi hoang thiên vực thiên tiêu như Giao Quang Thánh Tử, Vạn Sơ Thánh Nữ bọn người, trên mặt bình tĩnh cùng tự tin từ lâu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trước nay chưa có ngưng trọng. Bọn hắn rốt cục ý thức được, Đan Minh mấy vị này không có danh tiếng gì đệ tử, mỗi một cái đều có được đủ để cùng bọn hắn tranh phong, thậm chí siêu việt bọn hắn kinh khủng tư cách. Rốt cục, Đan Minh một phương chỉ còn lại có người cuối cùng còn chưa chắc ý. Khương Hạo, hắn tóc đen mắt đen, khí tức nội liễm, từ đầu đến cuối cũng chỉ là bình tĩnh đứng tại Lục Yên sau lưng, xem ra thường thường không có gì lạ, thậm chí không bằng Tiêu Phàm bọn người như vậy phong mang tất lộ. Hắn chậm rãi đi ra. Hắn đi vào tòa kia sớm đã gánh chịu quá nhiều rung động chắc nói thạch địa phía trước, bình tĩnh đưa tay phải ra, ấn đi lên. Đệ nhất hơi thở, thạch địa không phản ứng chút nào, không có thần quang, không có dị tượng, thậm chí ngay cả một tia rung động đều không có. Trên sân xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh cùng nghi hoặc, chẳng lẽ người này chỉ là một cái phàm thể? Có người nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Thế mà ngay tại đệ nhị cái hô hấp đến trong nháy mắt, đông cả tòa chắc đạo thạch địa đột nhiên phát ra một tiếng nặng nề vô cùng tiếng vang, phản phất có một tôn ngủ say thái cổ thần rõ ràng tại bia bên trong thức tỉnh. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy cái kia thạch địa phía trên, trước đó chỗ là cấn sở hữu thể chất thần văn, vô luận là Chu Gia thần tử, thần vương thể, vẫn là Giao Quang thánh tử hỗn độn thể, thậm chí bao gồm cái kia cao cư đứng đầu bảng, quang diệu vạn cổ tiên tiên thánh thể đạo thai lại đều tại thời khắc này, quang mang trong nháy mắt phai nhạt xuống. Phản phất là tại hướng mỗi loại càng thêm cổ lão, càng thêm trí cao vô thượng tồn tại, đối đầu xưng thần. Thứ ba hơi thở, một cỗ không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được vô thượng thần quang, tự thạch địa nội bộ, ở bang bạo phát. Cái kia thần quang bên trong, phản phất có tam thế luân hồi to lớn cảnh tượng đang không ngừng diễn hóa. Có Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, trấn áp vạn cổ chư thiên vô địch hư ảnh đang chậm rãi hiện lên. Càng có Hỗn Độn khai thiên tích địa, hồng mông ban đầu phán vô thượng đạo âm, tại bành minh rung động. Cuối cùng, tất cả thần quang cùng dị tượng đều hội tụ thành 5 cái trước đó chưa từng có, dường như áp đảo này mới thiên địa đại đạo phía trên, vĩnh hằng bất hủ màu vàng kim thần văn. Cái này 5 chữ, lấy một loại không thể tranh cãi, quân lâm thiên hạ tư thái, trực tiếp in dấu khắc ở chắc đạo thạch bia đỉnh cao nhất. Đem cái kia nguyên bản cao cao tại thượng tiên tiên thánh thể đạo thai đều gắt gao đặt ở hắn phía dưới. Tam sinh chí tôn cốt. Toàn trường, tĩnh mịch. Vô luận là quảng trường phía trên cái kia ước vạn tầm thường tu sĩ, vẫn là trên khán đài những chuyện lặt vặt kia vô tận với nguyện, thường thấy sóng gió chuẩn đế lao tổ, khi nhìn đến cái kia 5 chữ trong nháy mắt, đều lâm vào triệt để ngốc trệ bên trong. Trong đầu của bọn hắn, trống rỗng, liền năng lực suy tư đều dường như bị tứ đoạn. Đài cao phía trên, Khương Trần tấm kia thủy chung không hề bận tâm, dường như vạn vật cũng không thể động tâm thần trên mặt, lần thứ nhất, lộ ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Hắn đột nhiên tự trên chỗ ngồi đứng người lên, nhìn chằm chằm phía dưới, cái kia đạo vẫn như cũ bình tĩnh đạm mạc thân ảnh, trong mắt cái kia cố thân là cùng thế hệ đệ nhất nhân, quét ngang vạn cổ vô địch thủ tự tin, tại thời khắc này, đạo tâm suýt nữa phá toái. Tam sinh chí tôn cốt năm cái màu vàng kim thần văn, lấy một loại quân lâm thiên hạ tư thái, là gắn tại chắc đạo thạch bia đỉnh cao nhất. Hắn tản ra vô thượng đạo vận, thậm chí đè xuống mấy cái kia đồng dạng sáng chói tiên tiên thánh thể đạo thai 6 cái chữ, đều lộ ra quang mang ảm đạm mấy phần. Cả trong đó diễn võ trường, lâm vào một loại trước nay chưa có, yên tĩnh như chết. Dư âm không yên tĩnh. Xem lễ đài phía trên, Huyền Cơ Thánh Tôn cặp kia dường như có thể xuyên thủng vạn cổ đôi mắt, lần thứ nhất, rời đi chủ vị, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú phía dưới cái kia đạo bình tĩnh thân ảnh, cùng phía sau hắn, vị kia từ đầu đến cuối đều thần sắc đạm mạc áo đen thanh niên. Hắn bắt đầu một lần nữa ước định, đan minh cái này đã sớm bị hắn coi là vật trong túi thế lực, cùng lục nguyên vị này thần bí, không biết từ đâu mà đến chuẩn đế. Thiên Tiêu ghế phía trên, giao quang thánh tử quanh thân hỗn độn khí, không bị khống chế kịch liệt cuộn cuộn. Vạn Sơ thánh nữ cái kia không linh khí chất, cũng xuất hiện một tia hỗn loạn. Chu gia thần tử càng là nắm thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch. Bọn hắn trên mặt bình tĩnh cùng tự tin, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trước nay chưa có ngưng trọng. Mà xem như toàn trường tiêu điểm khương trần, tại kinh lịch lúc đầu hoảng sợ về sau, cái kia song lóe ra đại đạo thần quang đôi mắt, ngược lại chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, đó là một loại càng thêm băng lãnh, càng thêm thuần túy bình tĩnh. Hắn nhìn phía dưới Khương Hạo, phản phất tại nhìn một vị tốt mệnh bên trong địch nhân. Cái kia viên gần như vô địch đạo tâm, tại kinh lịch ngắn ngủi phá toái về sau, chẳng những không có sụp đổ, ngược lại biến đến càng kiên cố hơn. Thể chất chênh lệch có thể dùng minh khí, dùng chiến lực để đền bù, đến siêu việt. Hán, Khương Trần vẫn như cũng là cái này hoang thiên bách vực, cùng thế hệ bên trong, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Đan Minh một phương, Tiêu Phàm bọn người nhìn lấy chính mình nhị sư minh bằng phẳng không có gì lạ, nhưng lại dẫn động vạn cổ dị tựa bóng lưng, đều là cùng có thực sự tự hào, trong mắt chiến ý dâng cao. Chương 190, Thánh binh bảng tỷ thí, thắng cục đã định. Chương 190, Thánh binh bảng tỷ thí, thắng cục đã định. Yên lặng. Ngay tại cái này câu ngưng trọng bầu không khí sắp đạt đến đỉnh điểm thời điểm, Huyền Cơ Thánh Tôn cái kia to lớn thanh âm vang lên lần nữa, đè xuống toàn trường tất cả bạo động. Thể chất bảng tỷ thí, đến đây là kết thúc. Hiện tại, bắt đầu đệ nhị quan Thánh binh bảng chi tranh. Hắn thanh âm bình thản, dường như trước đó kinh thế hai tụ vẫn chưa phát sinh. Quy tắc, không hạn phẩm giai, chỉ luận uy năng cao thấp. Chuẩn đế khí, thậm chí đế khí đều có thể lên bảng. Theo hắn tiếng nói vừa ra, tỷ thí lần nữa bắt đầu. Có thể bảng cái kia trấn hám nhân tâm vết xe đổ, lần này lại cũng không có người dám khinh thường bất luận một vị nào đến từ Đan Minh đệ tử. Tỷ thí ban đầu vòng, một số đến từ cái khác cường đại đạo thống tiên kiêu dẫn đầu đăng tràng. Một vị thân lấy màu đỏ rực chiến giáp thanh niên bước ra một bước, tế ra một cây toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực phần thiên thương. Đại thánh uy áp tràn ngập ra, mũi thương chỉ, hư không cũng vì đó mà mèo, dẫn phát hiện trường từng trận kinh hô. Ngay sau đó, lại có một vị khí chất băng lãnh nữ tử, tế ra một tòa từ vạn năm huyền băng điêu khắc thành huyền băng tháp. Trên thân tháp, hàn khí lượn lờ, dường như có thể đóng băng vạn vật đồng dạng là một kiện uy năng không tầm thường đại thánh khí. Từng kiện cường đại đại thánh khí liên tiếp biểu diễn, thánh quang ngút trời, đạo tác xen lẫn, vì trận này thánh binh bảng tỷ thí, đặt vững một cái cực cao nhạc dạo. Thế mà, khi thật sự đỉnh cấp thiên kiêu bắt đầu đăng tràng thời điểm, mọi người mới minh bạch, trước đó, bất quá cũng chỉ là khai vị thức nhắm. Trường sinh thế gia, Chu gia thần tử, đệ nhất cái đứng dậy. Hắn thần sắc bình tĩnh, nhấc tay khẽ vẫy, một tôn toàn thân phong cách cổ xưa, trên đó khắc rõ vô số thần minh tế tự đồ án tứ phương đại ấn, liền xuất hiện tại hắn trong tay. Thần vương ấn. Theo hắn đem thánh nhân pháp tắc rót vào trong đó, thần vương ấn trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói thần quang. Một cỗ mênh mông chuẩn đế uy áp, ầm vang bao phủ ra. Đại ấn phía trên, thậm chí ngưng tụ ra một tôn đầu đội đế quan, nhìn xuống chúng sinh thần vương hư ảnh. Tại cỗ uy áp này phía dưới, trước đó những cái kia đại thánh khí, tất cả đều phát ra một tiếng gào thét, quang mang trong nháy mắt phai nhạt xuống. Chuẩn đế khí, lại là chuẩn đế khí. Không hổ là trường sinh thế gia, nội tình quả nhiên thâm bất khả trắc. Trên quảng trường, trong nháy mắt buộc phát ra đợt thứ nhất chân chính rung động. Ngay sau đó, Vạn Sơ Thánh Địa thánh nữ cũng động. Nàng tay ngọc dương nhẹ, một mặt dường như từ ngàn vạn pháp tác phủ văn sen lẫn mà thành phong cách cổ xưa bảo luân, tự nàng lòng bàn tay chậm rãi dâng lên. Vạn pháp bảo luân. Bảo luân chuyển động ở giữa, 3000 đại đạo dường như đều tại cùng cộng hưởng theo, huyền ảo phi phàm đồng dạng là một kiện uy năng vô cùng chuẩn đề khí. Sau đó, là giao quang thánh tử. Hắn vẫn như cũ bao phủ tại hỗn độn khí bên trong, chỉ là chậm rãi giơ tay lên. Từ cái này mảnh hỗn độn bên trong, nâng lên một tôn phủ đầy cổ lão long văn, dường như cùng hỗn độn cùng sinh phong cách cổ xưa đại đỉnh. Long văn hỗn độn đỉnh. Đỉnh này vừa xuất hiện, một cỗ so thần vương ấn cùng vạn pháp bảo luân càng thêm thâm thúy, càng thêm cổ lao khí tức tràn ngập ra. Ký uy áp mạnh, đúng là ẩn ẩn đè qua trước cả hai một đầu. Toàn trường triệt để xôn xao. Mọi người rốt cục ý thức được, trận này thánh binh bảng tỷ thí, sớm đã không phải tuổi trẻ thế hệ thánh binh chi tranh, mà chính là biến thành các đại bất hủ thế lực ở giữa, cái kia kinh khủng nội tình trực tiếp va chạm. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, làm vì chân long bảng đệ nhất, cũng là lần này thi đấu chói mắt nhất tồn tại, Khương Trần rốt cục chậm rãi đứng lên. Thần sắc hắn ngạo nghễ, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Đan Minh trận doanh, Khương Hạo trên thân. Lập tức, hắn nhấc tay khẽ vẫy, một thanh toàn thân ám trầm, tạo hình phong cách cổ xưa, lưỡi kích phía trên thậm chí còn mang theo vài phần sặc sỡ vết gì, xem ra thường thường không có gì lạ, thậm chí ngay cả một tia thần dị ánh sáng cũng không từng tản ra phương tiên hỏa kích, xuất hiện ở hắn trong tay. Hoàng Thiên kích. Nhìn đến chuôi này hỏa kích trong nháy mắt, trên sân không ít người đều lộ ra một tia nghi hoặc. Trôi này hỏa kích, xem ra thậm chí còn không bằng trước đó những cái kia đại thánh khí như vậy sặc sỡ lóa mắt. Thế mà trên khán đài Huyền Cơ Thánh Tôn, khi nhìn đến trôi này hỏa kích mấy mắt, cặp kia thâm thúy đôi mắt lại là đống nhiên ngưng tụ. Khương Trần không để ý đến mọi người nghi hoặc, hắn chỉ là đem tự thân thánh nhân pháp tắc chậm rãi rót vào Hoàng Thiên Kích bên trong. Ông ngay tại hắn pháp tắc chi lực chú nhập mấy mắt, trôi này phong cách cổ xưa Hoàng Thiên Kích dường như một tôn ngủ say vạn cổ vô thượng hung thú, đống nhiên khôi phục. Một cỗ siêu việt sở hữu chuẩn đế khí, dường như áp đảo này phương thiên địa vạn đạo phía trên kinh khủng đế uy, ở bang bạo phát. Tại thời khắc này, diễn võ trường phía trên, sở hữu đã ra vỏ binh khí, vô luận là trước kia những cái kia không ai bị nổi đại thanh khí, vẫn là Chu gia thần tử thần vương ấn, vạn sơ thánh nữ vạn pháp bảo luân, giao quang thánh tử long văn hỗn độ đỉnh, đều là phát ra một tiếng tràn đầy hoảng sợ gào thét. Bọn chúng quan mang, tại thời khắc này, đều ảm đạm. Bọn chúng khí thân, không bị khống chế rung động kịch liệt, phản phất là tại hướng một vị chân chính đế hoàng, túi đầu xương thần. Vạn binh thần phục. Đế khí. Quan lễ đài chủ bị phía trên, Huyền Cơ Thánh Tôn đột nhiên đứng người lên. Cái kia Trương Thủy Trung không hề bận tâm trên mặt, lần thứ nhất lộ ra không cách nào che giấu ngạo nghệ chi ý. Hắn thất thanh nói ra này kích lai lịch chân chính. Đây là một kiện không có hoàng đạo pháp tắc, lại là từ thần thoại thời đại vô thượng tồn tại, lấy đế cấp thần liệu tự tay chế tạo. Đế khí. Toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn bộ người ánh mắt đều hội tụ tại vị kia tay cầm đế kích, áo trắng như tuyết, giống như một tôn tự trong thần thoại đi ra thiếu niên thần chỉ Khương Trần trên thân. Giao quang thánh tử quanh thân hỗn độn khí kịch liệt cuộn cuộn. Chu gia thần tử, vạn sơ thánh nữ trên mặt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng cùng thật sâu kiên kỵ. Tỷ thí đến tận đây, thắng bại tựa hồ đã mất lo lắng. Trung ương diễn võ trường phía trên, thời không dường như bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để ngưng kết. Hoàng Thiên Kích đế uy không còn là vô hình thủy triều, mà chính là hóa thành mắt trần có thể thấy màu vàng sậm gợn sóng. Tại mảnh này lĩnh vực bên trong, đại đạo pháp tắc dường không ngừng rung động. Toàn bộ quảng trường tĩnh mịch tím mắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này đình trệ, bọn hắn ánh mắt vững vàng hội tụ tại vị kia tay cầm đế kích, áo trắng như tuyết thiếu niên trên thân. Thánh binh bảng đệ nhất đã thành định cục. Có thế hệ trước tu sĩ theo cực hạn trong rung động lấy lại tinh thần, dùng khô khốc cổ họng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ cùng cực kỳ hâm mộ. Bất hủ đế tộc Thương gia, nội tình chi sâu, quả nhiên không phải chúng ta có khả năng ước đoán. Có kẻ này tại, Thương gia có thể lại huy hoàng 10 vạn năm. Tiếng nghị luận tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền vào mỗi một vị xem lễ người trong hai. Xem lễ đài phía trên, thân là chủ nhà Huyền Cơ Thánh Tôn, tấm kia thủy chung như cổ giếng giống như không có chút rung động nào uy nghiêm trên khuôn mặt, rốt cục tách ra một không chút nào che giấu, nụ cười hài lòng. Hắn vuốt ve râu dài, mắt sáng như đuốc, mang theo một loại thắng lợi giả tư thái, giang giặc nhìn về phía đan minh chỗ trận doanh, cuối cùng rơi vào vị kia từ đầu đến cuối đều thần sắc bình tĩnh, dường như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn áo đen thanh niên lục uyên trên thân. Chương 191, đế khí tranh phong. Chương 191, đế khí tranh phong. Thế mà ngay tại tất cả mọi người ngầm thừa nhận trận này thánh binh bảng tỷ thí đã sớm hạ màn kết thúc, ngay tại Khương Trần hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục, sắp đăng lâm tuyệt đỉnh binh diệu thời khắc, dị biến nảy sinh. Đan minh trận doanh bên trong, một đạo làm màu trắng thân ảnh tại hoàn toàn tĩnh mịch bối cảnh dưới lộ ra phá lệ rõ ràng, là Cố Thanh Tuyết. Nàng thân mang một bộ trắng thuần váy dài, không nhiễm trần thế, ba búi tóc đen như thác nước, chỉ dùng một cái đơn giản một châm buộc lên. Sắc mặt của nàng hoàn toàn như trước đây thanh lãnh cùng bình tĩnh, dường như ngoại giới cái kia đủ để cho thánh nhân vương đều cảm thấy ngạt thở run rẩy đến uy. Nàng mà nói, bất quá là quất vào mặt thanh phong. Cước bộ của nàng rất nhẹ, lại dị thường trầm ổn, từng bước một đạp phá cái kia màu vàng sậm đế uy lĩnh vực, bình tĩnh đi tới quảng trường trung ương chắc nói thạch địa phía trước. Ừm, Đan Minh đệ tử, nàng muốn làm cái gì? Điên rồi sao? Tại Hoang Thiên Kích đế uy bao phủ xuống, ngay cả đứng lập đều đã là hy vọng xa vời, nàng lại còn dám lên trước? Có lẽ là không cam tâm đi, đáng tiếc, đây cũng không phải là dũng khí liền có thể bù đắp trên lệnh. Vô số đạo hoặc nghi hoặc không hiểu, hoặc thương hại, hoặc ánh mắt trào phúng, trong nháy mắt tập trung trên thân nàng. Tại những ánh mắt này nhìn soi mói, Cố Thanh Tuyết chậm rãi giơ lên chính mình tay phải. Cổ tay của nàng sáng trắng như ngọc, ngũ chỉ tinh tế thon dài, động tác nhẹ nhàng mà kiên định. Không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có sáng chói chói mắt thần quang. Một mặt phong cách cổ xưa bảo giám, cứ như vậy yên tĩnh chỗ, lặng yên không một tiếng động tự lòng bàn tay của nàng chậm rãi dâng lên. Cái kia bảo giám toàn thân từ một loại không biết tên màu bạc tiên kim chế tạo, quang hoa nội liễm, dường như lắng đọng vạn cổ tuyết nguyệt. Trên đó khắc rõ vô số huyền ảo phức tạp thái âm thần văn, những thứ này thần văn như vật sống, tại mặt kính phía trên chậm rãi chảy xuôi, phát họa ra một bức thanh lãnh tinh không đồ. Kính tâm thì giống như một vòng trong sáng mà hoàn chỉnh thần nguyện bị cường hành ngưng tụ, phong ấn trong đó. Thái âm bảo giám, bảo vật này dám vừa ra, vẫn chưa giống Hoang Thiên Kích như vậy, bộc phát ra bá đạo tuyệt luân, bao phủ thiên địa đế uy. Nó chỉ là yên tĩnh lơ lửng, hắn chạy xuôi lấy thanh lãnh mà nhu hòa ánh trăng thần uy. Cái kia thần uy như thủy, như vải mỏng, lại mang theo một cỗ chí âm chí hàn, dường như có thể đóng băng linh hồn, đóng băng vạn cổ thời không kinh khủng khí tức. Cổ này khí tức lặng yên không một tiếng động tràn ngập ra, những nơi đi qua, trong không khí lại ngưng kết ra một chút bông tuyết, chậm rãi bay xuống. Ông Hoang Thiên Kích này bá đạo đế uy trước tiên liền cảm ứng được khiêu khích, màu vàng sẫm lĩnh vực như là phẫn nộ cự thú, hướng về cái kia nhìn như yếu ớt ánh trăng thần huy hung hăng nghiền ép mà đi. Tại đế uy chấn áp phía dưới, thái âm bảo giám mặt kính phía trên lập tức nộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Cái kia vòng trong sáng thần nguyện quang ảnh cũng theo đó kịch liệt sóng gió nổi lên, tới địa vị ngang nhau. Ánh trăng mặc dù yếu, lại kiên cường. Gợn sóng mặc dù gấp, nhưng lại chưa bao giờ phá toái. Nó không có giống ngàn vạn binh khí như thế, lựa chọn thần phục.
A, các ngươi nhìn,
cái kia mặt bảo giám, vậy mà có thể tại Hoang Thiên Kích Đế uy phía dưới bảo trì không ngã. Một vị mắt sắc tu sĩ phát hiện trước nhất dị thường, phát ra một tiếng khó có thể tin kinh hô. Cái này âm thanh kinh hô như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đá lớn, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Nào chỉ là không ngã, các ngươi nhìn kỹ, trung quanh nó ba thước chi địa, Hoang Thiên Kích Đế uy đúng là không có cách nào xâm nhập. Cái kia cố âm hàn chi lực, thật là tinh thuần thái âm chi lực. Vật này chỉ sợ cũng là một kiện đế khí. Một vị kiến thức bất phàm cường giả tiền bối, âm thanh run rẩy hô lên chính mình suy đoán. Đế khí, lại là một kiện đế khí. Cái này sao có thể? Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, cả trong đó diễn võ trường, trong nháy mắt bộc phát ra so trước đó bất kỳ một lần đều mãnh liệt hơn, đều điên cuồng hơn tiếng ồ lên. Nếu như nói, Hoang Thiên Kích xuất hiện, đại biểu cho bất hủ đế tộc Khương gia vô thượng nội tình, là chuyện đương nhiên rung động. Như vậy, Đan Minh vị này không có danh tiếng gì nữ đệ tử trong tay, cái này đồng dạng đạt đến đế khí tầng thứ bảo giám, thì giống như là một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào trên mặt mọi người, triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Một cái lấy đan đạo đặt chân tại thế lực, vậy mà cũng nắm giữ đế khí. Hơn nữa còn đem giao cho một vị đệ tử mang tới tham gia tỷ thí. Cái này là bực nào điên cuồng, bực nào bất khả tư nghị. Ngay sau đó, không chờ đám người theo cái này kinh thiên động địa thông tin bên trong lấy lại tinh thần, Hàn Phi Vũ cũng động. Hắn tự Đan Minh trận doanh bên trong vừa xài bước ra, đi tới Cố Thanh Tuyết bên cạnh. Hắn không có nhiều lời, chỉ là quát khẽ một tiếng, tế ra một cái từ năm loại màu sắc khác nhau thần kim luyện chế mà thành vòng tròn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời, hóa thành năm đạo to lớn quang trụ, lẫn nhau xen lẫn, tuần hoàn qua lại. Quang trụ bên trong có canh kim chi khí hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, có ất mộc chi khí ngưng tụ cổ thụ che trời, có quỷ thủy chi khí diễn hóa quần quần thiên hà, có ly hỏa chi khí thiêu đốt phần thiên chi diễm, có mậu thổ chi khí cấu trúc nguy nga thần sơn. Vũ hành lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Tuy nhiên cái này chỉ là một kiện chuẩn đế khí, nhưng trên đó ẩn chứa ngũ hành đại đạo hòa hợp không tì vết, tạo thành một cái tự mình tuần hoàn vững chắc thế giới. Tại cái kia cố hòa hợp đạo vận ra chỉ phía dưới, đúng là cũng miễn cưỡng chống lại Hoang Thiên Kích Đế uy dư âm, cùng thái âm bảo giám hô ứng lẫn nhau, cộng đồng chống đỡ lấy một mảnh thuộc về chính mình thiên địa. Chuẩn đế khí, lại là một kiện chuẩn đế khí, vẫn là ngũ hành thuộc tính chí bảo. Đám người tiếng kinh hô đã kinh biến đến mức có chút chết lặng. Thế mà, cái này chỉ là bắt đầu. Phương Vũ hắc cười một tiếng, thân hình phát một cái, hắn tùy tiện đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay nâng lên một cái toàn thân hiện lên hỗn độn chi sắc thần bí long châu. Cái kia long châu bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong đó lại dường như ẩn chứa một cái hoàn chỉnh thế giới. Hỗn độn khí lưu tràn ngập, địa hỏa thủy phong cuộn cuộn, mà tại cái kia hỗn độn thế giới trung ương, một đầu chỉ có dài gần tấc mini tổ long, chính nhắm mắt ngủ say. Nó tuy nhỏ, lại tản ra một cỗ vô cùng cổ lão, tôn quý vô cùng mênh mông long uy. Tổ long chi tâm. Cái này viên long châu xuất hiện trong nháy mắt, dị biến tái sinh. Khương Trần trong tay chuôi này nguyên bản bá đạo tuyệt luân, bệ nghệ thiên hạ, không ai bị nổi Hoang Thiên Kích, đúng là không có dấu hiệu nào, phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ, lại tràn đầy hồi hộp cùng bất an long long. Hoang Thiên Kích kích linh, theo viên kia long châu phía trên, cảm ứng được một loại nào đó giống nhau, nhưng lại càng thêm cổ lão, càng tôn quý hơn, để nó tự linh hồn chỗ sâu cảm thấy run sợ không phía trên khí tức. Cùng lúc đó, tại trường sở hữu thể nội nắm giữ dù là một tia long tộc huyết mạch tu sĩ, yêu thú, tại thời khắc này, cùng nhau thân thể run rẩy dữ dội. Bọn hắn cảm giác được chính mình huyết mạch dường như bị đun sôi đồng dạng, tại không bị khống chế điên cuồng thiêu đốt, run rẩy, cuối cùng hóa thành tối nguyên thủy bản có thể thần phục. Phù phù, phù phù. Tính ra hàng trăm tu sĩ, đúng là tại chỗ hai chân mềm nhũn, không bị khống chế quỳ rạp xuống đất, mặt hướng Vương Vũ trong tay tổ lòng chi tâm, đầu rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Cái này, đây là cùng truyền thuyết bên trong Long Đế có liên quan chí bảo. Trên khán đài những lao quái vật kia đã triệt để chết lặng. Chương 192, Cực đạo đế binh, lực áp toàn trường. Chương 192, Cực đạo đế binh, lực áp toàn trường. Bọn hắn nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, hô hấp run rập, nhìn chằm chằm Đan Minh trận doanh, phảng phất muốn đem mấy vị kia bình tĩnh đến có chút quá phận đệ tử, cùng bọn hắn phía sau vị kia càng thêm bình tĩnh sư tôn Lục Uyên, từ trong ra ngoài triệt để xem thấu. Nếu như nói, trước đó tại thể chất bảng tỷ thí phía trên, bọn hắn vẫn chỉ là chấn kinh vu Đan Minh đệ tử thiên phú. Như vậy hiện tại, bọn hắn trong lòng dâng lên là hoảng sợ, là đối Đan Minh, hoặc là càng nói chính xác, là đối Lục Uyên cái kia thâm bất khả trắc, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng kinh khủng nội tình, thâm trầm nhất hoảng sợ. Người người đều là cầm chuẩn đế khí, thậm chí đế khí. Cái này là bực nào hoang đường cảnh tượng. Nhìn chung toàn bộ Hoang Thiên vực, thậm chí xung quanh bách vực lịch sử trường hà phía trên, đều chưa bao giờ phát sinh qua như thế phá vỡ lẽ thường sự tình. Ngay tại lúc này, Tiêu Phàm cũng đi ra. Hắn vẫn chưa giống cái khác người như thế ra cái gì tràn ngập công kích tính pháp bảo. Hắn chỉ là bình tĩnh vung tay lên, nương theo lấy một tiếng lột ngạt tiếng vang, một tôn toàn thân phong cách cổ xưa, cao đến ba trượng to lớn đan lô, liền nặng nề mà rơi vào diễn võ trường trung ương. Cái kia đan lô không biết từ loại nào thân đúc bằng đồng thì, trên đó khắc rõ vô số huyền ảo đan văn. Những cái kia đan văn dường như ghi chép theo thiên địa sơ khai cho tới bây giờ sở hữu đan vương, gánh chịu vạn cổ đan đạo sở hữu truyền thừa. Lô trên khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được nhật nguyện tinh thần, sơn xuyên thảo mục, điều thú ngư trùng chăn nổi, tràn đầy sinh mệnh cùng tạo hóa khí tức. Tạo hóa đan lô. Này đan lô vừa ra, một cỗ nồng đậm đến cực hạn đan đạo đế uy, cùng một cỗ tràn đầy sinh mệnh tạo hóa khí tức quần quần thần uy, trong nháy mắt giống như là núi lửa phun trào, bao phủ toàn trường. Cái kia đan đạo đế uy, để tại trường tất cả luyện đan sư trong tay đan lô, linh hỏa đều phát ra thần phục quang long. Cái kia sinh mệnh thần uy càng làm cho toàn bộ diễn võ trường hoa cỏ cây cối đều trong nháy mắt điên cuồng sinh trưởng, sinh cơ rạng rỡ. Tuy nhiên nó cũng không phải là chủ công phạt đế khí, nhưng hắn bản chất nhưng như cũng là hàng thật giá thật, chân chính đại đế chi khí. Và anh, tạo hóa đan lô đế uy cùng hoang thiên kích đế uy ở giữa không trung ầm vang đụng nhau. Một bên là bá đạo tuyệt luân, hủy diệt vạn vật trinh phạt chi đạo. Một bên là thai nghén sinh mệnh, tạo hóa vô cùng đan chi đại đạo. Hai loại hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng cường đại đến cực hạn đế uy, trong hư không đã dẫn phát kịch liệt nổ tung. Màu vàng sầm thần huy cùng màu xanh biết sinh mệnh hà quang điên cuồng dây dưa va chạm, chôn bụi, đúng là tạo thành một bộ địa vị ngang nhau, không ai nhường ai kinh thiên động địa bức tranh. Tạo hóa đan lô. Xem lễ đài phía trên, Huyền Cơ Thánh Tôn tấm kia thủy trung kiệt lực duy trì uy nghiêm trên mặt, cái kia vừa mới ngưng kết đủ cười, tại thời khắc này triệt để vỡ vụn. Hắn hoắc một tiếng, lần nữa thất thố đứng dậy, trong mắt tràn đầy so trước đó nhìn thấy Thái Âm Bảo Giám lúc nồng đậm 10 lần khó có thể tin. Hắn thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, chỉ tôn này đan lô, thanh âm khàn giọng gầm nhẹ nói, đan minh chấn minh chi bảo. Nó sao lại thế? Làm sao lại tại người này trong tay? Hắn so tại trường bất luận kẻ nào đều rõ ràng tạo hóa đan lô ý nghĩa. Cái kia không chỉ là một kiện đế khí đơn giản như vậy, đó là đan minh biểu tượng, là đan minh truyền thừa căn cơ sở tại, là chỉ có đan minh minh chủ mới có tư cách chấp trưởng vô thượng thánh vật. Lục Nguyên, hắn vậy mà đem vật này giao cho một vị đệ tử, hắn điên rồi sao? Mà diễn võ trường phía trên, một mực chấn định tự nhiên thương trần, khi nhìn đến tạo hóa đan lô trong nháy mắt, cái kia song thủy trung không hề bận tâm đôi mắt cũng rốt cục biến đến trước nay chưa có ngưng trọng. Một kiện đế khí là ngoài ý muốn, một kiện cùng long đế có liên quan trí bảo là biến số, nhưng khi kiện thứ ba mà lại là không kém chút nào hoàng thiên kích tạo hóa đan lô cũng xuất hiện lúc, hắn trong lòng cái kia cố tất thắng niềm tin bắt đầu dao động. Thế mà đây hết thảy còn chưa kết thúc. Sau cùng, tại toàn trường tất cả mọi người cơ hồ đã chết lặng cùng hít thở không thông trong ánh mắt, Phương Thanh Trúc bình tĩnh đi ra. Nàng thậm chí không có nhìn bất luận kẻ nào liếc một chút, bao quát đối diện Thương Trần. Ánh mắt của nàng, thủy chung bình tĩnh như thủy. Nàng chậm rãi giơ lên chính mình tay phải, động tác nhẹ nhàng đến, dường như chỉ là vì phủi nhẹ ống tay áo phía trên một hạt bụi. Ông không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng dường như theo vạn cổ trước đó truyền đến, đủ để cho đại đạo cũng vì đó run rẩy kêu khẽ. Một tòa toàn thân từ chân quý nhất long văn hắc kim bức thành, trên đó là cấn lấy một đạo hoàn chỉnh, màu vàng kim, đại biểu cho trấn áp vạn cổ chư thiên hoàng tự pháp thì 9 tầng bảo tháp, tự lòng bàn tay của nàng chậm rãi dâng lên. Thổ Long Tháp. Ngay tại tòa bảo tháp này xuất hiện mấy mắt, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Một cỗ thuần túy, hoàn chỉnh, không cho khiêu khích, áp đảo này phương thiên địa vạn đạo phía trên. Cực đạo đế uy, ầm vang bạo phát. Nếu như nói, hoang thiên kích cùng tạo hóa đan lô đế uy là giang hạ. Như vậy, giờ phút này theo Thổ Long Tháp phía trên bộc phát ra uy áp là được. Gánh chịu lấy sở hữu giang hạ, vô ngân tinh hải. Lần này, không còn là giằng co, không còn là địa vị ngang nhau, mà chính là tuyệt đối vô tình nghiền ép thước chấn áp. Thương Trần trong tay trôi này vừa mới còn cùng tạo hóa đan lô đánh đến lực lượng ngang nhau, bá đạo tuyệt luân hoang thiên kích tại Thổ Long Tháp cái kia thuần túy hoàng đạo pháp tắc trước mặt, cho nên ngay cả một tia ý niệm chống cự đều không thể sinh ra, đột nhiên phát ra một tiếng tràn đầy cực hạn hoảng sợ gào thét. Ô cái kia thanh âm thế lương mà tuyệt vọng, dường như thấy được chính mình thiên địch. Nó cái kia nguyên bản bá đạo vô cùng, đủ để vặn bèo hư không màu vàng sẩm đế uy, tại cỗ này hoàng đạo pháp tắc phía dưới, trong nháy mắt tựa như cùng mặt trời đã khuất băng tuyết, bị áp chế đến không còn sót lại chút gì. Nó cái kia ám trầm kích thân, run rẩy kịch liệt, co quắp, dường như thừa nhận khó có thể tưởng tượng kinh khủng áp lực. Sau cùng, đúng là bị cứ thế mà chỗ, từ giữa không trung áp chế đến chậm rãi rơi xuống, đưa một tiếng, rơi xuống tại Khương Trần bên chân, quang mang mất hết, như là một khối sắt vụn. Vạn binh thần phục chẳng cảnh, xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá, lần này, thần phục là chính nó. Toàn trường, tĩnh mịch. Là đúng nghĩa, liền linh hồn đều lâm vào đóng băng, tĩnh mịch. Nếu như nói, đế khí xuất hiện là rung động. Như vậy, một kiện hoàn chỉnh, nắm giữ hoàn chỉnh hoàng đạo pháp tắc cực đạo đế binh hiện thế, đủ để không có không tranh cái đoạt được thánh binh bảng đệ nhất. Xem lễ đài phía trên, Huyền Cơ Thánh Tôn nhìn chằm chằm Lục Uyên, trong mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đối phương đến tuột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể đem bực này trong thần thoại chí bảo tùy ý ban cho một vị đệ tử. Mà diễn võ trường phía trên, Khương Trần cúi đầu nhìn trong tay mình trôi này quang mang ảm đạm, không ngừng phát ra gào thét hoang thiên kích, lại ngẩng đầu nhìn đối diện, vị kia tay nâng bảo tháp, từ y phiêu phiêu, giống như một tôn tự cựu thiên phía trên hàng lâm vô thượng huyền nữ Phương Thanh Trúc. Cái kia biên không thể phá vỡ, tự nhận cùng thế hệ vô địch đạo tâm, tại thời khắc này, lần nữa kịch liệt động đung đưa. Chương 193, bạo kích trả về tạo hóa tiên ngọc. Chương 193, bạo kích trả về tạo hóa tiên ngọc. Huyền Cơ Thánh Tôn đứng tại đài cao phía trên, hít vào một hơi thật dài, cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia phiên giang đạo hải giống như chấn kinh. Cái kia to lớn thanh âm, lần nữa truyền khắp toàn bộ diễn võ trường, mang theo một tia chính hắn cũng không từng phát giác khô khốc. Thánh binh bảng tỷ thí, kết thúc. Đệ nhất, Đan Minh đệ tử, Phương Thanh Trúc. Thứ hai, Đan Minh đệ tử, Tiêu Phàm. Thứ ba, Đan Minh đệ tử, Cố Thanh Tuyết. Thứ tư, Khương gia thần tử, Khương Trần. Hắn môi đọc lên một cái tên, đều bị tại trường vô số tu sĩ trái tim tùy theo hung hăng co rúm một chút. Ba vị trí đầu lại bị Đan Minh một phương triệt để ôm đồn. Cái này tại Hoang Thiên vực, thậm chí xung quanh mấy trăm cái đại vực trong lịch sử, đều là chưa bao giờ có kinh thiên sự tình. Đan Minh, cái này trong mắt thế nhân chỉ am hiểu luyện đan, không tốt tranh đấu thế lực, hôm nay triệt để lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Hiện tại, bắt đầu cấp cho thể chất bảng cùng thánh binh bảng hai bảng khen thưởng. Theo hắn tiếng nói vừa ra, từng vị Hoang Thiên Minh trưởng lão, tay nâng lấy tản ra sáng chói thần quang hộ ngọc, đi ra từ trong hư không, đi tới đứng hàng trước 10 thiên kiêu trước mặt. Bước tiến của bọn hắn trầm ổn, thần sắc nghiêm túc, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện bọn hắn trong mắt chỗ sâu đồng dạng lưu lại chưa từng tán đi kinh hãi. Khương Hạo làm thể chất bảng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, lấy được khen thưởng, tự nhiên cũng là thứ nhất chân quý. Cái kia là một cái chứa đựng tại Cửu Long Trầm Hương một trong hộp thần đan. Hộp ngọc mở ra nháy mắt, một đạo hỗn độn trùm sáng xông lên trời không, trên bầu trời, diễn hóa xuất tiên địa sơ khai, vạn vật diễn sinh mông lung dị tượng. Một lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân hiện lên hỗn độn chi sắc thần đan nhẹ nhàng trôi nổi, trên đó phảng phất có thiên địa sơ khai cảnh tượng tại không ngừng lưu chuyển, từng tia từng sợi đại đạo thần vận tràn ngập ra, tản ra một cỗ đền bù vạn vật khuyết điểm, tái tạo tiên thiên căn cơ không phía trên khí tức. Chuẩn đế phẩm thần đan, bộ thiên đan. Trên khán đài, có kiến thức bên Bắc lão tổ là thất thành, nói ra cái này viên thần đan lai lịch. Truyền thuyết bên trong, này đan chính là thượng cổ đan đế hao tổn tận tâm huyết, thu thập thiên địa ở giữa căn nguyên nhất mấy chục chủng thần tài liệu, tốn thời gian ngàn năm mới luyện chế thành, có được nghịch thiên cải mệnh chi kỳ hiệu. Cho dù là không có chút nào tư chất phàm thể phục dụng, cũng có tỷ lệ nhất định giác tỉnh ra cường đại đạo thể. Mà đối với vốn là có được vô thượng thể chất người mà nói, này đan càng có thể đền bù này thể chất bên trong khả năng tồn tại bất luận cái gì một tia thì vết, để hắn tư chất cùng tiềm lực chân chính ý nghĩa phía trên nâng cao một bước, đạt tới viên mãn vô khuyết chi cảnh. Bực này thần vật đủ để cho bất luận cái gì chuẩn đế cũng vì đó đỏ mắt, thậm chí không tiếc phát động một trận bất hủ đại chiến đến tranh đoạt. Thế mà đối mặt cái này viên đủ để quấy vạn cổ phong vân thần đan, Khương Hạo thần sắc lại là không có chút nào gợn sóng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đến như là một cái đầm bạn năm cổ giếng. Tại toàn trường tất cả mọi người hâm mộ, ghen ghét, ánh mắt tham lam nhìn soi mói, hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được động tác. Hắn bưng lấy cái kia chứa đựng lấy bộ thiên đan hộp ngọc, không có chút nào lưu luyến, quay người đi thẳng tới Lục Uyên trước mặt. Tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, áo bào nhét lên, cung kính vô cùng, quỳ một chân trên đất. Sư tôn. Hắn thanh âm bình tĩnh mà kiên định, không chứa mảy may tạp chất, phảng phất tại trình bày một cái thiên địa chí lý. Đệ tử hết thảy đều do sư tôn ban tặng, nếu không có sư tôn, đệ tử bây giờ bất quá là phế thể một cái, sớm đã hóa thành mộ bên trong hải cốt, vật này lý nên về sư tôn sở hữu. Cái này một màn, để tại trường tất cả mọi người lần nữa vì đó động dung. Bọn hắn nhìn về phía Lục Uyên ánh mắt, trừ vốn có kính sợ bên ngoài, càng nhiều một tia phát ra từ nội tâm khâm phục. Có thể giáo dục ra như thế tính cách đệ tử, làm cho thân phụ hoàng cổ thánh thể bực này vô thượng thể chất tuyệt đại thiên tiêu, cam tâm tình nguyện dâng lên nghịch thiên thần đan, vị này đan minh thần bí cường giả, hắn cá nhân mị lực, chỉ sợ so hắn thực lực còn muốn tới kinh khủng. Ngay sau đó, Phương Thanh Trúc cũng đi tới. Nàng làm thánh binh bảng đệ nhất, đạt được khen thưởng, là một gốc bị phong ấn ở vạn năm huyền băng trong hộp ngọc chuẩn đế thần dược. Hộp ngọc mở ra trong nháy mắt, một cô nóng rực cùng băng hàn sen lẫn mâu thuẫn khí tức bao phủ ra. Chỉ thấy một gốc toàn thân thiêu đốt lên bảy màu thần hỏa, này hình hình dáng giống như một tôn sắp dục hỏa trọng sinh thần hoàng thần dược, tiến tĩnh nằm ở trong đó. Cái kia nồng đậm bất tử khí tức đập vào mặt, để trung quanh thảo mục đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Chuẩn đế thần dược, phượng hoàng thần dược. Lại là một tiếng kinh hô vang lên. Này dược chính là truyền thuyết bên trong lây dính chân hoàng chi huyết ngô đồng thần mục, trải qua trăm vạn năm mới đản sinh ra một tia linh tính biến thành, có được cải tử hoàn sinh kỳ hiệu, càng có thể vì chuẩn đế cường giả kéo dài một thế thọ nguyên. Hắn giá trị không chút nào thấp hơn vừa mới cái viên kia bổ thiên đan. Phương Thanh Trúc khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt thanh định, nàng đồng dạng bình tĩnh, đem cái này gốc đủ để cho chuẩn đế đều điên cuồng kéo dài tính mạng thần dược, giao cho Lục Uyên trong tay. Sau đó, Tiêu Phàm, Cố Thanh Tuyết, Hàn Phi Vũ, Phương Vũ cũng nào hào đem chính mình lấy được thánh dược, thần kim, đạo tác toái phiến chờ khen thưởng, toàn bộ cùng kính hiện lên tới. Bọn hắn không có mảy may tư tâm, bởi vì bọn hắn biết rõ, chính mình có hết thảy, cùng sư tôn ban cho so sánh, bất quá là giọt nước trong biển cả. Lục Uyên nhìn trước mắt mấy cái này đối với chính mình không có chút nào tư tâm đệ tử, cặp kia thủy trung bình tĩnh đạm mạc, dường như vạn cổ thanh thiên giống như trong đôi mắt, cũng lóe lên một tia nhỏ không thể thấy ấm áp. Hắn vẫn chưa nhận lấy những phần thưởng này, mà chính là ở trước mặt tất cả mọi người, đem cái viên kia bổ thiên đan một lần nữa đưa về tới Khương Hạo trong tay. Tâm ý của ngươi, vi sư tâm lĩnh. Hắn thanh âm lạnh nhạt, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ôn hòa, vật này, đối ngươi ngày sau tu hành, rất có ích lợi, ngươi lại cất kỹ. Ngay tại Khương Hạo lần nữa tiếp nhận bổ thiên đan nháy mắt, Lục Uyên não hải bên trong, vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, đưa tặng đệ tử Khương Hạo chuẩn đế phẩm đan dược bổ thiên đan phát động 10 vạn lần bạo kích trả về tạo hóa tiên ngọc 10 cái sau một khắc, 10 cái toàn thân hiện lên hỗn độn chi sắc, trên đó phảng phất có 3000 đại đạo bản nguyên phù văn đang lưu chuyển chậm chậm, tản ra một cỗ sáng tạo vạn vật, nghịch phản tiên thiên không phía trên khí tức thần bí ngọc thạch, liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn hệ thống không gian bên trong. Tạo hóa tiên ngọc. Nay ngọc danh tiếng, Lục Uyên chưa từng nghe thấy, nhưng chỉ là cảm ứng hắn khí tức, liền chi kỳ phẩm giai, sớm đã siêu việt chuẩn đế, thậm chí siêu việt đế phẩm, đạt đến một loại bất khả tư nghị tầng thứ. Hắn bên trong ẩn chứa lấy bản nguyên nhất tạo hóa chi lực, đủ để cho bất luận cái gì sinh linh tư chất phát sinh một lần trung cực thể biến, có thể xưng lịch thiên cải mệnh. Lục Uyên tâm thần cũng không nhịn được làm hơi chấn động một chút. Hắn không chút do dự, lúc này tâm niệm nhất động, lấy ra một cái tạo hóa tiên ngọc lần nữa đưa tới Khương Hạo trước mặt. Vật này cũng cùng nhau ban cho ngươi. Cái này viên tiên ngọc xuất hiện trong nháy mắt, một cố khó nói lên lời đạo vận, trong nháy mắt bao phủ cả trong đó diễn võ trường. Không có kinh thiên động địa quan mang, không có hủy thiên diệt địa bí áp, có chỉ là một loại cực hạn đạo. Chương 194, thiên địa dị tượng. Đệ tử cơ duyên. Chương 194, thiên địa dị tượng, đệ tử cơ duyên. Trên bầu trời, phảng phất có 3000 đại đạo pháp tắc hư ảnh hiện hóa, hóa thành nhất đóa đóa màu vàng kim liên hoa, từ trên trời giáng xuống. Dưới mặt đất, tuôn ra thanh tịnh thần tuyển. Tại trường sở hữu tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, tại thời khắc này, cũng cảm giác mình tư duy biến đến trước nay chưa có rõ ràng, dường như cùng thiên địa đại đạo sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh. Khương Hạo nhìn trước mắt cái này viên tản ra để hắn hoang cổ thánh thể đều cảm thấy tim đập nhanh, khát vọng khí tức tiên ngọc, tuy nhiên không biết kỳ cụ thể công hiệu, nhưng vẫn là cùng kính đón lấy. Tiên ngọc vào tay nháy mắt, hắn thể nội khí huyết trong nháy mắt sôi trào. Ngay sau đó, Lục Yên lại đem gốc cây kia Phượng Hoàng thần dược còn cho Phương Thanh Trúc. Đinh, đưa tặng đệ tử Phương Thanh Trúc chuẩn đế thần dược Phượng Hoàng thần dược phát động 10 vạn lần bạo kích trả về Phượng Hoàng bất tử dược 10 cây. Lục Yên tiện tay đem một gốc chính thức lượn lờ lấy nồng đậm bất tử vật chất, trên đó phảng phất có một tôn sinh động như thật chân hoàng hư ảnh tại dương cánh hót vang bất tử thần dược, tặng cho Phương Thanh Trúc. Keng. Một tiếng cao vút to rõ, dường như có thể xuyên thủng cửu thiên tiếng vỡ hót, vang tận mây xanh. Bất tử thần dược hiện thế nháy mắt, một cỗ mênh mông bát ngát sinh mệnh tinh khí, như là mênh mông đại hải giống như bao phủ ra. Diễn võ trường biên giới khô mục, trong nháy mắt phùng xuân, quất ra xanh nhạt mầm non. Tại trường sở hữu tu sĩ, cũng cảm giác mình thọ nguyên, tại cỗ này sinh mệnh tinh khí tầm bộ dưới, đều tùy theo tăng trưởng mấy phần. Bên trên bầu trời, cái kia thần hoàng hư ảnh dương cánh bay lượn, rơi xuống một chút thất thải quan mưa, toàn bộ thiên địa đều bị một cô an lành, bất hủ khí tức bao phủ. Bất tử thần dược. Trời ạ, vậy mà là chân chính bất tử thần dược. Trên khán đài những cái kia chuẩn đế lao tổ nhóm, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, ào ào thất thố đứng dậy, trong mắt tràn đầy vô tận tham lam cùng nóng dữ. Chuẩn đế thần dược tuy nhiên chân quý, nhưng cuối cùng có dấu vết mà lần theo, nhưng chân chính bất tử thần dược, đó là chỉ tồn tại ở thần thoại đồ vật trong truyền thuyết, là làm cho đại đế đều vì thế mà choáng váng, không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt vô thượng chí bảo. Thế mà, Lục Yên động tác còn chưa đình chỉ. Hắn ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên thân. Tiêu Phàm lấy được khen thưởng, là một khối to bằng đầu người, toàn thân lóe ra sáng chói tinh huy tinh thần vận thiết chính là luyện chế thánh binh đỉnh cấp tài liệu. Lục Yên đem còn cho Tiêu Phàm. Đinh, đưa tặng đệ tử Tiêu Phàm thánh phẩm thần liệu tinh thần vận thiết phát động vạn lần bạo kích trả về. Khen thưởng, đại la tiên kim 10 khối. Lục Yên đồng dạng lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân hiện lên mộng huyễn chi sắc, trên đó phảng phất có ước vạn tinh hà đang sinh diệt lưu chuyển, tản ra một cỗ vĩnh hằng bất hủ đế đạo uy áp đại la tiên kim tặng cho Tiêu Phàm. Tiên kim xuất hiện mấy mắt, một cỗ trầm trọng đến cực hạn khí tức, để trung quanh hư không đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ, tầng tầng lớp lớp sụp đổ xuống. Trong mắt mọi người, khối kia tiên kim dường như không phải một khối kim loại, mà chính là một mảnh áp xúc tinh vực, một vùng vũ trụ thi thể. Cái kia cỗ bất hủ đế uy, để tại trường sở hữu tay cầm binh khí tu sĩ, hắn binh khí đều phát ra thần phù quang long. Sau đó, là Cố Thanh Tuyết, nàng lấy được khen thưởng, là một bình tràn đầy chí âm chí hàn khí tức cửu u minh truyền. Đinh, đưa tặng đệ tử Cố Thanh Tuyết thần vật cửu u minh truyền, phát động vạn lần bạo kích trả về hoàng truyền bản nguyên 10 phần. Lục Yên đầu ngón tay mở dẫn, một luồng so cửu u minh truyền càng thêm cổ lão, càng làm gốc hơn nguyên, dường như đến từ u minh địa phủ cuối cùng, đại biểu cho luân hồi điểm cuối hoàng truyền bản nguyên, như cùng một cái màu xám tiểu long, trong nháy mắt đánh vào Cố Thanh Tuyết thể nội. Trong chốc lát, Cố Thanh Tuyết sau lưng hiện ra một đầu lao nhanh không thôi hư huyễn sông dài. Nước sông mờ nhạt, trong đó phảng phất có ước vạn thần ma hư ảnh tại chìm nổi kêu rên. Một cỗ đóng băng linh hồn rét lạnh chi khí tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người thần hồn cũng vì đó run rẩy. Toàn bộ diễn võ trường dường như bị kéo vào một mảnh u minh quỷ vực bên trong. Sau đó là Hàn Phi Vũ, hắn lấy được khen thưởng là một cái ẩn chứa tinh thuần ngũ hành đạo tắc ngũ hành đạo quả. Đinh, đưa tặng đệ tử Hàn Phi Vũ ngũ hành đạo quả phát động 10 vạn lần bạo kích trả về hỗn độn đạo quả 10 cái. Một cái toàn thân lượn lờ lấy hỗn độn khí, trên đó phảng phất có địa hỏa thủy phong tại luân chuyển sinh diệt, diễn hóa thế giới khai mở cảnh tượng hỗn độn đạo quả bị Lục Nguyên tặng cho Hàn Phi Vũ. Đạo quả tới tay, Hàn Phi Vũ ngũ hành đạo thể trong nháy mắt bị kích phát, ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời, tại phía sau hắn, diễn hóa xuất thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân ngũ đại thánh thú hư ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, cuối cùng lại chậm rãi quy về hỗn độn. Sau cùng, là Phương Vũ. Hắn lấy được khen thưởng, là một khối trên đó khắc rõ thiên nhiên đạo văn ngộ đạo thạch. Đinh, đưa tặng đệ tử Phương Vũ ngộ đạo thạch, phát động 10 vạn lần bạo kích trả về đại đạo tiên thạch 10 khối. Lục Yên đồng dạng lấy ra một khối dường như từ 3000 đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành, trong suốt sáng long lanh, trong đó dường như ẩn chứa vũ trụ chí lý đại đạo tiên thạch tặng cho Phương Vũ. Khối này tiên thạch không có kinh người dị tượng, nhưng nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thế giới dường như đều yên tĩnh trở lại. Một loại to lớn mà huyền ảo tiếng tụng kinh trực tiếp tại mỗi cái người linh hồn chỗ sâu vang lên. Chỉ là nhìn lên một cái, liền làm cho tâm thần người không minh, dường như tùy thời đều có thể lâm vào sâu tầng thứ ngộ đạo trạng thái. Một số tâm trí thông thấu tuổi trẻ đệ tử, thậm chí tại chỗ ngồi xếp bằng, khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, đúng là hiện trường đột phá bình cảnh. Cái này liên tiếp thao tác, mây bay nước chảy, một mạch mà thành. Tạo hóa tiên ngọc, bất tử thần dược, đại la tiên kim, hoàng tuyển bản nguyên, hỗn độn đạo quả, đại đạo tiên thạch. Những thứ này chỉ tồn tại ở tối cổ lão trong truyền thuyết thần thoại, bất luận một cái nào xuất thế, đều đủ để nhấc lên tinh phong huyết vũ, liền chuẩn đế đều muốn cuối cùng đợi sau truy tìm vô thượng chí bảo. Giờ phút này, lại như cùng đường một bên tầm thường đường đầu đồng dạng, bị vị kia một bộ áo đen, thần sắc đạm mạc thanh niên, tùy ý phân phát cho chính mình đệ tử. Cả trong đó diễn võ trường, lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Loại này yên tĩnh, so trước đó bất kỳ một lần đều muốn tới chết để, đến làm cho người khác ngạt thở. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, đầu óc trống rỗng, triệt để đã mất đi năng lực suy tư. Bọn hắn dường như đưa thân vào một trận kỳ quái mộng cảnh bên trong, nhìn thấy trước mắt hết thảy đều vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết trần nhà. Xem lễ đài phía trên, Huyền Cơ Thánh Tôn nhìn lấy Lục Yên cái kia như là thần minh giống như phân phát tạo hóa thân ảnh, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình trong tay, cái kia sớm đã chuẩn bị xong, vốn cho là vô cùng phong phú, đủ để cho bất luận cái gì thiên kiêu đều mừng rỡ như điên, cái gọi là khen thưởng trong lòng trừ vô tận rung động bên ngoài, chỉ còn lại có nồng đậm cay đắng cùng tự giễu. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình, thậm chí toàn bộ Hoang Thiên Minh vẫn lấy làm kiêu ngạo, cái kia đủ để trấn áp bách vực vô thượng nội tình, ở trước mặt đối phương, có lẽ thật không đáng một đồng. Chỉ bất quá, hắn trong mắt chỗ sâu, cũng là ngăn không được dâng lên một vẻ mãnh liệt vẻ tham lam. Chương 195, Chân Long Bảng chi tranh chương 195, Chân Long Bảng chi tranh toàn bộ trung ương diễn võ trường, vẫn như cũ đắm chìm trong một loại gần như mộng huyễn không chân thật cảm giác bên trong. Bất tử thần dược, tạo hóa tiên ngọc, đế phẩm thần liệu. Những thứ này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại vô thượng chí bảo, bị như thế tùy ý phân phát, triệt để đánh nát tại trường sở hữu tu sĩ, đặc biệt là những cái kia đến từ bất hủ thế lực cường giả kiêu ngạo. Đài cao phía trên, Huyền Cơ Thánh Tôn thật sâu nhìn thoáng qua Lục Uyên, đem trong lòng cái kia phiên giang đạo hải giống như tâm tình, cưỡng ép xuống. Hắn biết, tại nội tình so đấu phía trên, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Hoàng Thiên Minh, đã thua, thua thất bại thảm hại. Nhưng hắn còn không có triệt để nhận thua. Trong mắt của hắn tinh quang một lóe, lần nữa đứng lên. Hắn muốn tại cái này sau cùng Chân Long Bảng chi tranh phía trên, làm mất đi thể diện, cùng cái kia thuộc về Hoàng Thiên Minh tuyệt đối quyền chủ đạo, một lần nữa đoạt lại. Thể chất bảng cùng Thánh binh bảng chi tranh đã kết thúc. Hắn to lớn thanh âm, lần nữa truyền khắp toàn bộ diễn võ trường, đem sở hữu còn đắm chìm trong cơn chấn động tu sĩ, kéo về thực tế. Hiện tại, bắt đầu cuối cùng một quan Chân Long Bảng chi tranh. Hắn dừng một chút, thanh âm biến đến càng uy nghiêm. Có điều, bản tọa coi là đơn thuần lôi đài tỷ thí, cuối cùng khó có thể hoàn toàn triển hiện chư vị thiên kiêu chân chính thực lực. Bởi vậy, bản tọa quyết định sửa đổi lần này Chân Long Bảng tỷ thí quy tắc. Quy tắc thay đổi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Huyền Cơ Thánh Tôn không để ý đến mọi người nghị luận, phối hợp tuyên bố, lần này Chân Long Bảng chi tranh sẽ không còn là đơn giản lôi đài tỷ thí, mà chính là cải thành tích phân chế săn giết thi đấu. Địa điểm, liên thiết lập tại Ta Hoang Thiên vực một chỗ thượng cổ bí cảnh, Bách Thú rừng. Nơi đây chính là Ta Hoang Thiên Minh chuyên môn dùng để bồi dưỡng môn hạ đệ tử lịch luyện chi địa, trong đó yêu thú hoành hành, không thiếu thánh nhân vương, chính là đến đại thánh cấp bậc yêu thú, tiến vào bên trong, sinh tử bất luận. Vì bày ra công bình, trong tỷ thí, cấm đoán vận dụng chuẩn đế khí trở lên binh khí. Chư vị thiên tiêu, có thể tự do tổ đội, cũng có thể đơn độc hành động. Cuối cùng bài danh, đem lấy trong tay các ngươi săn giết ngọc bài bên trong, ghi chép chém giết yêu thú tích phân đến quyết định. Chém giết yêu thú cảnh giới càng cao, tích phân càng nhiều. Cái này liên tiếp tân quy tắc tuyên bố xuống tới, Hoang Thiên Minh một phương thiên kiêu ghế phía trên mặt mọi người đều là lộ ra một tia nụ cười tự tin, mà cái khác thế lực cường giả thì trong nháy mắt liền nhìn ra trong đó môn đạo. Thế này sao lại là cái gì công bình? Đây rõ ràng chính là muốn dùng tuyệt đối sân nhà ưu thế cùng nhân số ưu thế đến nhằm vào Đan Minh mấy vị kia quật khởi mạnh mẽ yêu nghiệt. Bách Thú rừng chính là Hoang Thiên Minh địa bàn, bọn hắn đối với hắn bên trong hoàn cảnh, yêu thú phân bố sớm đã rõ như lòng bàn tay, mà cấm đoán vận dụng chuẩn đế khí trở lên binh khí, càng là trực tiếp phế bỏ Phương Thanh Trúc bọn người ưu thế lớn nhất. Cái này là một trận từ vừa mới bắt đầu thì không công bằng săn bắn. Quy tắc tuyên bố về sau, diễn võ trường phía trên bầu không khí lần nữa biến đến trở nên tế nhị. Khương Trần quẹ miệng hơi hơi dương lên, hắn bình tĩnh đứng người lên, cái kia tràn đầy vô địch tự tin ánh mắt đảo qua Giao Quang Thánh Tử, Vạn Sơ Thánh Nữ, Chu Gia Thần Tử bọn người. Không cần ngôn ngữ, chỉ là một ánh mắt, những thứ này cùng thuộc tại Hoang Thiên Minh trận doanh đỉnh cấp tiên tiêu liền ngầm hiểu lẫn nhau chỗ, hội tụ đến bên cạnh hắn. Một cái từ tiên thiên thánh thể là ai, hôn độ thể, vạn pháp thánh thể, thần vương thể chờ nhiều loại vô thượng thể chất tạo thành, có thể nói là Hoang Thiên vực từ trước tới nay xa hoa nhất, kinh khủng nhất săn giết đồng minh như vậy thành hình. Bọn hắn tin tưởng, tại Khương Trần chỉ huy dưới, nếu là liên thủ, vô luận Đan Minh mấy vị kia thiên kiêu đến cỡ nào yêu nghiệt, đều muốn bị bọn hắn lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, triệt để nghiền ép. Mà một bên khác, Lục Yên mấy cái vị đệ tử đồng dạng lựa chọn cộng đồng hành động. Bọn hắn 6 người tự thành một trận, lẫn nhau ở giữa, sớm đã tại vô số lần lịch luyện cùng kề vai chiến đấu bên trong, bồi dưỡng được tuyệt đối tín nhiệm. Mở ra bí cảnh, Huyền Cơ Thánh Tôn thấy thế, không lại trì hoãn, nhấc vung tay lên. Chỉ thấy diễn võ trường trung ương, không gian bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép xé rách, một đạo tràn đầy hùng mang, cổ lão cùng huyết tinh khí tức to lớn quan môn chậm rãi mở rộng. Chư vị, mời đi. Theo hắn tiếng nói vừa ra, các phương thiên tiêu không do dự nữa, ảo ảo hóa thành một đạo đạo lưu quang, chui vào Bách Thú rừng bí cảnh lối vào bên trong. Bách Thú rừng nội bộ thế giới, đây là một mảnh cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt nguyên thủy thiên địa. Cổ mục che trời, mỗi một khỏa đều như núi lớn cao lớn, già thiên tế nhật. Trên mặt đất, chất đống thật dày lá mục, tản ra ẩm ướt mà mục nát khí tức. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng sát khí, thỉnh thoảng có kinh khủng tiếng thú gào tự rừng rậm chỗ sâu truyền đến, chấn người tâm thần bất an. Nơi này là yêu thú thiên đường, cũng là tu sĩ khu vực săn bắn. Khương Trần bọn người tạo thành chi tiết hào hoa đồng minh, vừa tiến vào bí cảnh liền không có chút nào ẩn tàng tự thân hành tích lý tứ. Chư vị liền để những cái kia vắng vẻ đạo vực người nhìn xem cái gì mới thật sự là thiên tiêu. Khương Trần thanh âm bình tĩnh lại tràn đầy không thể nghi ngờ tự tin, hắn trực tiếp tế ra chính mình xen lẫn dị tượng tiên vương Lâm Cửu Thiên. Chỉ thấy phía sau của hắn một mảnh vũ trụ mênh mông tinh không cảnh tượng hiện lên, trong đó một tôn mơ hồ thánh thể hư ảnh cùng một tôn phiếu miểu đạo thai tiên ảnh lẫn nhau giao dung, hóa thành một tôn chấn áp vạn cổ chư thiên vô thượng thần chỉ. Hỗn độn khai thiên, Giao quang thánh tử quanh thân hỗn độn khí cũng ầm vang bạo phát, diễn hóa xuất một phương hỗn độn sơ khai, địa hỏa thủy phong tàn phá bừa bãi kinh khủng cảnh tượng. Vạn pháp triều tông, thần vương lâm trận, vạn sơ thánh nữ cùng chu gia thần tử cũng đồng thời thi triển ra chính mình tối cường thần thông. Bốn vị đỉnh cấp tiên kiêu liên thủ, cái kia cố năng lượng ba độ khủng bố, như là như gió bao bao phủ ra, trong nháy mắt liền kinh động đến phương viên mấy vạn dặm sở hữu yêu thú. Giống, ngao, đại bắt đầu run rẩy kịch liệt, vô số song tràn đầy bạo ngược cùng khát máu khí tức đôi mắt, tự dừng dập bóng tối bên trong sáng lên. Một trận quy mô hạo đại tới cực điểm yêu thú triều, bị bọn hắn cưỡng ép dẫn động. Đến hàng vạn mà tính hung hãn yêu thú, như là nước thủy triều đen kịt, theo bốn phương tám hướng, hướng lấy bọn hắn điên cuồng mà bỏ tới. Trong đó, thậm chí không thiếu thánh nhân cấp bậc cường đại yêu thú. Thế mà, đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì thánh nhân vương cũng vì đó biến sắc kinh khủng thú triều, thương trần đám người trên mặt, nhưng như cũng là một mảnh hờ hững. Bọn hắn lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Một trận một phương diện, huyết tinh đồ sát, liền triển khai như vậy. Cùng lúc đó, diễn võ trường phía trên, khối kia to lớn chân long bảng thần trên tấm địa, quang mang bắt đầu điên cuồng lấp lóe. Ngay tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn soi mói, Khương Trần tên như ngồi trung hỏa tiễn, trong nháy mắt liền lấy một cái đứt gãy thức, làm cho người cảm thấy hít thở không thông kinh khủng tích phân, thật cao treo ở đứng đầu bảng vị trí. Mà ở phía sau hắn, Giao Quang Thánh Tử, Vạn Sơ Thánh Nữ, Chu Gia Thần Tử đám người tên cũng theo sát phía sau, đem bảng danh sách hàng đầu triệt để chiếm lấy. Chương 196, phù lục rửa sạch, tiến nhập trước 10. Chương 196, phù lục rửa sạch, tiến nhập trước 10. Cái này một màn, lần nữa dẫn nổ toàn trường. Chơi ạ. Lúc này mới vừa đi vào bao lâu, Khương Trần thần tử tích phân liền đã đột phá 10 vạn. Quá kinh khủng. Cái này hoàn toàn cũng là một trận một phương diện đổ sát. Xem ra, cái này chân long bảng chi tranh đã không có huyền niệm. Hoàng Thiên Minh một phương trận doanh bên trong, bạo phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Mà cái khác thế lực cường giả thì là hai mặt nhìn nhau, trong lòng chỉ còn lại có đắng chát. Tại tuyệt đối thực lực cùng sân nhà ưu thế trước mặt, bất luận cái gì dãy rủa, tựa hồ cũng lộ ra như vậy trắng xám bất lực. Bách thú rừng bên trong, cổ mục che trời, giả thiên tế nhật. Cùng Khương Trần chi đội ngũ kia cao điệu khác biệt, lục bên 6 vị đệ tử tiến nhập bí cảnh về sau, vẫn chưa nóng lòng săn giết những cái kia giải rác yêu thú đến kiếm lấy tích phân. Bọn hắn tại Khương Hạo chỉ huy dưới, lựa chọn một chỗ sát khí nồng nặc nhất phương hướng, không nhanh không chậm xâm nhập. Nhị sư minh, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Hàn Phi Vũ một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía, một bên nhỏ giọng hỏi. Sư tôn từng nói, nơi đây có 9 vị đại thánh cấp bậc yêu hoàng, mỗi người chiếm cứ một phương. Khương Hạo thanh âm bình tĩnh, cùng lãng phí thời gian đi săn giết những cái kia tôm tép nhỏ bé, chẳng bằng trực tiếp tìm tới một vị hoàng, một lần là xong. Trực tiếp săn giết đại thánh. Tiêu Phàm nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt liền giấy lên ngập trời chiến ý chính hợp ý ta. Phương Vũ cũng là cười hắc hắc, trên mặt lộ ra khát máu biểu lộ. Liên tại bọn hắn nói chuyện với nhau ở giữa, phía trước trong rừng rậm, đột nhiên truyền đến từng đợt kịch liệt bạo động. Đại bắt đầu run rẩy, vô số che trời của mục bị một cỗ cường bạo lực lượng liên miên đập đổ. Tới. Khương Hạo bước chân ngừng lại. Chỉ gặp bọn hắn bốn phương tám hướng, vô số đạo tràn đầy bạo ngược cùng khát máu khí tức thân ảnh, tự rừng rậm bóng tối bên trong đi ra, đem bọn hắn 6 người triệt để vây quanh. Cái kia là một đám hình thể cao đến 100 trượng, toàn thân bao trùm lấy màu đen lông dài, cánh tay kỳ dài, cơ hồ rủ xuống đến mặt đất kinh khủng biên hầu. Thông thí thần viên nhất tộc. Cầm đầu, càng là mấy chục con khí tức đạt đến thánh nhân cảnh giới cường đại thần viên, bọn chúng xuất lĩnh lấy mấy ngàn con chí ít cũng là vương giả cảnh tộc nhân, tạo thành một mảnh đen nghị thú triều, cái kia cố hội tụ vào một chỗ ngập trời sát khí, đủ để cho bất luận cái gì một chi thánh người tiểu đội, cũng vì đó tuyệt vọng. Cùng lúc đó, ngoại giới trung ương diễn võ trường phía trên, khối kia màn ánh sáng lớn phía trên, cũng rõ ràng hiện ra Khương Hạo bọn người bị thông thí thần viên tộc nhóm vây quanh chẳng cảnh. Ha ha ha, mau nhìn. Đan Minh mấy tiểu tử kia, vận khí thật đúng là không tốt. Bắt đầu thì gặp thông tí thần viên nhất tộc, đây chính là bách thú trong rừng, hiếu chiến nhất chiến đấu chủng tộc một trong. Bị hơn 10 vị thánh nhân, mấy ngàn con vương giả vây quanh, bọn hắn chết chắc. Hoàng Thiên Minh trận doanh bên trong, trong nháy mắt liền bạo phát ra từng đợt không che giấu chút nào cười nhạo cùng cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Trên khán đài cái khác thế lực cường giả, cũng là hào hào lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc hận. Tại bọn hắn cái nhìn, mấy vị này thể chất phi phàm Đan Minh tiên tiêu, chỉ sợ hôm nay thì muốn chết ở đây. Thi Liên Huyền Cơ Thánh Tôn, tại thấy cảnh này lúc, khóe miệng cũng khơi gợi lên một vệt nhỏ không thể thấy độ cong. Bách thú rừng bên trong, đối mặt cái kia đủ để cho bất luận cái gì thánh nhân đều làm ra đầu tê dại thú triều, lục bên 6 vị đệ tử, thần sắc lại vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Hàn Phi Vũ hơi hơi khiêu mi, bất động thanh sắc chủ động lui đến mọi người sau lưng. Mà Khương Hạo, Tiêu Phàm, Phương Thanh Trúc, Cố Thanh Tuyết, Phương Vũ 5 người thì là chậm rãi tiến về phía trước một bước. Bọn hắn không có tế ra cái gì binh khí, cũng không có thi triển bất luận cái gì thần thông, mà là tại cái kia vô số đạo hoặc nghi hoặc ánh mắt khó hiểu nhìn soi mói, đồng thời tự mỗi người chữ vật giới bên trong lấy ra nhất đại xếp thật dày, tản ra kinh khủng pháp tắc ba động phù lục. Những này phù lục mỗi một chương phía trên đều khắc rõ huyền ảo vô cùng thánh đạo phù văn, thậm chí còn có giải rác mấy tấm, trên đó càng là lượn lờ lấy một tia làm người sợ hãi đại thánh khí tức. Cái này chính là lục bên tại bọn hắn tiến nhập bí cảnh trước đó đặc biệt vì bọn hắn chuẩn bị át chủ bài. Thánh binh bảng hạn chế là có thể lặp lại sử dụng binh khí, mà những thứ này vật chỉ dùng được một lần, hiển nhiên cũng không tại quy tắc hạn chế bên trong. Thứ không biết chết sống. Cầm đầu một đầu thánh nhân cảnh thần viên, phát ra một tiếng bạo ngược gào rú, dẫn đầu khởi xướng công kích. Thế mà, trả lời nó, là Khương Hạo cái kia băng lãnh thanh âm. Thả. Theo hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, năm người không chút do dự, đồng thời kích phát trong tay sở hữu phù lục. Trong lúc nhất thời, kiếm khí Trường Hà tự hư vô bên trong lao nhanh mà ra, ước vạn sợi canh kim kiếm khí, đem cả phiến thiên địa đều hóa thành một mảnh sát phạt hải dương. Lôi đình hải dương, đông dương hàn lâm, màu tử kim hỗn độn thần lôi, cùng chí âm chí hàn thái âm thần lôi xen lẫn, hóa thành một mảnh lôi đình luyện ngục. Vẫn thạch mưa lửa tự bầu trời phía trên chiếu nghiêng xuống, mỗi một viên vẫn thạch phía trên đều thiêu đốt lên đủ để phần diện thánh khu hừng hực liệt hỏa. Thái âm thần quang hóa thành một vòng trong sáng hàn nguyệt, những nơi đi qua liền không gian đều bị đông cứng. Đủ loại từ thánh phẩm chính là đến đại thánh phẩm phụ lục biến thành hủy diệt tính công kích, tại thời khắc này như là không cần tiền giống như bị đều đổ xuống mà ra. Cái kia năng lượng ba độ khủng bố hóa thành một trận chân chính thiên phạt, đem chọn cái thông tí thần viên tộc nhóm chỗ trận địa triệt để bao trùm. Oanh long long long, từng đợt kinh thiên động địa tiếng nổ liên tiếp không ngừng mà vang lên, toàn bộ đại địa đều tại run rẩy kịch liệt sụp đổ. Tại cái kia đủ để hủy thiên diệt địa bên trong cơn bão năng lượng, vô luận là những cái kia phổ thông vương giả cảnh thần viên, vẫn là cái kia mấy chục con không ai bị nổi thánh nhân cảnh thần viên, liền một tiếng hét thảm đều không thể phát ra, liền bị cái kia cuồng oanh lạm tạc phù lục chi lực trong nháy mắt xé nát, ma diệt, hóa thành đất khô cằn. Trong khoảnh khắc, toàn quân bị diệt. Ngoại giới, trung ương diễn võ trường, liền tại đám người còn đang chờ nhìn Đan Minh đệ tử chê cười thời điểm, chân long bảng cái kia to lớn thần trên tấm địa quang mang đống nhiên cùng điểm, chỉ thấy Khương Hạo, Tiêu Phàm, Phương Thanh Trúc, Cố Thanh Tuyết, Phương Vũ, Hàn Phi Vũ sáu người tên trong nháy mắt tựa như cùng sáu viên sáng chói như lưu tinh, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, điên cuồng kéo lên cao. Trong nháy mắt, liền cùng nhau xông vào bảng danh sách trước 10 hàng ngũ. Cái này một màn, để toàn trường tất cả cười nạo âm thanh, im bặt mà dừng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy màn sáng bên trong, cái kia mảnh sớm đã hóa thành một phiến đất hoang vu chiến trường, cùng cái kia lục đạo vẫn như cũ bình tĩnh đạm mạc thân ảnh, đầu óc trống rỗng. Phù lục rửa sạch. Bọn hắn đến cùng mang theo bao nhiêu thánh phẩm phù lục đi vào? Cái này cũng quá xa xỉ đi. Thế mà ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Hoang Thiên Minh trận doanh bên trong lại lần nữa bạo phát ra một trận càng thêm vang dội chế nhạo thanh âm. Chương 197, Thông Tí Viên Hoàng chiếm lấy đệ nhất. Chương 197, Thông Tí Viên Hoàng chiếm lấy đệ nhất. Một đám ngu xuẩn, thật sự là tự tìm đường chết. Bọn hắn chẳng lẽ không biết Bách Thú rừng chín đại yêu hoàng bao che nhất sao? Cái này tốt, triệt để chọc giận Thông Tí Viên Hoàng, bọn hắn chết chắc, ai cũng cứu không được bọn hắn. Quả thật đúng là không sai. Ngay tại thú triều hủy diệt sau một khắc, giống một tiếng đủ để xé rách thiên cung, chấn vỡ tinh thần phẫn nộ gào thét, tự dừng dậm chỗ sâu nhất, ầm vang vang lên. Một cỗ quần quật vô cùng, viễn siêu trước đó bất luận cái gì một đầu thánh nhân thần biên kinh khủng uy áp, như là thức tỉnh thái cổ hung thú giống như, trong nháy mắt liền bao phủ cả phiến thiên địa. Đại bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng tòa sơn mạch đầm vang sụp đổ. Tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, một cái hình thể cao đến vạn trượng, lông tóc từng chiếc như là thần thiết lóe ra hàn quang, một đôi tròng mắt như là hai vòng huyết sắc thái dương to lớn thần biên, từ phương xa sơn mạch về sau, chậm rãi đứng lên. Nó chính là Bách Thú Lâm Cửu Đại Yêu Hoàng một trong, một tôn chân chính đại thánh tồn tại Thông Tí Viên Hoàng. Thông Tí Viên Hoàng cặp kia tràn đầy vô tận sát ý cùng bạo ngược khí tức huyết sắc đôi mắt, gắt gao khóa chặt phía dưới, cái kia lục đạo dưới cái nhìn của nó, như là con kiến hôi nhỏ bé thân ảnh. Ngoại giới, tất cả mọi người cho rằng, Khương Hạo đám người tự kỳ đến. Bách Thú rừng bầu trời phía dưới, Thông Tí Viên Hoàng cái kia cao đến bạn trượng thân thể, bỏ ra to lớn âm ảnh. Cái kia cô thuần thúy, nguồn gốc từ đại thánh đỉnh phong kinh khủng uy áp, để cả phiến thiên địa cũng vì đó biến sắc. Không gian tại cỗ uy áp này phía dưới, đều dường như biến đến sền sệt lên. Màn sáng trước đó, Hoang Thiên Minh trận doanh bên trong, sớm đã bạo phát ra từng đợt tràn đầy niệm ai cùng khoái ý cười vang. Nhìn, đây chính là chọc giận thú hoàng hạ tràng. Không có những cái kia tầng tầng lớp lớp đế khí, ta xem bọn hắn tại tôn này đại thánh trước mặt, còn có thể có thủ đoạn gì? Bất quá là mấy cái một chút cường tráng điểm con kiến hôi thôi. Đan Minh hắc mã thần thoại, dừng ở đây rồi. Khương Trần trên mặt, mặc dù không có lộ ra nụ cười, thế nhưng song tràn đầy vô địch tự tin trong đôi mắt, cũng lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Hắn thấy, đã mất đi binh khí ưu thế Đan Minh đệ tử, đã không đủ gây sợ. Bách Thú rừng bên trong, đối mặt cái kia đủ để cho bất luận cái gì thánh nhân vương đều cảm thấy tuyệt vọng kinh khủng uy áp, Khương Hạo đám người trên mặt lại vẫn không có mảy may vẻ sợ hãi, bình tĩnh đến có chút dị thường. Giống Thông Tí Viên Hoàng hiển nhiên không cùng những thứ này con kiến hôi nói nhảm hứng thú, nó cặp kia như là huyết sắc như mặt trời trong đôi mắt tràn đầy vì tử tôn báo thủ vô tận bạo ngược cùng sát ý. Nó không có thi triển bất kỳ hoa tiếu gì thần thông, chỉ là đơn giản trực tiếp giơ lên cái kia đủ để dung chuyển sơn nhạc to lớn cánh tay, mang theo đủ để xé rách thiên khung cuồng bạo cương phong, hướng về phía dưới sáu người hung hăng vỗ xuống. Dưới cái nhìn của nó, nghiền chết cái này mấy cái tiểu trùng tử, tựa như nghiền chết mấy con kiến một dạng, đơn giản. Thế mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Khương Hạo vẫn như cũng là thần sắc bình tĩnh, không tránh không né. Hắn chỉ là tại cái kia vô số đạo hoặc trào phúng, hoặc ánh mắt thương hại nhìn soi mói, chậm rãi tự chữa vật giới bên trong, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, từ bình thường nhất đầu gỗ điêu khắc thành hình người mục điêu. Cái kia mục điêu chạm chỗ thô ráp, xem ra thường thường không có gì lạ, thậm chí ngay cả một tia linh khí ba động đều không có. Đây là thứ gì? Chẳng lẽ muốn dựa vào một cái mục điêu ngăn trở đại thánh một kích? Màn sáng trước mọi người đều là một trận hoảng hốt, lập tức buộc phát ra càng thêm vang dội tiếng cười nhạo. Thì liền cái kia sắp vua xuống Thông Tí Viên Hoàng, trong mắt cũng lóe qua một kia nhân tính hóa nghi hoặc. Thế mà, sau một khắc, Khương Hạo động. hắn đem tự thân thánh nhân pháp tắc chậm rãi rót vào cái viên kia nhìn như phổ thông mục điêu bên trong. Ông, ngay tại pháp tắc chi lực chú nhập nháy mắt, cái viên kia thường thường không có gì lạ mục điêu, trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ bóng ánh kim quang. Mục điêu rời tay bay ra, ở giữa không trung đón gió căng phồng lên. Cuối cùng, đúng là hóa thành một tôn cao đến vạn trượng, tay cầm một thanh tạo hình phong cách cổ xưa màu vàng kim thần kiếm, người khoác một bộ bạch kim đế bào, khuôn mặt mơ hồ, lại tản ra vô tận sắc bén cùng sát phạt khí tức kinh khủng pháp tướng. Bạch đế pháp tướng, cái này chính là Lục Yên tại bọn hắn tiến nhập bí cảnh trước đó tặng cho mấy người sau cùng hộ thân thủ đoạn. Trong đó phong ấn Lục Yên một đạo chân chính đại thánh tầng thứ ngũ đế đại ma thần thông bạch đế kim hoàng trạm. Cái kia, đó là cái gì? Ngoại giới sở hữu chế rêu thanh âm im bặt mà dừng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy màn sáng bên trong, tôn này đột nhiên xuất hiện, uy áp thậm chí ẩn ẩn siêu việt thông tí viên hoàng áo trắng đế hoàng hư ảnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thông tí viên hoàng cũng đã nhận ra chí mệnh uy hiếp. Nó phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, đập hạ thủ cánh tay chẳng những không có thu hồi, ngược lại đem toàn thân tất cả yêu lực đều hội tụ ở trên hai tay, tạo thành một tầng cẩn trọng vô cùng huyết sắc yêu lực hải giáp, nỗ lực lấy thuần túy nhục thân lực lượng đối cứng tôn này không rõ lai lịch kinh khủng pháp tướng. Thế mà bạch đế pháp tướng chỉ là mặt không thay đổi, giơ cao lên trong tay màu vàng kim thần kiếm, đối với phía dưới cái kia đánh tới cự trường nhẹ nhàng chỗ vung lên, không có kinh thiên động địa thanh thế, cũng không có hủy thiên diệt địa quang ảnh, chỉ có một đạo nhìn như tinh tế lại dường như ngưng tụ thế gian sở hữu canh kim chi khí, chặt đứt thế gian hết thể nhân quả thuần túy màu vàng kim kiếm mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Suy, kiếm quang chốt qua, thông tí viên hoàng cái kia đủ để băng toái tinh thần nằm đấm, tính cả nó cái kia không thể phá vỡ đại thánh thân thể, đúng là bị đạo kia màu vàng kim kiếm mang lặng yên không một tiếng động từ đó một phân thành hai. Thông tí viên hoàng cái kia thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, nó cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong bạo ngược cùng sát ý cấp tốc rút đi, thay vào đó là vô tận hoảng sợ cũng không hiểu. Nó đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, chính mình đường đường một tôn đại thánh thú hoàng, tại sao lại bị bại như thế dứt khoát, như thế mặc danh kỳ diệu. Lập tức một đạo nhỏ xíu tơ máu tự mi tâm của nó hiện lên, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Nó cái kia cao đến vạn trượng thân hình khổng lồ ở bang phân thành hai nửa, hướng về phía dưới đại địa nặng nề mà nện xuống. Đại thánh vẫn lạc, máu nhuôn trời cao. Khương Hạo bình tĩnh nhấc tay khẽ vẫy, đem cái kia đã biến đến quang mang ảm đạm một điều một lần nữa thu nhập ở trong tay. Ngoại giới trung ương diễn võ trường tĩnh mịch, tiến tĩnh như chết. Sở Hưu trước đó còn đang giễu cợt chế nhạo Hoang Thiên Minh mọi người, giờ phút này nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết, biến thành vô tận ngốc trệ cùng kinh hãi. Liên tại bọn hắn còn chưa theo cái này chấn hám nhân tâm một màn bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, chân long bảng cái kia to lớn thần trên tấm địa quang mang lần nữa điên cuồng lóe lên. Chỉ thấy Khương Hạo, Tiêu Phàm, Phương Thanh Trúc, Cố Thanh Tuyết, Phương Vũ, Hàn Phi Vũ sáu người tên trong nháy mắt liền bị một cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tích phân hùng lưu điên cuồng hướng phía trên đẩy mạnh. Bọn hắn tích phân lấy một loại đức gãy thức, làm cho người cảm thấy hít thở không thông kinh khủng tư thái, trong nháy mắt liền siêu việt trước đó tất cả thiên tiêu, trực tiếp xông lên bảng danh sách hàng đầu.